Chương 31, so với hấp công đại pháp càng thượng cấp thao thiết đại pháp. Chương 31, so với hấp công đại pháp càng thượng cấp thao thiết đại pháp. Lầu cắt trong phế tích, bị trọng thương mà lại bị 36 thiên cương vây giết Đoạn Thiên Nhai cùng Quy Hải Nhất Đao cũng là bối rối. Bọn hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, Diệp Phàm vậy mà không chỉ có kiếm thuật rất cao, hơn nữa còn sẽ không e ngại hấp công đại pháp kim cương bất hoại thần công. Thảo nào như vậy không có cố kỵ. 36 thiên cương cùng 72 địa sát bị khí thế kia chấn không biết nên như thế nào cho phải. Đoạn Thiên Nhai, Quy Hải Nhất Đao chậm qua hơn trực tiếp từ trong phế tích lao ra. Không có ra mấy chiêu 36 thiên cương, 72 địa sát những thứ này nát vụn khoai tây liền bị giải quyết sạch sẽ. Một đám phế vật. Chu Vô Thị ánh mắt xích, lập tức ánh mắt lạnh lùng nhìn Diệp Phàm, hắn không có chút nào sợ hãi, chỉ là tại kiêng kỵ. Hừ. Hắn lạnh rên một tiếng, thả người đánh tới Diệp Phàm. Chân khí ngưng tứ tại toàn thân, Chu Vô Thị từ Thạch Long Long thủ phía trên lăng không mà xuống. Hắn lấy chân đâm thẳng, không khí đều bị này cổ kinh khủng chân khí vạch tìm đòi. Phanh. Thiếu Lâm đại lực kim cương tối thẳng vào Diệp Phàm lồng ngực đưa tới một hồi như là thiên hạ kinh lôi một dạng nổ. Bất quá đáng tiếc, Chu Vô Thị chiêu thức kia mặc dù khủng bố, thế nhưng Diệp Phàm thời điểm mát cấp kim cương bất hoại thần công. Đại lực kim cương tối đá chúng không có bất kỳ tác dụng, chỉ là một đạo nổ, đồng thời Chu Vô Thị bị kim cương bất hoại thần công lực phản chấn đẩy lui. Dung ra uy thế tan ra bốn phía lệnh người bên ngoài khí huyết một hồi cuộn cuộn. Hai đại cao thủ chi chiến, cái kia quần cuộn nổi lên dư ba đối với những người giang hồ này nhất định chính là thiên hai. Bị đẩy lui Chu Vô Thị tức giận, muốn Diệp Phàm chém thành muôn mảnh mục đích giờ khắc này đến có thể linh phong. Chân khí bắt đầu khởi động, hắn sát chiêu giờ khắc này đều xuất thủ, mỗi một chiêu đều động tử thủ. Một quyền, một chân đều bọc manh thú một dạng gào thét, mắt thường có thể thấy quyền phong, chân gió làm người ta dùng mình. Diệp Phàm tự nhiên cũng không đốc, hắn lấy quyền chân đối với. Một quyền ra, kim khí ngang trời. Hai người quyền chân chạm vào nhau. Ken ken ken. Từng đợt thanh thúy kim loại va chạm nổ đùng vang vọng thiên địa ở giữa, mây trắng cũng ở đây cổ cường hãn chấn động dưới co rung động, này cổ cường hãn ba động cũng kèm theo hai người giao thủ mà liên miên bất tuyệt. Hộ Long Sơn trang bên trong không có gì không rung dậy, cảm giác kia phảng phất có sinh khí, bọn họ tại sợ hãi. Mặt đất tại quyền phòng, chân gió bộ dạng giết chết dưới vỡ nát mà nứt, mỗi một lần giao thủ, đại địa đều gặp lấy cường hãn ăn mòn. Đương nhiên, những thứ này đối với đại địa chín châu mất sợi lông mà thôi. Hai người giao thủ không người dám tiến lên nhúng tay, bọn hắn có biết chỉ cần đi tới trong khoảnh khắc liền sẽ bị khủng bố chân khí va chạm đánh chết. Tốt có lẽ sẽ thất khiếu chảy máu lưu lại toàn thân, không tốt sẽ bị chấn bay đầy trời huyết. Chu Vô Thị thấy không làm gì được Diệp Phàm rất là tức giận. Kim cương bất hoại thần công quả nhiên vướng tay chân. Diệp Phàm tựa hồ nhìn thấu Chu Vô Thị tức giận, không khỏi đưa ra một quyền. Một quyền này cực kỳ cường hãn tích chứa như mặt trời ban trưa quyền thế cùng với Diệp Phàm cất giấu kiếm thế. Quyền như lợi kiếm cũng có hổ dữ phát sát chi uy. Phanh. Một quyền này thẳng đánh Chu Vô Thị lồng ngực. Phanh. Cái sau trực tiếp bị quyền đả trợt ra trăm trượng xa, bất quá có một chút đáng tiếc là Chu Vô Thị nội lực rất là thâm hậu. Chỉ là sắc mặt hồng huyết, khí huyết cuồn cuộn. Diệp Phàm rất là phong khinh vân đạm. Làm sao, hấp thu hơn trăm người người giang hồ nội lực cũng chỉ có như vậy sao? Như vậy chào phúng Chu Vô Thị nơi nào có thể nhịn? Thử, phi long tại tiên. Hắn lạnh rên một tiếng trong tay chân khí đối đầu cái kia hộ Long Sơn trang thạch làm cự long. Đông, đông, đông. Kèm theo một hồi ùng ùng thanh âm, hòn đá kia làm cự long lại bị phú dư sinh cơ chi khí. Đang đang bay lên, mấy trăm trượng cự long lăng không sống. Vân La, Cẩm Y Liệp Bệ, Quy Hải Nhất Đao, Diệp Nhược Y Liệp, Tư Lý Lý đều bối rối. Cho dù là Lý Hàn Y Liệp cũng rất là giật mình. Bọn hắn nhìn thấy gì? Một tòa thạch điêu cự long vậy mà sống, hơn nữa bay ở bầu trời tựa như chân long. Khổng lồ cự long thân thể bao phủ hộ Long Sơn trang, thạch long ngẩng đầu, uy thế cuồn cuộn. Rõ ràng không có long uy, thế nhưng mọi người tựa hồ nghe đến rồng ngâm ảo giác. Nhưng thật ra là Chu Vô Thị lấy chân khí vận chuyển khí tức cùng hư không chấn động sinh ra âm thanh, cũng là đủ để chứng minh Chu Vô Thị nội công cường hãn. Cự long quan sát hộ Long Sơn trang uy áp mọi người, chỉ có Diệp Phàm đối mặt này không hề uy hiếp cự long, mà không đổi sắc. Chu Vô Thị thấy thế sát ý tăng mạnh. Giết! Một tay khống long, long thủ thẳng tắp bộ giết về phía Diệp Phàm, nhìn qua muốn đụng chết Diệp Phàm. Cái kia cổ uy lực, người gặp không có không thay Diệp Phàm bóp một vệt mồ hôi lạnh. Cái này cùng từ trên trời giáng xuống một tòa núi lớn khác nhau ở chỗ nào? Bất quá làm người ta kinh ngạc là, Diệp Phàm một tay lấy trưởng giơ lên. Đương nhiên, đông. Cự long đụng vào Diệp Phàm trong tay vậy mà lại ngừng lại, không thể phía trước vào chút nào, thạch long đụng nhau uy lực thậm chí ngay cả Diệp Phàm một bước cũng chưa từng bước lui. Cường hãn uy lực bị Diệp Phàm dễ dàng liền đỡ được. Này, Chu Vô Thị nghiến răng nghiến lợi. Diệp Phàm lấy trưởng biến hóa thành chảo, tay cầm long đầu. Đúng. Kèm theo một tiếng quát lớn, Diệp Phàm đem thạch long nắm lên hung hăng lắc tại có thể mặt đất. Ầm ầm một tiếng, lại một tiếng ầm vang. Mọi người trợn tròn mắt, nhưng thấy Diệp Phàm tựa hồ tại chơi quăng bay đi trò chơi, to lớn mấy trăm trượng thạch long ở trong tay hắn như là côn trùng thưởng thức. Một hồi thanh thế to lớn, Chu Vô Thị cũng không còn cách nào khống chế thạch long bị Diệp Phàm lấy lực lượng cường hãn đánh tan chân khí. Hô, cái kia thạch long mất đi Chu Vô Thị hấp công đại pháp chiêu thức lần nữa biến thành cái kia không lúc nhích thạch điêu. Diệp Phàm khẽ vây cái kia không tồn tại bụi mù. Chỉ những thứ này mà nói, nhưng là không cách nào đem ta chém thành muôn mảnh. Chu Vô Thị hừ lạnh, chấm còn không có đi ra toàn lực, hiện tại liền để ngươi nhìn một cái, hấp công đại pháp tầng cao nhất. Dứt lời, Chu Vô Thị tụ lại toàn bộ công lực, cường hãn ngàn năm công lực đưa tới bầu trời nổi lên dị tượng, mây trắng cuộn cuộn mà mở, tránh xa. Nay đã tự thân công lực đưa tới thiên tượng mà thay đổi đúng là đáng sợ. Chu Vô Thị không giống cái kia hiên viên lão tổ một dạng lấy thuật khống thiên, hắn đây là lấy cường hãn nội lực lệnh bầu trời biến hóa, thiên tượng một khắc không gì hơn cái này. Chu Vô Thị thân ảnh cũng ở đây một khắc hóa thành một vệ sáng thẳng hướng Diệp Phàm, bởi vì Diệp Phàm cùng Chu Vô Thị ở giữa có mấy trăm trượng thạch long. Chu Vô Thị lưu quang lại không hề cố kỵ nạch vọt vào trong rồng đá. Rầm rầm rầm. Bàn thạch một dạng cứng rắn thạch long như là giòn giấy một dạng bị chân khí chấn vỡ, tiếng nổ vang tận mây xanh. Toái thạch vẩy ra, bụi mù khắp bầu trời. Diệp Phàm nhiều hứng thú, hắn cũng vọt tới, hóa thành một đạo màu vàng lưu quang. Ùng ùng. Thạch long lại hai người chân khí dưới bị chấn động phấn thân toái cốt, hai bên cực hạn sát ý kèm theo tiếng oanh minh càng ngày càng gần. Cuối cùng hai người tại thạch long long thân trung ương va chạm, tại khói đặc quần quần toái thạch vẩy ra bên trong hai bóng người mơ hồ hai hiện, bóng người vàng óng có chút nổi lên. Ken ken ken. Đinh Hai nhức óc va chạm rất là rõ ràng, tất cả mọi người biết, Diệp Phàm cùng Chu Vô Thị giao thủ. Đông đông đông. Trong một hồi tiếng nổ vang, mọi người cũng không biết bên trong chuyện gì xảy ra, chỉ thấy trong khói dày đặc hai bóng người đều là phi thân đổ ra. Hai người áo bào quần quần tại không phải là có thể đếm được 10 trượng sau đó đều là ổn định thân hình. Thân xác của bọn họ không có biến hóa chút nào, nhìn qua chắc là ngang tay. Sự thực cũng là như vậy. Diệp Phàm Kim Cương Bất Hoại Thần Công cũng không làm gì được Chu Vô Thị tầng cao nhất hấp công đại pháp. Đồng dạng, tầng cao nhất hấp công đại pháp cũng không phá được Kim Cương Bất Hoại Thần Công. Đoạn Tiên Ngai rất là bối rối. Đây nên làm sao bây giờ? Thật tình không biết Diệp Phàm nói qua hai môn công pháp tiêu diệt Chu Vô Thị, môn thứ hai so với hấp công đại pháp càng thượng tầng ngạch Thao Thiết Đại Pháp còn không có sử dụng đây. Chương 32, Thao Thiết Đại Pháp hiện thế. Chương 32, Thao Thiết Đại Pháp hiện thế. Vĩnh Dạ thời kỳ, Thao Thiết Đại Pháp coi là ma tông công pháp. Người thi triển có thể khiến quanh thân chân khí, nguyên khí hóa thành hung thú thao thiết ăn thịt người huyết đục, ăn công lực, nuốt võ học. Đạo tông thấy chỉ có không cam lòng, nộ xích có thương thiên hỏa, bất quá rồi lại cải chi lấy hôi mâu đại pháp. Đáng tiếc, bất quá thủy chung bọn hắn lừa mình dối người cách làm, ra vẻ đảm bảo. Hấp công đại pháp cùng thao thiết đại pháp ở giữa có như là cung điện trên trời khoảng cách. Không giống với Diệp Phàm thần sắc đạm nhiên, Đoạn Tiên Ngai rất gấp. Hắn thấy Chu Vô Thị cùng Diệp Phàm kỳ phùng địch thủ, này nếu là bị Chu Vô Thị bỏ chạy liên hợp thập đại tướng quân, đây hết thảy thất bại trong gang tấc. Chu Vô Thị tựa hồ cũng có nhận thấy được hắn bắt không được Diệp Phàm. Chỉ nói: "Diệp Phàm, ngươi mặc dù có Kim Cương Bất Hoại thần công, chấm hấp công đại pháp không làm gì được ngươi. Thế nhưng, chấm hấp công đại pháp cũng đã tối cao cấp độ, này hai môn thần công vốn là thiên chỉ quái hiệp võ học. Người ta không bằng liên thủ, ngươi nếu như giúp ta đăng cơ, vinh hoa phú quý hưởng không hết, chấm còn có thể thay ngươi đại ca Diệp Cô thành báo thủ phát lệnh truy nã Tây Môn Suy Tuyết, Lục tiểu phụ. Đưa bọn họ thủ cấp giao cho ngươi, rất là không tệ điều kiện. Bất quá đáng tiếc, Diệp Phàm không cần. Lục tiểu phụ, Tây Môn Suy Tuyết chính mình lấy tài có cảm giác." Hắn tự tuyệt. Ta không có hứng thú gì, huống hồ ai nói ta không làm gì được ngươi. Vừa rồi ta không phải nói, dùng ta tất cả hai môn công pháp liền có thể giết ngươi. Đây mới là môn thứ nhất công pháp. Chu Vô Thị nghe vậy đôi mắt chìm xuống dưới, lo lắng tột cùng. Nói khoác mà không biết ngượng. Hắn tự nhiên là sẽ không tin Diệp Phàm có đối phó thủ đoạn của hắn. Đã ngươi không biết thời thế, chỉ đợi ta thập đại tướng quân binh mã tới, hơn bạn đại quân nhất định phải đưa ngươi toái thì vạn đoạn. Cái gọi là tiên lễ hậu bình, Chu Vô Thị chi tâm mấu chốt vô cùng tàn nhẫn. Trong mắt của hắn chỉ có quyền lợi, đương nhiên còn có cái kia mang oa nhân thế tố tâm. Diệp Phàm thấy biết hắn muốn đi, không khỏi cười nói, muốn đi có thể không làm được. Chu Vô Thị thấy Diệp Phàm muốn ngăn cản, hận không thể đem hắn rút gân lột ra xử tử làm chỉ, ném ra cho chó ăn. Thử, ngươi có thể lưu ta lại. Ta muốn nhìn ngươi làm sao đối phó hấp công đại pháp tầng cao nhất. Chu Vô Thị không sợ chút nào, không phải là không có để ý lúc này Diệp Phàm bên người, kiếm mụ thanh âm vang lên. Nhà của ta tiểu Diệp Phàm như thế ham chơi sao? Tiểu Diệp Phàm, tiểu Bình An. Giật đống, cái này không thể gọi. Hắn vội vàng nói, thần tiên tỷ tỷ, có thể hay không ngươi có thể gọi ta tiểu chủ nhân? Không thể gọi tiểu Diệp Phàm. Kiếm mụ che miệng. Hảo hảo hảo. Biết không có thể chơi nữa, hắn cười hỏi Chu Vô Thị. Chu Vô Thị, trước ngươi hỏi ta vì sao lại Kim Cương Bất Hoại thần công đúng không? Chu Vô Thị quả thực hiếu kỳ, không khỏi lặng lặng mà nghe. Không ít người cũng là hiếu kỳ. Diệp Phàm làm sao lại này khắc chế hấp công đại pháp mà lại thất truyền đã lâu Kim Cương Bất Hoại thần công? Tại mọi người nghe chỉ dưới, Diệp Phàm nói ra nguyên nhân. Ta sẽ Kim Cương Bất Hoại thần công là bởi vì ta có một môn so với hấp công đại pháp càng thượng tầng đồng nguyên võ học, ta đem Kim Cương Bất Hoại thần công hấp thu nạp làm mình dùng. Thanh âm của hắn truyền vào tất cả mọi người trong hai, Chu Vô Thị sắc mặt mở ra, tựa hồ nghe đến cái gì thiên phương dạ đảm sự tình. Diệp Phàm nói chính là hắn có một môn so với hấp công đại pháp đáng sợ hơn hấp công đại pháp, hắn dùng môn võ học này hấp thu có thể Kim Cương Bất Hoại thần công. Làm sao có thể? Những người còn lại cũng là vẻ mặt chấn động, có kinh hãi, hữu chân nghi. Ở phía xa ngắm nhìn Diệp Nhược Y Liễu, Lý Hàn Ý sau khi nghe được cũng là trầm tĩnh. Một lúc lâu, Giang Văn nhẹ giọng hỏi, Diệp công tử nói tới nhưng là thật? Dứt lời, nàng nhìn về Diệp Nhược Y Liễu, Lý Hàn Ý cùng với Tư Lý Lý. Diệp Nhược Y Liễu, Tư Lý Lý theo bản năng vậy mà châm miệng một lời. Chắc là thật. Hai người nhìn nhau, Lý Hàn Y Liễu ghé mắt. Là như thế nào chuyện này? Tư Lý Lý ánh mắt hơi hơi hoảng loạn. Diệp Nhược Y Liễu rất là trấn định. Nàng nói, hắn không biết nói mạnh miệng, còn nhớ rõ y thuật của hắn, hắn nói qua hắn sẽ, chưa từng gặp người. Lý Hàn Y Liễu một ánh mắt chăm chú nhìn, nàng chẳng bao giờ cảm giác thế gian thiên kiêu vậy mà như là sang sông khanh một dạng. Chiến ý nghiêm nghị. Không có khả năng. Bên này, kèm theo Chu Vô Thị một tiếng xích âm thanh, tất cả mọi người tỉnh hồn đi qua. Chu Vô Thị nói thẳng, không có khả năng, không có khả năng có cái loại này công pháp. Diệp Phàm thu hồi chân khí, kim mang cũng theo đó đều tan đi. Hắn thông cái kia kiên cường thần tướng chi tư hóa thành hết lần này tới lần khác công tử. Chỉ nghe hắn khẽ cười nói, không tin ngươi đại khái có thể dùng ra hấp công đại pháp đi thử một chút, ta không dùng kim cương bất hoại thần công. Chu Vô Thị ánh mắt mở ra. Diệp Phàm thật không ngờ tự tin, không dùng kim cương bất hoại thần công có thể hấp thụ Diệp Phàm chân khí. Diệp Thanh chủ, không thể. Thấy Diệp Phàm như vậy tự đại, Đoạn Thiên ngay nóng nảy. Diệp Phàm vừa mới chuẩn bị nói cái gì, lúc này đột ngột Chu Vô Thị vậy mà đánh lén. Hấp công đại pháp. Oanh. Kinh khủng chân khí vòng xoáy đối với phê chuẩn Diệp Phàm. Đây chính là chính ngươi muốn chết. Nhưng mà, hấp công đại pháp đối với Diệp Phàm sau đó chính là cuốn lên từng trận cuồng phong, cắt bay đá chạy. Xem ra, Chu Vô Thị là dùng lên toàn bộ khí lực. Nhưng mà, Diệp Phàm dáng người ở chỗ này dẫn lực trong cuồng phong không chút nào động, bất động như núi ý tứ cụ hiện hóa. Chân khí cũng không có chút nào chạy về phía Chu Vô Thị. Ân, hắn rất là kinh ngạc. Diệp Phàm nhẹ nhàng từng đợt, nhất thời hấp công đại pháp bị phá. Chu Vô Thị liền lùi lại mấy bước kinh hãi. Vậy làm sao sẽ? Diệp Phàm nở nụ cười. Không phải nói, ta cái kia môn công pháp lại ngươi hấp công đại pháp phía trên, công pháp của ngươi chuyện đối phó không được thượng tầng. Chu Vô Thị giờ khắc này hoảng loạn. Nói vậy, hắn hấp công đại pháp vậy mà đối với Diệp Phàm không có tác dụng, hơn nữa Diệp Phàm còn chưa dùng kim cương bất hoại thần công. Vậy làm sao không tự loạn trận cước? Mà Diệp Phàm không dài dòng nữa, hắn dâng lên toàn thân tinh lực lạnh lạnh mở miệng. Đã ngươi không tin, vậy liền để ngươi mở mang kiến thức một chút hôm nay cao bao nhiêu. Trận to hai mắt thấy rõ, một chiêu này đem khắc vào ngươi mộ địa phía trên. Thao thiết đại pháp, kèm theo Diệp Phàm thanh âm. Vâng. Hộ Long Sơn Trang giờ khắc này không rõ phiêu động nổi lên một cổ nồng nặc huyết khí. Chương 33, tiêu diệt Chu Vô Thị. Chu Hậu Chiếu hù dọa bối rối. Chương 33, tiêu diệt Chu Vô Thị. Chu Hậu Chiếu hù dọa bối rối hô. Tiên tĩnh bên trong sơn trang không rõ cuốn lên từng đợt quỷ dị gió, trong gió có cẩm y hệ vệ có thể ngửi ra tinh lực. Vô số đạo ánh mắt nhìn kỹ ở tại Diệp Phàm trên người, chỉ thấy hắn tóc đen phất phới, áo bào từ từ, tại mắt thường có thể thấy trong gió đứng ở trung ương, ẩn ẩn như hiện màu máu khí tức từ hắn quanh thân đang rũ động, từ từ khí tức càng phát nồng đậm lên. Ngay sau đó cái kia huyết sắc đột ngột bắt đầu tứ tán lan tràn, đồng thời lấy cực nhanh tốc độ bao phủ Hộ Long Sơn Trang. Cái kia khí tức kinh khủng thế cho nên lệnh bầu trời phảng phất cũng thay đổi nhan sắc. Đương nhiên, kỳ thực bất quá là Diệp Phàm thao thiết đại pháp bao trùm ở Hộ Long Sơn Trang mà thôi. Tất cả mọi người ngẩng đầu hy vọng đều là huyết sắc. Vâng. Một hồi rung động khí tức, Diệp Phàm bạo phát. Huyết sắc khí tức giờ khắc này như là đổ, như là bị đê đập bị hồng thủy trùng khoa trong nháy mắt. Khí tức phi nhanh như biển, gào thét tuôn ra hướng về phía bốn phương. Huyết sắc địa ngục giờ khắc này cụ hiện ở tại Diệp Phàm trước người, hắn một tay khống chế. Trong mắt màu đỏ ngòm tràn đầy sát ý vô tận, tàn ngược, Diệp Phàm giơ tay lên. Trong nháy mắt, cái kia nguyên lai tứ tán huyết sắc khí tức bắt đầu cực nhanh hội tụ. Giống. Kèm theo một loạt làm người ta run rẩy lòng thú hống, so với hổ dữ gầm thét uy lực càng hiếu thắng bên trên ba phần. Tất cả thao thiết vào thời khắc này hình thành. Một ngụm gào thét, cuồng phong loạn vũ. Chu Vô Thị hấp công đại pháp trong khoảnh khắc bị phá, thậm chí còn chân khí tại hướng thao thiết trong miệng chảy tới. Hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Vậy làm sao sẽ? Chu Vô Thị hoảng hốt, Diệp Phàm dĩ nhiên tại hấp thu chân khí của hắn. Ngóng nhìn mà đi, trong chốc lát Chu Vô Thị bị cái kia trong mắt màu đỏ ngòm nhìn thẳng. Cái kia như là thượng vị giả quan sát hạ vị giả uy áp vào giờ khắc này có vẻ vô cùng nhuần nhuyễn. Không chỉ có như vậy, Chu Vô Thị phát giác chính mình vô pháp vận dụng hấp công đại pháp, hấp công đại pháp phảng phất như gặp phải tổ tông của mình một dạng. Diệp Phàm nhìn thẳng hắn nhàn nhạt một tiếng. Đi. Theo ra lệnh một tiếng. Giống. Thao thiết hét lớn một tiếng điên cuồng chạy về phía Chu Vô Thị. Suy. Thao thiết hung hăng cắn lấy Chu Vô Thị trên người, rất nhanh tại tất cả mọi người dưới ánh mắt, Chu Vô Thị vậy mà trở nên giàn mua. Người gặp đều dùng mình. Này thật là ác độc công pháp, chân chính ma công. Không, không muốn. Chu Vô Thị hoảng sợ, hắn tất cả tại mất đi, hắn nhiều năm như vậy mưu đồ, hắn tất cả. Võ công của hắn cứ như vậy không có, hắn làm sao có thể tiếp thu? Vì hôm nay, hắn chịu bao nhiêu đau khổ, nhận hết hoàng gia bao nhiêu nhục nhã. Đây hết thể muốn mất đi, hắn làm sao có thể tiếp thu? Tại Chu Vô Thị thê thảm quát lớn âm thanh dưới, Diệp Phàm chỉ cảm thấy quanh thân nội lực tại tăng mạnh. Tại Chu Vô Thị sắp không được thời điểm, Diệp Phàm thu hồi thao thiết đại pháp. Nhất thời, cái kia đè nén huyết khí tiêu tán, bầu trời khôi phục sáng sủa. Trái lại Chu Vô Thị đã thành ra bọc xương, toàn thân chân khí mười không còn một, không sai biệt lắm bị Diệp Phàm đều cắt đoạn. Giờ khắc này, Diệp Phàm nội lực đạt tới mức trước đó chưa từng có. Cho dù là 2000 năm đế thích thiên cũng dám so với nội lực. Ký chủ, Diệp Phàm thân phận, Bạch Vân thành chủ. Đã có thành trì, Bạch Vân thành. Tài phú, hoàng kim 110.002. Tuổi tác, 22. Võ học, Thiên Ngoại Phi Tiên, mắt cấp, Kim Cương Bất Hoại thần công, mắt cấp, Thao Thiết Đại Pháp, mắt cấp, Song Toàn Thủ, mắt cấp, Hấp Công Đại Pháp, mắt cấp. Cảnh giới, Lục Địa Thần Tiên, đỉnh phong. Không gian, không. Binh khí, lao kiếm điều. Giờ khắc này, Diệp Phàm nhiều hơn rất nhiều công pháp, Càn Khôn Đại La Di, Tiên Tiên Cương Khí. Cảnh giới càng là đạt tới Lục Địa Thần Tiên đỉnh phong cảnh giới. Ngàn năm công lực cũng không phải là nói đùa. Thu hồi ánh mắt, đạp 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 Diệp Phàm từng bước một đạt tới. Gần sát, hắn quan sát Chu Vô Thị. Chu Vô Thị nhìn chung ngươi này cả đời, ngươi chỗ phạm sự tình muôn lần chết khó chuộc, lúc đó Cổ Tam Thông làm ngươi là bạn tốt, ngươi không chỉ có tính toán hắn còn ý đồ nhúng chàm hắn vợ là vì bất nghĩa. Sau đó hấp thu lục đại môn phái cao thủ 108 vị nội lực còn giá họa Cổ Tam Thông là vì bất nhân. Hiện nay ngươi vì hoàng vị cùng đông doanh loại này chó hoang cấu kết, thật là quên nguồn quên gốc, là vì bất hiếu. Hôm nay ta lấy thủ cấp của ngươi, thiên lý sáng tỏ. Dứt lời, Diệp Phàm một ngón tay làm kiếm lấy xuống. Suy. Trong chốc lát, Chu Vô Thị thi thể phân ly, một đời kiêu hùng Chu Vô Thị cứ như vậy bị Diệp Phàm dễ dàng như vậy tiêu diệt. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn một màn này, nhìn qua kia cầm thủ cấp nam tử trong mắt đều là kính nể cùng với hoảng sợ. Đoạn Thiên Ngai, Quy Hải Nhất Đao nói không nên lời cái gì, chỉ có vô tận phiền muộn. Diệp Phàm tay cầm Chu Vô Thị thủ cấp đến Đoạn Thiên Ngai trước người. Được rồi, cầm đi giao cho Chu Hậu Chiếu a, ta cùng với ước định của hắn đã hoàn thành. Dứt lời, Diệp Phàm liền không tiếp tục để ý hướng phía Hộ Long Sơn trang bên ngoài đi tới. Vân La thấy thế lập tức đi theo. Đoạn Thiên Ngai cầm Chu Vô Thị thủ cấp, một lúc lâu, hắn lên tiếng: "Chúng ta hồi cung phục mệnh a." Bọn hắn dẫn theo Chu Vô Thị thủ cấp rời đi Hộ Long Sơn trang. Từ Cấm Thành bên trong, Diệp Phàm đang cùng Vân La đi dạo này từ Cấm Thành. Phía sau, Tư Lý Lý, Tang Văn, Diệp Nhược Y Lìa đều đi theo Diệp Phàm, một đạo tịnh lệ phong cảnh tuyến tại trong hoàng thành dụ cho người ghé mắt. Bá. Ngay tại Diệp Phàm quên hết tất cả lúc, một đạo lạnh lẽo khí tức ở bên cạnh hắn phiêu khởi. "Sự tình đã xong xuôi, chuyện của ta ngươi cũng nên bắt đầu rồi." Diệp Phàm khoát tay áo cười nói: "Không nổi, hiện tại còn không phải là thời điểm, trước tiên ở này hoàng thành chơi thêm mấy ngày, người ta so kiếm tại Bạch Vân Thành." Lý Hàn Y thì không hiểu Diệp Phàm trong miệng không phải lúc là có ý gì. Diệp Phàm có mình suy nghĩ. Hôm nay Tử Cấm Thành Chu Vô Thị tạo phản một chuyện, hắn tất nhiên sẽ danh dương thiên hạ, nổi tiếng bên ngoài có tốt có xấu. E rằng chuyện hôm nay hắn sẽ nhận được tán dương truy phủng, có lẽ sẽ có người nhận định hắn là có vô thượng công pháp ma đầu, cũng hoặc là lại bởi vì nghe được so kiếm mà đến Bạch Vân Thành của chúng. Một lần này nhân khẩu là một lần tăng mạnh thời điểm. Đi qua một trận chiến này, tin tưởng Chu Hậu Chiếu cũng không dám nữa tìm Bạch Vân Thành phiền toái. Hắn thành trì có thể tiến vào phát triển. Lý Hàn Ý không tiếp tục nhiều lời. Cứ như vậy bọn hắn tại hoàng thành chơi đùa, Vân La phục vụ được rồi hướng dẫn du lịch nhân vật này. Rất vui vẻ. Cùng lúc đó, Đại Minh hoàng cung, Thái Hòa điện. Đoạn Thiên Ngai cầm Chu Vô Thị thủ cấp phụng cho Chu Hậu Chiếu. Chu Hậu Chiếu thấy thế trong lòng tảng đá lớn rốt cục để xuống. Hắn không có chút nào bị thương. Ở trong đế hoàng nhà, chớ nói một cái thúc thúc, cho dù là thân huynh đệ cũng sẽ thủ túc tương tàn. Chu Hậu Chiếu thở dài một hơi. Các ngươi làm tốt, cùng chấm nói một chút, các ngươi là như thế nào chu diện nghịch tặc? Yên tâm một khắc này, Chu Hậu Chiếu tò mò hỏi. Đoạn Thiên Ngai nghĩ tới Diệp Phàm thao thiết đại pháp, cái kia huyết sắc như là cửu lũ địa ngục chẳng cảnh. Nhất thời, dù mình. Hắn hồi bẩm Chu Hậu Chiếu đạo, bệ hạ, chu diện nghịch tặc không phải chúng ta, là Diệp Phàm. Một người. Chu Hậu Chiếu trong lòng dù mình. Đoạn Thiên Ngai tiếp tục tại nói. Một mình hắn sẽ giết thần hầu. Chu Hậu Chiếu liền vội vàng hỏi, hắn như thế nào làm được? Đoạn Thiên Ngai đem chứng kiến hết thảy báo cho, Chu Hậu Chiếu càng nghe càng kinh hãi. Diệp Phàm không chỉ có sẽ kim cương bất hoại thần công, còn có một môn so với hấp công đại pháp còn cường hãn hơn thao thiết đại pháp. Hoàng thượng, này Diệp Phàm không thể là tội. Đoạn Thiên Ngai đưa ra đề nghị này. Chu Hậu Chiếu nơi nào không rõ, hắn vội vã hạ chỉ. Truyền chấm ý chỉ, Diệp thành chủ hôm nay vì dân trừ hại, từ hôm nay hắn liền là ta đại minh nhân, thưởng thiên kim, ban thưởng cung nữ trăm tên. GS cầu tất cả hoa tươi nguyện phiếu đánh giá. Chương 34, ma đầu Diệp Phàm. Sẽ ma công chính là ma đầu sao? Chương 34, ma đầu Diệp Phàm. Sẽ ma công chính là ma đầu sao? Mấy ngày sau, Chu Vô Thị một chuyện truyền khắp Cửu Châu. Diệp Phàm danh chấn thiên hạ. Đại Đường, thủ đô Trường An thành. Nếu nói là Cửu Châu cái nào hoàng triều giàu có nhất, cái kia nhất định là Đại Đường. Đại Đường chi thịnh, thủ đô chỉ phồn có bất dạng tên. Nửa đêm cũng là răng đèn kết hoa, rực rỡ lóa mắt. Hoàng cung, Thái Cực điện. Có thiên khả hãn danh xưng Lý Thế Dân nhiều hứng thú nhìn từ Không Phu quân thống soái Viên Thiên Cương đưa tới tin tức. Một bên xem một bên không nhịn được nói: "Này Chu Hậu Chiếu nếu là không có này Diệp Phàm tương trợ, hoàng vị khó bảo toàn." Lý Thế Dân người thế nào? Hắn đương nhiên biết Chu Hậu Chiếu không bằng Chu Vô Thị. Từ tâm trí tới tay đoạn, từ hai người danh tiếng cũng biết. Chu Vô Thị nổi tiếng bên ngoài đều là nhân nghĩa vô song, biết Chu Vô Thị so với biết được Chu Hậu Chiếu hơn. Đương nhiên, Chu Hậu Chiếu còn trẻ. Dưới đại điện Viên Thiên Cương cũng là làm ra đánh giá. Bệ hạ thánh minh, Chu Hậu Chiếu mặc dù không ngu ngốc, nhưng là không được coi có năng lực hoàng đế. Chu Vô Thị một đời kiêu hùng, đáng tiếc cùng Đông Doanh cấu kết có chút trơ trẽn. Không có này Diệp Phàm, hoàng vị đổi chủ. Tại Viên Thiên Cương trong mắt, Chu Vô Thị vẫn là đáng giá kính phục. Vô luận là tâm trí, nhu lực cùng với tàn nhẫn, đúng là một cái đế vương có phẩm chất. Nếu như Đại Minh có dạng này, đế vương quả thực có thể giàu to lớn, bất quá cũng là một thanh lưới dao, e rằng hắn tàn nhẫn sẽ lệnh Đại Minh bách tính tiếng oán than dậy đất. Chính là cái kia Đông Doanh chó hoang, hắn rất là không cam lòng vì sao phải cùng với cấu kết. Lý Thế Dân thu hồi mà hỏi, "Quốc sư, này Diệp Phàm ngươi thấy thế nào đợi?" Nay vừa hỏi, rõ ràng là chỉ Diệp Phàm có thao thiết đại pháp, uy lực của nó nghe rợn cả người. Viên Thiên Cương ánh mắt ngưng lại, ít có ngưng trọng. Này Diệp Phàm có cái kia so với hấp công đại pháp đáng sợ hơn thao thiết đại pháp, thần nếu là đối đầu chỉ sợ cũng khó có thể là đối thủ. Người này tâm tính cũng cực kỳ thâm trầm, từ trước tới giờ không hiển sơn lộ thủy, đột nhiên xuất thủ làm ra việc này thực sự không hiểu. Viên Thiên Cương cũng nhìn không thấu Diệp Phàm hành động, trong mắt hắn Diệp Phàm vẫn giấu kín, mai cho đến Diệp Cô Thành sau khi chết mới bắt đầu xuất thủ. Cái này, Lý Thế Dân nghe nói đánh giá cũng là rơi vào trầm tư. Một lúc lâu, hắn phát ra một câu sau cùng. Có này thao thiết đại pháp, ngươi cho là hắn sẽ hay không đổ thán sinh linh? Viên Thiên Cương lắc đầu. Không biết, muốn xem hắn mục đích vì sao, nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma thế nhân đều là như vậy, cùng thao thiết đại pháp không quan hệ. Hắn nếu như rơi vào ma đạo, đúng là tai họa thương sinh ma đầu. Lý Thế Dân nghe xong đã có quyết đoán của mình, hắn không giống những cái được gọi là danh môn chính phái. Viên Thiên Cương nói như vậy đã rõ ràng, Diệp Phàm sẽ không bởi vì có Thao Thiết Đại Pháp liền sẽ trở thành ma đầu, công pháp muốn xem như thế nào dùng. Đại Đường Triều Đình, Từ Hàng Tinh Trai. Từ Hàng Tinh Trai, Đại Đường Chính Đạo Thánh Địa một trong, cùng Tịnh Niệm Thiện Tông đặt song song. Có thể nói bọn họ là Đại Đường giang hồ võ lâm chính đạo chi thủ. Mỗi khi tại Trung Nguyên ở vào loạn thế lúc, phái ra môn nhân tìm kiếm chân mệnh thiên tử, vì thiên hạ bình định. Bất quá, cách làm của bọn họ cũng không phải danh môn chính phái gây nên. Từ Hàng Tinh Trai sơ tổ vì điện nghi, đệ tử đều là nữ tử đái phát tu hành, hiện nay trưởng môn là Phạm Thanh Huệ. Mấy chục năm trước, Đại Đường giang hồ có một ma đầu, là vì Tả Vương Thạch Chi Hiên, vì trừ cái này ma đầu Phạm Thanh Huệ mệnh chính mình đệ tử lấy thân hồ ma, bất quá cuối cùng vẫn là thất bại, thậm chí vì Từ Hàng Tĩnh Trai danh tiếng tá ma giết lửa. Trong tông môn, Phạm Thanh Huệ nhìn trong tay tin tức sắc mặt nghiêm túc. Tại bên người nàng có vị nữ tử xuân xanh bất quá 18, tư thái tuyệt nhiên, khí chất xuất trần như tiên, mặc dù mặt mang lụa mỏng nhưng cũng nhìn ra dung mạo của nàng không tầm thường. Nữ tử là hiện nay Từ Hàng Tĩnh Trai thánh nữ, Sư Phi Huyên. Sư tôn, đã xảy ra chuyện gì? Thấy Phạm Thanh Huệ thần sắc không đúng, Sư Phi Huyên không hiểu mà hỏi. Thanh âm lượn lờ rồi lại tựa hồ thanh lãnh vô tình. Phạm Thanh Huệ đem tin tức đưa cho Sư Phi Huyên đồng thời cũng là mở miệng. Đại Minh triều đình ra một cái ma đầu à, nếu như bỏ mặc không quan tâm, sớm muộn có một ngày sẽ tai họa thiên hạ. Sư Phi Huyên tinh tế nhìn mật thư bên trên tin tức, Đại Minh Thiết Đảm thần hầu Chu Vô Thị tạo phản bị Bạch Vân Thành thành chủ Diệp Phàm tiêu diệt. Một người thân có hấp công đại pháp, một người có lợi hại hơn Thao Thiết đại pháp, còn có kim cương bất hoại thần công cùng kiếm thuật. Càng xem Sư Phi Huyên chỉ cảm thấy Diệp Phàm đáng sợ. Sau cùng tin tức tiết lộ ra Lý Hàn Ý liền vấn kiếm Bạch Vân Thành. Sư tôn, định làm gì? Lấy Sư Phi Huyên đối với Phạm Thanh Huệ ghét ác như cựu tính nết lý giải, nàng tuyệt đối không thể ngồi xem mặc kệ. Phạm Thanh Huệ cổ hủ không chịu nổi, nàng lấy Thao Thiết đại pháp lập tức coi là ma công, như vậy tự nhiên Diệp Phàm chính là ma đầu, không có bất kỳ nhân từ đáng nói. Nàng suy nghĩ một phen, đi trước nhìn một chút, ngồi nữa thương nghị, không thể ngồi xem mặc kệ. Sư Phi Huyên cũng hiểu được hẳn là dạng này, thế là liền đi chuẩn bị. Một bên khác, Âm Quý phái. Nếu nói là Từ Hàng Tĩnh Trai là Đại Đường chính phái võ lâm đứng đầu, cái kia Âm Quý phái chính là ma môn đứng đầu. Âm Quý phái trưởng môn Trúc Ngọc Nghiên, giờ này khắc này ngồi ở trưởng môn vị thượng khán tin tức. Mặc dù cùng Thạch Chi Hiên tuổi tác gần, bất quá Tuế Nguyệt cũng không có tại trên mặt hắn lưu lại bất cứ dấu vết gì, hoành khán thủ khán, đều là 30 tới. Tại khuôn mặt da che đậy bên trong, hắn chỉ có thể nhìn được nàng hơn nửa đoạn khuôn mặt, nhưng là gần này lộ ra bộ phận, đã là phong tư hiểu điệu, tràn ngập say lòng người phong tình. Một đôi đôi mi thanh tú nghiêng sen vào tấn, hai tròng mắt hắc như điểm nước sơn, vô cùng thần thái, nhìn quanh ở giữa có thể khiến bất kỳ nam nhân nào tình mê quyến đảo, phối hợp nàng tựa như hoàn mỹ bạch ngọc điêu chắc mà thành mềm mại trắng nõn ra, đơn giản là đối với nam nhân sắc khí. Tại bên người nàng, có tại Sư Phi Huyên xuân xanh sắp xỉ Loan Loan, nếu như nói Sư Phi Huyên là thành nữ, như vậy Loan Loan chính là ma môn thành nữ. Mị người đến cực điểm tư thái, câu nhân đoạt phách đôi mắt, một cái nhăn mày một tiếng cười ở giữa thả ra mị ý đủ để khuynh đảo chúng sinh. Bất quá so với Trúc Ngọc Nghiên kém chút ý tứ, Trúc Ngọc Nghiên có một cổ say lòng người phong tình. Sư phụ, này Diệp Phàm đến là có ý tứ. Loan Loan nghịch ngợm tại Trúc Ngọc Nghiên bên người một chỗ nhìn. Trúc Ngọc Nghiên cũng không nóng giận, nàng đem Loan Loan nhưng khi kết thân nữ nhi một dạng, nàng nhìn tin tức cũng là đến hứng thú. Này Hấp Công đại pháp, Thao Thiết đại pháp cùng với Thiên Ma đại pháp đều có hiệu quả như nhau chỗ. Cũng không biết vi sư Thiên Ma đại pháp tầng cao nhất có hay không cùng Thao Thiết đại pháp so với. Trúc Ngọc Nghiên cảm thấy Thiên Ma đại pháp tầng cao nhất e rằng không phải có thể so sánh Thao Thiết đại pháp. Môn này Thao Thiết đại pháp đúng là nghe rợn cả người ma công. Hung tàn nhất ma công không ai sánh bằng. Loan Loan hứng thú. Sư phụ, không bằng chúng ta đi Bạch Vân Thành nhìn một chút, ngược lại hiện nay Đại Minh hẳn là sẽ không đối với Bạch Vân Thành tàn sát hàng loạt dân trong thành. Chúng ta đi nhìn một chút này Diệp Phàm, hắn gần nhất nghe nói cùng Tuyết Nguyệt kiếm tiên Lý Hàn Y so kiếm, vừa vặn như xem của vui. Nghe Loan Loan đề nghị, Trúc Ngọc Nghiên cũng là đồng ý, nàng cũng có ý này. Không chỉ có như vậy, nàng còn muốn mời chào Diệp Phàm. Ma môn bây giờ điều tàn á chương 35, nhân khẩu tăng gọn. Chương 35, nhân khẩu tăng gọn. Bắc Ly, Thiên Ngoại Thiên. Thiên Ngoại Thiên chính là Bắc Ly giang hồ ma giáo, mấy năm trước tại Nguyệt Phong thành dẫn dắt dưới như mặt trời ban trưa. Bắc Ly hoàng đế cũng chỉ có thể né tránh ba phần. Đáng tiếc, mấy năm gần đây Nguyệt Phong thành mai danh nhận tích, Thiên Ngoại Thiên tông chủ một mực ghế trống. Thay mặt tông chủ, chuyện bị Nguyệt Giao, Nguyệt Khanh. Hai người là Nguyệt Phong thành con gái, các nàng một mực tại trùng kiến Thiên Ngoại Thiên, tìm kiếm có thể vì các nàng phục quốc Bắc quyết nam giả. Tông môn đại điện. Thay mặt tông chủ Nguyệt Giao cùng Nguyệt Khanh chính đang thương nghị một việc, điện hạ là Bạch Phát Tiên cùng với Thiên Ngoại Thiên tử Y Lý Hầu hai đại hộ pháp. Nguyệt Giao một thân lụa mỏng màu trắng, da trắng như tuyết, mắt như thu thủy, lưu chuyển ở giữa nhiếp nhân tâm phách, khí chất siêu phàm thoát tục, bừng tỉnh tiên tử. Nguyệt Khanh so sánh dưới hơi có chút không kịp, bất quá cũng tính được là mỹ nhân. Tỷ tỷ, ngươi đối với này Diệp Phàm thấy thế nào? Nguyệt Giao lòng có phục quốc chi mộng, thế nhưng muốn phục quốc nói dễ vậy sao? Diệp Phàm xuất hiện đưa cho hắn một loại khả năng. Nguyệt Khanh ngắm nhìn tin tức, khi nhìn đến Diệp Phàm là cùng Chu Hậu Chiếu đạt thành có thể có chút giao dịch lúc, nàng ánh mắt hiện lên không rõ thần sắc. E rằng hắn có thể giúp bọn ta phục quốc, lợi dụng tốt Bắc Ly không sợ. Hai người nhìn nhau quyết định đi xem. Cùng lúc đó, Bắc Ly bên trong vừa ra tới non xanh nước biết chi địa, chấm nhận phát nam tử lo lắng phun ra một tiếng. Thao Thiết đại pháp có ý tứ. Diệp Phàm tên danh Dương Cửu Châu, chính đạo xưng là ma đầu, người mang tàn nhẫn vô cùng ma công. Thảo phạt tiếng rất có. Mà đồng thời, hắn cùng với Lý Hàn Y Lý vấn kiếm sự tình cũng là đưa tới không ít người văn phong muốn xem náo nhiệt. Cứ như vậy, lại qua mấy chục ngày. Một ngày này, Bạch Vân Thành. Diệp Phàm trở về. Hắn đem Chu Hậu Chiếu người đưa cùng tiền tài đều thu, dọc theo đường đi cũng không có mao tặc gián đoạn. Hắn cần chính là 10 vạn lượng hoàng kim cùng với nhân khẩu. Trăm tên cung nữ cũng là thị ta ngoài cửa thành, Diệp Phàm đã tới. Trên tổng thành có hai vị tuyệt đại phong hoa nữ tử. Ánh mắt của các nàng đều tại nhìn chằm chằm vị kia y tuyệt lung lay công tử, cũng chính là Diệp Phàm. Vào cửa thành, bách tính nhao nhao thích hô. Nhị thiếu gia trở về. Nhị thiếu gia lần này che ở Bạch Vân thành, ta liền biết không có việc gì. Ngươi đổ mặt dày, lúc ấy ngươi chạy nhanh nhất. Những ngày qua náo nhiệt lần nữa trở về, thậm chí còn Diệp Phàm có thể cảm thụ được một chút không tầm thường ánh mắt. Không ít võ lâm nhân sĩ ở chỗ này, tựa hồ là bởi vì Diệp Phàm cùng Lý Hàn Ý lìa giữa so kiếm mà đến, cũng hoặc là có cái khác mục đích. Diệp Phàm không để ý đến, hắn muốn mau mau hồi thành chủ phủ có điều lệ muốn ban bố. Bây giờ thành Bạch Vân thành chủ, nếu muốn lưu lại bất tính, nhân sĩ nhất định phải có một chút ưu đãi. Hồi đến thành chủ phủ, Diệp Phàm mệnh tang tang đi xử lý cái kia trăm tên cung nữ. Thành chủ phủ so với hoàng cung đương nhiên là không bằng, nhưng so với một dạng vương phủ hay là muốn khổng lồ ở lại trăm tên cung nữ dư giả. Trong phủ, mặt mang băng lãnh mặt nạ Lý Hàn Ý Lìa đã đợi đã không kịp. Nàng rút ra thiết mã băng hà. Hàn kiếm kiếm phong tản ra băng lãnh hàn khí. Diệp Phàm còn chưa lên tiếng, kiếm mụ liền ra tiếng. Đây chính là cái này phương thiên địa danh kiếm, Ân, kém xa nha. Diệp Phàm không còn lời nào để nói, so với người này vị sát lực cao nhất kiếm kém không phải nhỏ tí tẹo. Kiếm mụ tối cường chi kiếm, sau đó mới là hàng nhái kiếm mụ mà chế tạo tứ đại tiên kiếm, thiết mã băng hà tuy là danh kiếm thế nhưng tại kiếm mụ chỗ này còn chưa đáng kể. Diệp Phàm đạo, cứ như vậy khẩn cấp sao? Lý Hàn Y Lìa đã sớm muốn cùng Diệp Phàm phân cao thấp, khi nhìn đến Diệp Phàm tiêu diệt Chu Vô Thị lúc cũng đã áp không được tâm. Lý Hàn Y Lìa không có nhiều lời, chỉ bất quá kiếm thế càng thêm tăng gọn ba phần. Diệp Phàm có chút tê dại ra đầu, cái này còn không phải lúc nha. Suy nghĩ một phen, hắn nói, chờ một chút, bây giờ ta kiếm khí còn chưa có thích hợp, bình thường kiếm đối đầu ngươi thiết mã băng hà như là giấy trắng, ngươi cũng không muốn thắng không anh hùng a. Chỉ là so kiếm thuật, nếu là không có một thanh kiếm tốt, hắn phải thua không thể nghi ngờ. Thiên ngoại phi tiên cực hạn cùng nguyện tịch hoa thần cực hạn cần phải không phân sản sản như nhau. Lý Hàn Y liền nghe vậy bị kiếm hãm, tựa hồ là dạng này. Nàng cũng không muốn thắng không anh hùng. Vậy ngươi mau sớm. Nói xong, nàng chuẩn bị rời đi, đột nhiên lại nhớ ra cái gì đó liền hỏi, Nhược Y thì còn bao lâu nữa có thể trị hết? Diệp Phàm cảm thấy thời cơ đã đến. Hôm nay một lần cuối cùng, ban đêm ta đi tìm các ngươi. Lý Hàn Y liền nghe vậy không còn dừng, thân ảnh biến mất không thấy. Tại Lý Hàn Y liền đi rồi kiếm mụ thanh âm lượn lờ truyền đến. Nhà ta tiểu chủ nhân, ngươi nếu là không có kiếm đến là có thể cầm ta so với kiếm. Diệp Phàm có chút ngượng ngùng. Này lại sẽ không quá khi dễ người. Thần tiên tỷ tỷ, kiếm mụ tiếng cười dễ nghe. Ha ha ha, nhà ta tiểu chủ nhân vậy mà biết khi dễ người, bất quá khi dễ nàng nàng có thể như thế nào? Diệp Phàm, hảo hảo hảo, kiếm mụ quả nhiên không tầm thường, thảo nào văn thánh đối đầu nàng cũng tê cả da đầu vô kế khả thi. Giảng đạo lý, không, ta không muốn nói. Hạ quyết tâm, Diệp Phàm lập tức mệnh tăng tăng đi ban bố ba cái quy định. Đệ nhất, phàm tổn thương Bạch Vân thành bách tính người, gây chuyện thị phi người giết không tha. Đệ nhị, phàm vào ở Bạch Vân thành môn thủ công người, mỗi tháng có thể khác được một lượng bạch ngân. Đệ tam, lục địa thần tiên võ lâm hảo kiệt hoặc là tông môn vào ở Bạch Vân thành có thể được Diệp Phàm một điều thỉnh cầu. Này ba cái quy định, mục đích đúng là ví dụ cho người mà bảo. Tang Tang không hiểu, bất quá vẫn là đi làm theo. Thiếu gia làm như vậy khẳng định có đạo lý của hắn. Đợi cho Tang Tang rời đi, Diệp Phàm hỏi thăm tới hệ thống. Hệ thống, hiện tại cũng biết Bạch Vân thành lại có bao nhiêu người miệng. Hệ thống một giây sau liền cho ra đáp án. Bây giờ Bạch Vân thành nhân khẩu 999.000 người. Diệp Phàm nghe được lộ ra vui vẻ. Còn kém 1.000 người liền có thể rút thưởng. Nguyên lai Bạch Vân thành nhưng có 2 triệu có thừa, bởi vì Diệp cô thành sự tỉnh chạy rất nhiều còn sót lại 50 vạn, bây giờ lại trở về. Không quá 3 ngày, nhân khẩu tất phá bách vạn. Nhớ tới như vậy, Diệp Phàm lên đường ra cửa. Mà quy định một khi ban bố, đã tại Bạch Vân thành người nhao nhao đang nghị luận, mà Diệp Phàm bản thân cũng đi trước Di Hoa cung. Yêu Nguyệt, Liên Tinh trợ hắn trấn thủ Bạch Vân thành, cao thấp mau chân đến xem tỏ vẻ cảm kích. DS cầu tất cả hoa tươi nguyện phiếu phiếu đánh giá. Chương 36, Diệp Phàm mục đích. Nhân khẩu nhiệm vụ hoàn thành. Chương 36, Diệp Phàm mục đích. Nhân khẩu nhiệm vụ hoàn thành. Phi Tiên Tửu Lâu. Đây là đại ca Diệp cô thành ước mơ người sở kiến. Đã nhiều ngày, Phi Tiên Tửu Lâu tới không ít giang hồ nhân sĩ. Có từ Bắc Ly mà đến, có từ Đại Đường mà đến, có từ Đại Tần mà đến, có từ Ly Dương mà đến, còn có Đại Nguyên, Đại Tống mà đến. Trong Tửu Lâu, trên một cái bàn. Ân, không sai, công tử gia Tửu Lâu này xanh sao nhất tuyệt. Cái này gọi là vợ chồng phổi mảnh thật không sai, chưa từng thấy qua món ăn này. Nói chuyện là một vị người thô lỗ, tên là Phong Ba Ác. Hắn đối với Phi Tiên Tửu Lâu thái phẩm rất là thỏa mãn. Ở bên cạnh hắn có một vị sắp xỉ thô giáp nam tử, còn có một vị phong độ nhanh nhẹn công tử trong mắt thần thái sáng láng không phải thường nhân. Là bao bất đồng, Phong Ba Ác, Mộ Dung Phục ba người bọn họ. Bọn hắn từ Đại Tống mà đến, nghe nói Diệp Phàm sự tình lại muốn đi cùng Tuyết Nguyệt Thành kiếm tiên so kiếm chuyên tới để tham gia náo nhiệt. Bao bất đồng đồng ý Phong Ba Ác quan điểm, miệng hắn sẽ không nghe qua. Con cá này thịt thơm kia cũng rất tốt, đời ta ăn xong không ít thứ, tiểu lâu này làm chưa bao giờ nghe. Đây là Diệp Phàm dạy, bọn hắn làm sao có thể ăn xong. Mộ Dung Phục nhìn thức ăn trên bàn thật lâu không nói tiếng nào, tựa như đang tự hỏi cái gì. Mà đúng lúc này, một đạo tịnh lệ thân ảnh đã đi tới. "Biểu ca." Mộ Dung Phục nước mắt, chỉ thấy thiếu nữ thức tha, mặt mày như tranh vẽ, môi thơm như anh đào, một cổ thế gia tiểu thư khí chất đập vào mặt. Thiếu nữ tuyệt sắc dáng vẻ đưa tới trong tiểu lâu không thiếu nam tử nhao nhao ghé mắt, trong đó càng là có một công tử suýt nữa nước bọt chảy xuống. Thiếu nữ là Vương Ngữ Yên. Nàng mặc dù tuyệt sắc, thế nhưng Mộ Dung Phục tựa hồ không có để ý, chỉ là nhàn nhạt một câu, "Ngồi xuống đi." Vương Ngữ Yên nghe vậy lượn lờ ngồi xuống, nàng tương lai lúc nhìn thấy đồ vật báo cho Mộ Dung Phục. "Biểu ca, vừa rồi ta tới lúc nghe nói cái kia Diệp thành chủ ban bố mấy cái pháp lệnh." Vương Ngữ Yên hai Diệp Phàm ba cái pháp lệnh nói cho Mộ Dung Phục, Mộ Dung Phục nghe được ánh mắt sáng ngời. Nhất là đệ tam, có thể được Diệp Phàm một điều thỉnh cầu, nếu như muốn lệnh Diệp Phàm xuất thủ trợ hắn khôi phục đại yến. Mộ Dung Phục cả đời này thầm nghĩ một việc, hoàn thành khôi phục hắn lớn yến quốc nghiệp lớn, cha hắn Mộ Dung Bắc cũng là như vậy. Hắn suy tư một lúc lâu quyết định chủ ý tiểu lâu một bên, cũng có một vị thiếu niên công tử. Hắn trong lúc phất tay đều là phóng đãng không bị trói buộc, bất quá rồi lại không mất quý khí, thân cất dấu cực lớn đại khí vận. Tại hắn bên người, là một lão bộc, một ngụm răng vàng tàn khuyết không đầy đủ nhìn qua không có gì. Bất quá cái kia như có như không trong mắt thỉnh thoảng đang lóe từng đạo không thể diễn tả kiếm quang, mà lại kiếm ý mười phần kinh người, thiên tượng cảnh kiếm khách. Hai người là Từ Phượng Niên cùng với Hoàng Trận Đồ. Thiếu gia, thức ăn này thật là thơm, tại vương phủ cũng chưa từng ăn những thứ này đâu. Lão hoàng tựa hồ không có nghe được tin tức tự mình ăn. Từ Phượng Niên nhìn hắn một cái chỉ cảm thấy không còn lời nào để nói, hắn nhẹ giọng xích nói, "Lão hoàng, ngươi còn ăn đâu, không nghe được tin tức." Lão hoàng không chút nào để ý nghe được, "Thế nhưng thiếu gia, cái này cùng chúng ta không quan hệ, chúng ta lại không cần vị này Diệp thành chủ nhân tình." Từ Phượng Niên suy nghĩ một chút rất là hợp lý. Hắn Bắc Lương thế tử, phụ thân hắn Bắc Lương Vương tay cầm trọng binh 30 vạn, không cần một cái thành chủ nhân tình. Thú hồ, ta dường như giới trướng cũng không có lục địa thần tiên cảnh giới cao thủ. Lời này lão hoàng nghe xong không khỏi ho khan vài tiếng, đem gạo cơm phun tung tóe. "Ai, làm gì chứ?" Đừng chưa thấy qua quen mặt giống nhau, nếu không người khác đã cho ta Bắc Lương không cho ăn cơm đây. Nói, Từ Phượng Niên mình cũng là miệng lớn ăn. Hương, thật sự là hương. Bắc Lương Vương phủ cũng không có ăn ngon như vậy, cũng không biết làm sao làm. Từ Phượng Niên rất là hiếu kỳ. Đợi lát nữa đóng gói cho Thanh Điểu, Khương Nghê, Hồng Thự các nàng ha ha, đối với còn có cái kia cái cụt một tay lao đầu. Cũng không biết cha nghĩ như thế nào, cái kia cụt một tay lao đầu đến cùng thân phận gì, có thể thủ hộ ta chu toàn. Nhìn qua không giống ai trên tiểu lâu phương, là sư phòng. Phòng khách thượng hạng bên trong đều là tông môn người. Có âm hậu Trúc Ngọc Nghiên, ma nữ Loan Loan âm quỷ phái, có từ hàng tĩnh trai Phạm Thanh Huệ, sư Phi Huyên, có thiên ngoại thiên nguyệt khanh nguyệt giao tỷ muội, có đại tần tử Lan Hiên tử nữ, có được xưng biết được chuyện thiên hạ bách hiểu sinh. Trúc Ngọc Nghiên trong sư phòng, "Sư phụ, ngươi nói này Diệp Phàm có ý gì?" Ma nữ Loan Loan không rõ nhéo mái tóc, một vòng lại một vòng, bộ dáng kia câu nhân tụ cùng. Trúc Ngọc Nghiên ngóng nhìn ngoài cửa sổ, một đôi phong tình bạn trùng trong đôi mắt tiết lộ ra không hiểu. Vị sư cũng không hiểu, hắn tựa hồ tại mời chào. Thế nhưng, mục đích của hắn rốt cuộc là mời chào cao thủ, chớ không phải là muốn làm hoàng đế. Yên lặng theo dõi kỳ biến a. Có ở đây không rõ ràng Diệp Phàm mục đích trước đó, các nàng dự định yên lặng theo dõi kỳ biến. Đồng dạng, Phạm Thanh Huệ cũng tại suy tư về Diệp Phàm mục đích. Ma đầu kia mục đích tuyệt không đơn giản. Các nàng cũng dự định yên lặng theo dõi kỳ biến. Khác một bên trong phòng, Từ Nữ, Vệ Trang, Lộ Ngọc, Tư Lý Lý cùng với Tang Văn đều tại. Tư Lý Lý tại trở lại Bạch Vân Thành thời điểm, Từ Nữ liền thông chi nàng. Từ Nữ tỷ tỷ định làm gì? Từ Nữ sớm biết Diệp Phàm ban bố tin tức, xin ý sao, cần ở trước mặt đàm luận. Nàng thong thả cười. Đối với Diệp Phàm mục đích rất là hiếu kỳ, tại Bạch Vân Thành mở Tử Lan Hiên ngược lại không phải là không thể. Bất quá, Diệp Phàm bây giờ nổi tiếng bên ngoài, có tốt có xấu, nàng muốn nhìn Diệp Phàm rốt cuộc là người thế nào. Nhất là vừa mới ban bố tin tức, ý đồ mời chào tông môn, lục địa thần tiên cảnh giới cao thủ mưu đồ không nhỏ. Tối thiểu người ở bên ngoài trong mắt, Diệp Phàm mưu đồ quá nhiều. Không có ai không cho là như vậy. Vệ Trang một mực tại bên cạnh yên lặng không nói không biết suy nghĩ cái gì. Mà so với các nàng, Nguyệt Giao, Nguyệt Khanh thì đơn giản nhiều. Nguyệt Giao chỉ có nảy một cái ý nghĩ. Tỷ tỷ, nếu chúng ta thiên ngoại thiên vào Bạch Vân Thành, hắn có thể hay không đáp ứng cho chúng ta phục quốc? Nguyệt Khanh cảm thấy sẽ không dễ dàng như vậy, thiên hạ nào có chuyện tốt như vậy. Nguyệt Giao nghĩ lại, đúng vậy à, phục quốc nói dễ vậy sao? A tiểu lâu hậu chủ vừa mãn khuôn mặt có nổi cho gã sai vật ánh mắt lóe tinh quang. Mặc dù chật vật, thế nhưng trên người có nữ tử hương thơm, càng khó nén dung mạo của nàng. Hoàng Dung, hắn đây là muốn làm cái gì? Thông minh như nàng cũng rất là không hiểu. Mà lúc này thời khắc này Diệp Phàm, hắn biết Bạch Vân Thành bên trong có thật nhiều người đang suy đoán mục đích của hắn. Bất quá, hắn cũng không lo lắng. Hắn hôm nay coi như mai kia mà đến, cũng có thể ứng phó. Mà đang khi hắn cùng Vi Nhất Tiếu đến Di Hoa Cung lúc, một giọng nói vang lên. Ken, kiểm tra đo lường đến Bạch Vân Thành nhân khẩu phá bách vạn, khen thưởng rút thưởng một lần. Đợt cầu tất cả hoa tươi nguyện phiếu phiếu đánh giá. Chương 37, mắt cấp ngũ lôi chính pháp. Diệp Phàm có mị ma chi tư. Chương 37, mắt cấp ngũ lôi chính pháp. Diệp Phàm có mị ma chi tư. Ân, cái này phá bách vạn người miệng. Diệp Phàm âm thầm liễu lưỡi. Từ ban bố tin tức bất quá nửa canh giờ mà thôi. Vi Nhất Tiếu thấy Diệp Phàm dừng bước lại có chút không hiểu. Giáo chủ, đây là Vi Nhất Tiếu đối với Diệp Phàm xưng hô. Từ hai ngày trước Diệp Phàm đưa hắn hàn độc toàn bộ xua tan sau đó, cộng thêm Diệp Phàm đã có mát cấp càn khôn đại la gì, Vi Nhất Tiếu liền nhận định hắn là Minh giáo mới giáo chủ. Ngươi nói, Dương Tiêu bọn hắn không đồng ý. Xấu hổ, đánh bọn hắn đồng ý. Diệp Phàm tình hồn tiếp tục mà đi, bất quá đã bắt đầu rút thưởng. Hệ thống, rút thưởng. Ken, đang tại rút thưởng, chúc mừng ký chủ đạt được mát cấp ngũ lôi chính pháp. Mát cấp ngũ lôi chính pháp. Diệp Phàm ánh mắt khẽ động. Ngũ lôi chính pháp, lôi đỉnh thuật pháp, có thể gọi thiên lôi, đã không phải là võ học là thuật, là pháp. Chính thống thuật pháp có thể hàng ma phục yêu, diệt kim thân, trừ hồn phách. Này xác nhận tiên nhân thủ đoạn. So với Đế Thích Thiên Đế Thiên Cuồng Lôi cũng tuyệt đối mạnh hơn mấy lần. Dung hợp. Diệp Phàm không do dự trực tiếp dung hợp. Ken, đang tại dung hợp thành công, chúc mừng ký chủ lĩnh ngộ mát cấp ngũ lôi chính pháp. Dung hợp hoàn tất, Diệp Phàm chỉ cảm thấy thân thể bên trong có càn khôn, cùng lúc đó một đạo kinh lôi từ thiên dựng lên. Ầm ầm. Ngàn dặm không mây trời quang hiện lên một tia chớp. Tiếng nổ thật to lệnh Bạch Vân Thành tất cả mọi người hết hồn, nhao nhao ngẩng đầu rất là không hiểu. Đại Tình Thiên làm sao lại xét đánh kia trước đâu? Vi nhất thiếu nhất sợ lôi mình, hoảng sợ toàn thân run rẩy. Này, Diệp Phàm buồn cười nhìn hắn một cái chưa từng nhiều lời. Vừa rồi kia đạo lôi đình bất quá là hắn một cái ý niệm trong đầu. Tiếp tục đi tới, rất nhanh Di Hoa cũng đến. Cung nữ vừa nhìn Diệp Phàm tới liền vội vàng hành lễ. Diệp công tử. Diệp Phàm chỉ nói tới tìm các ngươi cung chủ, mà cung nữ tựa hồ đã sớm biết Diệp Phàm sẽ đến liền dẫn Diệp Phàm đi Di Hoa cung bên trong. Diệp Phàm mệnh Vi nhất thiếu chờ đợi mình tiến vào. Mới đi vào, liền gặp phải Liên Tinh. Bây giờ Liên Tinh có một tia câu nhân phong tình, đúng dịp lông mi diễm lệ, mỹ bên trong mang theo lịch sự tao nhã, đương nhiên làm phiền Diệp Phàm. Người đi xuống đi. Liên Tinh cho lui cung nữ, cái kia cung nữ lui ra. Diệp Phàm đi vào nhìn Liên Tinh khẽ vuốt mái tóc, gần nhất dường như gầy chút. Liên Tinh chỉ nói, công tử ra ngoài hồi lâu, Liên Tinh có chút bận tâm ăn không vô. Diệp Phàm nghe nói sau túi đầu mới nói, lần sau nhưng không cho không hảo hảo ăn, buổi tối tới thành chủ phủ ta đút ngươi ăn. Liên Tinh trực tiếp lên khuôn mặt, một mảnh hồng ý, bất quá không phải ý xấu hổ là một loại hồng ý nhẹ nhàng theo tiếng. Diệp Phàm cười nói, đợi ta đi tìm yêu người ta. Liên Tinh mang theo nàng đi yêu nguyệt sân nhỏ. Yêu nguyệt đang tu luyện, Di Hoa tiếp mục đã không sai biệt lắm nắm giữ, bất quá đáng tiếc không có đại thành. Không thể không nói, yêu nguyệt là luyện võ kỳ nữ tử, ngắn ngủi nửa tháng đã tu hành ra Di Hoa tiếp mục. Tỷ tỷ, Diệp công tử tới. Kèm theo bên ngoài viện Liên Tinh thanh âm vang lên, yêu nguyệt thu công, đã nhiều ngày tựa hồ luyện công gặp phải bình cảnh. Bất quá tại hắn nghe được Diệp Phàm lúc, lại mơ hồ muốn xông ra cảm giác. Yêu nguyệt không rõ, nàng không biết, Diệp Phàm trở thành nàng luyện võ trên đường nhất đạo bình chướng, cũng chính là cái gọi là tâm cảnh. Đẩy cửa ra, Yêu Nguyệt thấy lần nữa cái này nam nhân, không giống với ngày xưa cùng lần đầu gặp nhau, lần này gặp mặt Yêu Nguyệt chỉ cảm thấy Diệp Phàm hư vô mờ mịt, nhìn không thấu, nhìn không thấu. Thế nhưng vẫn như cũ dụ nàng tụ cùng, không giống người trong bức họa, chỉ ý tiên trong họa. Muốn làm của riêng tâm tư, giờ khắc này đạt tới đỉnh điểm. Trên trán điểm trang phát ra quỷ dị hồng ý bá đạo lại lãnh diễm, cái kia tuyệt đẹp trong con ngươi càng là có một đạo ma huyết khí độ. Ân. Diệp Phàm thấy thế trán hơi trầm xuống. Chuyện gì xảy ra, tẩu hỏa nhập ma? Diệp Phàm trong nháy mắt tới Yêu Nguyệt trước người, thao thiết đại pháp nhỏ bé triển khai. Cái kia tẩu hỏa nhập ma hồng ý phảng phất như gặp phải thiên địch lập tức che giấu đi. Yêu Nguyệt tỉnh hồn một hồi kinh hãi. Vừa rồi nàng vậy mà tẩu hỏa nhập ma. Chăm chỉ luyện công tuy là vô cùng tốt, thế nhưng tâm cảnh cũng không có thể coi nhẹ. Diệp Phàm nhắc nhở. Hắn nhắc nhở Yêu Nguyệt không thể một vị trầm mê ở luyện võ, tâm cảnh cũng rất quan trọng. Bốn mùa như mùa xuân mới có thể nước chảy thành sông. Yêu Nguyệt hừ lạnh, không cần ngươi đến dạy. Nàng vẫn như cũ có chút ngạo kiều. Ngay sau đó Yêu Nguyệt lại nói, khó trách ngươi trướng mắt Di Hoa tiết mục, nguyên lai đã sớm có thao thiết đại pháp. Diệp Phàm. Tin tức không gặp được, người trong thiên hạ đều biết Diệp Phàm có vô thượng ma công, Yêu Nguyệt như thế nào lại không biết. Khu khu khu, không có tận lực giấu giếm, chỉ là một mực không có cơ hội triển khai dùng. Hợp lý lý do thoái thác, Yêu Nguyệt cũng coi như tiếp nhận rồi. Ngươi đến Di Hòa cung làm cái gì? Yêu Nguyệt hiếu kỳ. Lúc này Diệp Phàm phải có không ít chuyện phải xử lý. Diệp Phàm đạo, đây không phải là đến cảm tạ các ngươi sao? Nói, Diệp Phàm nghiêm sắc mặt được rồi giang hồ lễ. Đa tạ ngày gần đây thay Diệp Phàm trông coi Bạch Vân Thành. Yêu Nguyệt nghe nói sau trong lòng cái kia không vui ý trong nháy mắt tiêu thất. Mấy ngày này quả thật có chút việc nhỏ tại Bạch Vân Thành phát sinh, có đôi khi có chút giang hồ nhân sĩ cũng tại Bạch Vân Thành gây chuyện thị phi. Nếu không phải Yêu Nguyệt, Liên Tinh trấn áp thu bạo, không chừng phải ra khỏi loạn gì. Diệp Phàm một lễ này, có lẽ là Yêu Nguyệt cũng chịu nổi. Bất quá vị này đại cung chủ mạnh miệng, tay không mà đến. Đây có phải hay không thật không có có thành ý? Diệp Phàm tựa hồ đã sớm biết Yêu Nguyệt có câu hỏi này. Hắn nở nụ cười. Đừng nóng đội, ta tự mình xuống bếp mời các ngươi ăn, thành ý này đại cung chủ nghĩ như thế nào? Yêu Nguyệt, Liên Tinh nghe vậy đều mở ra. Diệp Phàm sẽ còn xuống bếp làm cơm. Ngươi sẽ còn xuống bếp. Diệp Phàm trong lòng giễu cợt, nói đùa, ngươi đem thế kỷ 21 năm thanh niên tốt làm cái gì? Mượn các ngươi Di Hoa cung hậu chủ dùng một lát. Yêu Nguyệt nhìn hắn một cái ánh mắt tiết lộ ra hoài nghi, bất quá vẫn là mang theo hắn đi. Ngay sau đó, tại Yêu Nguyệt, Liên Tinh ánh mắt bất khả tư nghị dưới, từng đạo tinh xảo lại mê người mà lại thơm nước đồ ăn từ Diệp Phàm trong tay ra. Cho dù là kiếm mụ cũng có chút vô cùng kinh ngạc. Nhà mình tiểu chủ nhân thật ưu tú đâu. Bất quá ta còn không có ăn đâu. Yêu Nguyệt không thể tin được, thế gian có dạng này nam tử. Võ học cực cao, y thuật song tuyệt, còn có một môn hảo thủ nghệ, ở nơi này còn trai tránh xa nhà bếp thời kỳ, Diệp Phàm thật là kỳ nam tử. Đương đại mỹ ma. Trong đình viện, một cổ hương khí bốn phía. Yêu Nguyệt cũng không biết là thái phẩm hương thơm, vẫn là Diệp Phàm hương thơm, cũng hoặc là cả hai đều có. Nếm thử a. Bởi vì nhiệt ý, Diệp Phàm trên trán có chút thủy ý, nhìn Yêu Nguyệt, Liên Tinh suýt nữa ngây dại. Hai người tỉnh hồn bắt đầu thưởng thức. Thái phẩm vào lưỡi, hai người đôi mắt sáng lên. Ăn ngon. Diệp Phàm thấy thế cũng rất hài lòng, hồi lâu không nhúc nhích, có chút lạnh nhạt. Lần này hắn chính là lấy ra bản lĩnh thật sự, dầu muộn tôm bự, xào bưu ngư, hồi nổi thịt, xương sườn nấu canh, bởi vì Bạch Vân Thành, phi tiên đảo tại gần biển, mặc dù hải sản phong phú, Diệp Phàm tiếp trước đối với cái này cũng rất có nghiên cứu. DS cầu tất cả hoa tươi nguyện phiếu phiếu đánh giá. Chương 38, Nguyệt Giao, Nguyệt Khanh, Thiên Ngoại Thiên. Chương 38, Nguyệt Giao, Nguyệt Khanh, Thiên Ngoại Thiên. Trong đình viện, có hoa cỏ hương thơm cũng có khiến người thèm chảy nước miếng mỹ thực hương thơm. Yêu Nguyệt chẳng bao giờ thưởng thức qua ngon như vậy, cũng bị từng gặp thái phẩm. Không nghĩ tới ngươi còn có nghề này nghệ. Nàng ánh mắt tại Diệp Phàm trên người tự do phảng phất tại xem một kiện hiếm thấy chân phẩm. Ánh mắt của nàng muốn ăn nhà ta tiểu chủ nhân nha. Nhà ta tiểu chủ nhân đích tay nghề xem ra sau này muốn bắt được không ít cô nương đâu. Kiếm mụ thanh âm hợp thời tại Diệp Phàm bên tai vang lên. Diệp Phàm phẩy nhẹ bên người chẳng biết lúc nào, tại Diệp Phàm bên người chống một vị cao lớn bạch đi hiền nữ tử. Nàng gương mặt trêu đùa ý theo bản năng méo méo Diệp Phàm mặt. Thật đáng yêu. Diệp Phàm không còn lời nào để nói. Hoàn hảo yêu nguyệt bọn hắn nhìn không thấy. Diệp Phàm dụng tâm âm thanh đối với kiếm mụ đạo, thần tiên tỷ tỷ, đừng nặn mặt của ta, ngươi nếu như muốn ăn ta sau đó làm cho người sao? Những lời ấy được rồi. Kiếm mụ không muốn tại khi có người cùng Diệp Phàm ăn. Các nàng những tục nhân này, gặp nàng như thấy thanh thiên. Diệp Phàm hồi đáp ứng lời mời Nguyệt Phương mới hỏi, ta còn có không ít người không biết đâu. Yêu Nguyệt chỉ cảm thấy nguy cơ liên tục, nam nhân này nàng để ý, phía ngoài nữ tử khó có thể là người mù. Không cần phải nhiều lời nữa, đôi mắt nhiều một chút tâm sự, trực tiếp an tĩnh lại. Một lát sau, Yêu Nguyệt hỏi lại, ngươi cùng Tuyết Nguyệt kiếm tiên so kiếm, có bao nhiêu phần trăm chắc chắn có thể thắng? Diệp Phàm không nghĩ, trực tiếp đáp, 10 phần. Yêu Nguyệt hơi nhíu lên thâm mi, 10 phần. Nàng nhưng là lục địa thần tiên, càng là Bắc Ly ngũ đại kiếm tiên một trong. Diệp Phàm xua tay. Ba ngày sau, tự có kết quả. Lại một lát sau, Diệp Phàm bảo hắn biết có việc muốn đi cho Diệp Được Y để trị liệu. Yêu Nguyệt không hiểu. Diệp Phàm đem Lý Hàn Y cùng với giao dịch nói ra. Ngươi mời chào lục địa thần tiên cảnh giới làm khách khanh đến cùng muốn làm cái gì? Diệp Phàm suy nghĩ một phen, chỉ nói một câu. Chế tạo Cửu Châu tối cường thành, mạnh nhất thành trì. Yêu Nguyệt ánh mắt chớp lên, tại nàng kia mắt kia dưới Diệp Phàm cũng đã rời đi. Lúc này, cũng gần chạng vạng. Diệp Phàm đi đến Lý Hàn Y cùng với Diệp Được Y ở vị trí khách sạn. Dọc theo đường đi, Diệp Phàm cùng Kiếm Mụ song song. Dân chúng trong thành thấy nhau nhau vân an, từng kia ánh mắt nhìn kỹ mà đến. Diệp Phàm ánh mắt đảo qua, có không ít giang hồ nhân sĩ. Hắn không có chút nào để ý đi tới, đột nhiên trước người có người đem hắn ngăn lại đồng thời chắp tay đi giang hồ lễ. Diệp thanh chủ. Diệp Phàm đánh giá đưa hắn cản lại hai vị nam tử. Một vị, một đầu mái tóc dài màu trắng, trên trán có một cổ tà ý một vị, thân xuyên tử sắc thường y điệp, cũng là bất phàm. Hai người đều là tiết lộ ra một cổ không giống chính đạo khí tức. Bạch Phát Tiên cùng Tử Ý Y Hầu, Thiên Ngoại Thiên Hộ Pháp. Hai vị là? Diệp Phàm hiếu kỳ hỏi. Tại hạ Bắc Ly Thiên Ngoại Thiên Bạch Phát Tiên, vị này chính là ta tốt hữu, Tử Ý Y Hầu. Diệp Phàm không nghĩ tới dĩ nhiên là Bạch Phát Tiên cùng Tử Ý Y Hầu. Có ý tứ, Thiên Ngoại Thiên xa như vậy đều đến hắn Bạch Vân Thành tham gia náo nhiệt. Đây không phải là đơn giản dáng vẻ, mà Bạch Phát Tiên cùng Tử Ý Y Hầu ngăn lại Diệp Phàm một màn này cũng tận số rơi vào người giang hồ trong mắt. Bọn hắn xem kịch vui một dạng nhìn. Hai vị có chuyện gì? Diệp Phàm hỏi. Bạch Phát Tiên đạo, chủ nhân nhà ta muốn mời Diệp thành chủ một lần. Chủ nhân? Nguyệt Giao, Nguyệt Khanh đôi hoa tỷ muội này sao? Trong nháy mắt Diệp Phàm liền suy đoán ra Nguyệt Giao cùng Nguyệt Khanh mục đích. Diệp Phàm mỉm cười nói, "Truyền cáo chủ nhân nhà ngươi, hiện tại ta có chuyện quan trọng muốn đi vấn an ta một bệnh nhân, ngày mai có thể đến thành chủ phủ tới tìm ta." Đạo này thanh âm truyền về bốn phương, nội hàm nội lực, nhìn như tại nói cho Bạch Phát Tiên, Tử Y Liễu Hầu, kỳ thực tại nói cho tất cả mọi người. Đừng tới tìm hắn tự sự, có việc mời đăng môn bái phỏng. Dứt lời, Diệp Phàm bước nhanh mà rời đi. Đợi hắn sau khi rời khỏi, Bạch Phát Tiên cùng Tử Ý thì hầu hai mặt nhìn nhau hơn cũng là ly khai. Một số người nghị luận ở bị một cái góc. Bạch Phát Tiên mặt hướng nhẹ mang cái khăn che mặt Nguyệt Giao. "Tiểu thư, Diệp Phàm nói muốn đi vấn an một bệnh nhân, hắn lời còn chưa nói hết, Nguyệt Giao đã mở miệng. Ta đều nghe được, hắn muốn đi trị liệu bệnh nhân, hắn còn biết y thuật." Cái kia đối với đủ để khuynh đảo chúng sinh trong ánh mắt tiết lộ ra hoài nghi. Bạch Phát Tiên không biết nên nói như thế nào. Diệp Phàm nhìn qua không giống như là biết y thuật. "Ngày mai đi đăng môn bái phòng a." Nguyệt Giao không còn đa tâm mang theo Bạch Phát Tiên ly khai, mà không chỉ có là các nàng, Trúc Ngọc Nghiên, Loan Loan, Phạm Thanh Huệ, Sư Phi Huyên đều mang sự nghi ngờ này. Bất quá không ít người đều hạ quyết tâm, ngày mai mau chân đến xem náo nhiệt. Đồng thời, tại Bạch Vân Thành một chỗ, từng đạo thanh âm vang lên. Tinh Túc Lao Tiên, Pháp Gia Trung Nguyên, Uy Trấn Hoàn Vũ, Pháp Lực Vô Biên. Bọn họ là Tinh Túc Phái, bởi vì nghe nói Diệp Phàm sự tình cho nên cũng tới tham gia náo nhiệt. Lao Tiên, này Diệp Phàm có tiếng không có miếng à? Ngài giá Lâm Bạch Vân Thành, hắn lại không đến bài kiến. Bị hô là một vị tóc bạc nam nhân, hắn thân xuyên tây bực bảo, một bộ tiên phong đạo cốt rằng dấp, rất là cao nhân đắc đạo diễn xuất. Bất quá nếu như biết Tinh Túc lao quái là bực nào người liền sẽ mở rộng tầm mắt. Đây chính là khi sư diệt tổ, âm hiểm xảo trá tiểu nhân. Không chỉ có như vậy, hắn thủ đoạn tàn nhẫn, giết người không chớp mắt, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, độc công rất là rất cao. Hào đại hỉ công là hắn chí mạng tính cách. Tinh Túc lao quái bị các đệ tử thổi phồng phiêu phiêu dục tiên. Bất quá cũng biết Diệp Phàm võ công siêu tuyệt. Liền cười nói, ngày mai theo lão phu đi xoa xoa hắn huyệt khí, ta Tinh Túc phái nhưng là đại phái. Không biết trong thành chuyện, Diệp Phàm đi tới Lý Hàn Y Y, Diệp Được Y Y vị trí khách sạn. Đi vào phòng, Lý Hàn Y Y bên ngoài. Mấy ngày này sớm thành thói quen Diệp Được Y chủ động chút bỏ quần áo. Diệp Phàm thấy thế đạo, "Diệp cô nương, hôm nay là một lần cuối cùng trị liệu, lần này đi qua tâm mạch của ngươi liền hoàn toàn khôi phục." Diệp Được Y nghe được trong lòng vậy mà có chút thất lạc. Lúc này đây cực nhanh, Diệp Phàm chỉ là thoáng xuất thủ liền đem tâm mạch chữa cho tốt. Được rồi, Diệp cô nương, có thể mặc y đi. Diệp Phàm này mấy lần trị liệu đều rất quý củ, thường nhân nếu như thế đụng đã sớm nhịn không được đem Diệp Nhược Y Lìa đem ra công lý. Diệp Nhược Y Lìa khẽ ừ sau bắt đầu mặc quần áo, Diệp Phàm lúc này cũng vòng vo đi qua. Hợp thời, Diệp Nhược Y Lìa đột nhiên nói: Diệp công tử, kỳ thực ta này tâm mạch không dùng cởi quần áo cũng có thể trị liệu a. Diệp Phàm vừa nghe thẹn thùng, hắn xoay người chỉ thấy thiếu nữ kia lấy một vẻ ôn nhu vui vẻ đối với hắn, không có tức giận. Khu khu cụ, ngươi là từ lúc nào biết đến? Thấy Diệp Nhược Y Lìa như vậy dáng vẻ, Diệp Phàm cũng không nốc, biết Diệp Nhược Y Lìa phòng trường đã biết rất sớm, cũng không biết là lúc nào. Lần thứ ba thời điểm, Vi Nhất Tiếu Hàn độc công tâm, ngươi lại một tay xem mạch liền trị. Không đợi Diệp Phàm lên tiếng, Diệp Nhược Y Lìa lại nói, kỳ thực, ngươi có thể trong khoảnh khắc đem ta chữa khỏi đi. Diệp Phàm không nghĩ tới Diệp Nhược Y Lìa thật không ngờ thông tuệ. Ngươi đây đều suy đoán ra tới. Đợt cầu tất cả hoa tươi nguyện phiếu phiếu đánh giá. Chương 39, tề tụ thành chủ phủ. Chương 39, tề tụ thành chủ phủ. Diệp Nhược Y Lìa ôn nhu cười không có nhiều lời, chỉ là cứ như vậy đoan trang nhìn Diệp Phàm. Diệp Phàm nhớ tới Bắc Ly đối với nàng đánh giá. Tại Bắc Ly có người xưng nàng có phong hầu bái tướng tài trí. Bây giờ vừa nhìn, quả nhiên là thực sự. Xem ra Bắc Ly đánh giá, không phải ghế chống đến gió. Hắn không khỏi cảm thán. Diệp Nhược Y thì không khỏi buồn cười vừa hỏi, Diệp thành chủ như vậy khinh bạc với ta, nhưng có khai báo. Nghĩ tới nhiều lần Diệp Phàm khinh bạc vuốt ve, liền thập phần cảm thấy khó xử. Cái này cùng động phòng khác nhau ở chỗ nào? Tới, tới, phải đóng thay mặt. Diệp Phàm gọi là một cái đầu ra tóc tê dại. Hắn muốn giải thích là vì ngăn chặn Tuyết Nguyệt kiếm tiền, thế nhưng ngươi đem Diệp Nhược Y để làm cô nương ngốc đâu? Kéo ngươi không nên thoát làm gì? Diệp Phàm nói thẳng, là Diệp Phàm chi tội, Diệp cô nương không biết muốn Diệp mỗ làm cái gì. Diệp Nhược Y thì ánh mắt khẽ động. Nàng làm tương môn con gái, dám yêu dám hận, nàng biết mình thích Diệp Phàm. Diệp Phàm hành động lưu manh, nếu như trước đó nhất định phải toái thi bản đoạn, thế nhưng không có biện pháp trước mắt nam tử thật sự là hương, không bỏ đi được. Bất quá muốn nàng trực tiếp, vẫn còn có chút thẹn thùng. Nàng nói, Nhược Y thì còn chưa nghĩ ra, bất quá tại nói trước đó Nhược Y có lời muốn hỏi đề. Diệp công tử ban bố những cái kia cái luật là vì chế tạo Bạch Vân Hành, để tránh khỏi lần nữa trở thành người khác ức hiếp. Diệp Phàm suy nghĩ một chút hồi, có phải thế không? Diệp Nhược Y thì chỉ đối với một cái bộ phận, chế tạo Bạch Vân Thành càng là vì hệ thống nhiệm vụ, vì rút thưởng, vì vô địch tại thiên hạ, vì say nằm mỹ nhân mối, vì làm cái kia thiên hạ đệ nhất, vì làm cái kia hoàng triều không kịp tránh tồn tại. Diệp Nhược Y thì có chút nhìn không đấu, thế nhưng không trở ngại nàng muốn giúp Diệp Phàm. Nàng nhẹ giọng hỏi lại, Nhược Y liền nếu như muốn nhập chú thành chủ phủ trở thành cố vấn, Diệp thành chủ lại sẽ đồng ý? Diệp Phàm sửng sốt, lập tức cười to, cam tâm tình nguyện cuối cùng. Diệp Nhược Y thì thở dài một hơi, dạng này có thể bồi dưỡng một chút cảm tình, nhưng kỳ thực mục đích của nàng rất rõ ràng, vì Diệp Phàm một người mà thôi. Đẩy ra cửa phòng, nhưng thấy bên ngoài Lý Hàn Y Lìa mặt mang băng lãnh mặt nạ đối với hắn, có chút sấm nhân. Mặt nạ này 3 ngày sau liền cho ngươi phách nát vụn, người thường được cho ngươi vụ chết. Diệp Phàm trong lòng không nói, yên lành mỹ nhân chơi như vậy đã trị, về sau Nhược Y không hề bị tâm mạch bệnh tật thống khổ, võ đạo một đường cũng sẽ xuôi gió xuôi nước. Nhược Y Lìa, Lý Hàn Y Lìa dưới mặt nạ khẽ nhíu mày, xưng hô này nàng cảm thấy có cái gì không đúng, nhưng là vừa nói không được. Trái lại Diệp Nhược Y Lìa, bởi vì nàng cũng không nói cái gì, vậy thì không có gì. Nàng vốn là đối với chuyện nam nữ không quá nhạy cảm. Đa tạ. Diệp Phàm cười đối với, không cần phải nói tạ ơn, người ta ở giữa đây là một hồi giao dịch. Giao dịch, đúng vậy a, Lý Hàn Y cùng Diệp Phàm có giao dịch. Chưa cho tốt Diệp Nhược Y Lìa, Lý Hàn Y phải ở lại Tuyết Nguyệt Thành. Lý Hàn Y Lìa dưới mặt nạ văng lên, cuộc giao dịch này, nếu là người ta so với kiếm, người không may chết ở dưới kiếm của ta, cái kia đem không có chút ý nghĩa nào. Diệp Phàm sau khi nghe cười to, ha ha ha, trận này kiếm cùng kiếm tỉ thí ta không có khả năng chết ở dưới kiếm của ngươi, thậm chí sẽ thắng ngươi. Hắn cái kia cổ tự tin tự nhiên mà sinh. Dứt lời, rồi đi ra ngoài cửa. Lý Hàn Y Lìa nhìn qua kia đạo bóng lưng trong con mắt chỉ có kiếm ý, chiến ý mà Diệp Phàm đi đến phân nửa đạo, đối với ở tại nơi này không tiện lắm, có muốn hay không đi thành chủ phủ ở? Lý Hàn Y Lìa mới vừa dự định cự tuyệt nói không cần, Diệp Nhược Y Lìa liền giành trước lên tiếng. Vậy thì quấy rầy Diệp công tử. Lý Hàn Y Lìa căn bản không cho nàng cơ hội nói chuyện. Ba người cùng nhau mà đi hồi thành chủ phủ. Dọc theo đường đi, Lý Hàn Y Lìa nhẹ giọng nói nhỏ hỏi hướng Diệp Nhược Y Lìa, Nhược Y Lìa, ngươi tại sao đáp ứng đi thành chủ phủ ở? Này nếu như chuyển đi có nhiều ảnh hưởng. Diệp Nhược Y Lìa còn không có đáp, Diệp Phàm thanh âm liền truyền đến. Nhược Y Lìa hiện nay là ta cố vấn quân sư, ở tại ta quý phủ có gì không thể? Lý Hàn Y Lìa nàng nhìn phía Diệp Nhược Y Lìa phảng phất hỏi lại, hắn nói là sự thật sao? Diệp Nhược Y Lìa tựa hồ đã sớm suy nghĩ xong lý do thoái thác, nhẹ nhàng vén lên Lý Hàn Y Lìa, ta đây là lo lắng Hàn Y Lìa tỷ ngươi một người ở chỗ này cô đơn, lưu lại cùng ngươi. Lý Hàn Y Lìa, tốt, liền ngươi cũng cho là ta thất bại. Bất quá coi như ta sẽ thua, cần ngươi như vậy bồi. Nàng luôn cảm thấy hai người có chuyện gì, nhưng lại nói không được, huống hồ nàng căn bản không nhớ nàng thất bại. Lúc này đây so kiếm, nàng sẽ khuynh chỗ toàn lực. Lần này so kiếm, ta sẽ khuynh suất toàn lực, nếu như hắn không may chết ở ta dưới kiếm, ta liền mang ngươi hồi Bắc Ly. Diệp Nhược Y Lìa nghe vậy đau lòng lên, rất là lo lắng. Lý Hàn Y Lìa mạnh, tại Bắc Ly rõ như ban ngày, Vũ Đại Kiếm Tiên một trong Á Diệp Phàm cho nàng một cái an tâm ánh mắt. Rất nhanh, ba người hồi đến thành chủ phủ. Vào đêm, Diệp Phàm đang bị kiếm mụ xoa khuôn mặt. ai nha, thần tiên tỷ tỷ tất cả nói không muốn nhào nặn mặt của ta sao? Kiếm Mù cũng mặc kệ, ai kêu Diệp Phàm đáng yêu như vậy? Yêu nhào nặn, ưa thích nhào nặn. Ngay tại Diệp Phàm bị Kiếm Mù lúc chơi đùa, đột nhiên một đạo khí tức bị Kiếm Mù phát hiện. A nha, có người tìm đến tiểu chủ nhân. Nói xong, thân hình dần dần tiêu tán. Diệp Phàm hiếu kỳ, rất mau tới người liền đập vào mi mắt, không phải Liên Tinh là ai? Hai người lúc này đứng ngực, Diệp Phàm hấp thu ngàn năm nội lực tất nhiên là manh thú phục ngựa, báo nguyệt một dạng. Kiếm Mù nhìn nồng nhiệt, ánh trăng lúc này nhất chọc người. Một đêm đi qua, Diệp Phàm mới vừa tỉnh không bao lâu liền bị Tang Tang đánh thức. Thiếu gia, có thật nhiều người đến bái phòng. Ngài mau tỉnh lại. Diệp Phàm không nhanh không chậm từ Ôn Nhu Hương bên trong đứng dậy, một bên cũng là cảm thán mỹ sắc thực sự là hút người cốt tủy a, bất quá hắn cùng những người khác khác biệt, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng. Đi ra sân nhỏ, hắn hôm nay muốn nhìn có mấy lần có thể rút thưởng cơ hội. Đến chính đường, Diệp Phàm phát hiện thật có không ít người. Tư Lý Lý, Tang Văn Tại, tại các nàng bên người có một thân xuyên quần dài màu tím, tư thái uyển chuyển nữ tử, còn có một vị mái tóc dài màu trắng nam tử. Tử nữ, vệ chẳng sao? Đảo qua hai người bọn họ, Diệp Phàm ánh mắt lại liếc. Bạch Phát Tiên, Tử Y Liễu Hầu, ở tại bọn hắn bên người cũng có hai vị nữ tử, một vị trong đó khí chất tuyệt nhiên, mà điểm lụa mỏng cũng khó mà che khuất nàng tuyệt sắc. Nguyệt Giao, Nguyệt Khanh sao? Lại đảo qua, Ân. Mấy vị này là ai? Diệp Phàm ánh mắt tại Mộ Dung Phục, Ba Bất Đồng, cuối cùng tại Vương Ngự Yên trên người hơi hơi dừng. Còn có hai vị mang theo nón rộng bành nữ tử. Đảo qua bọn hắn, Diệp Phàm chỉ nói, mấy vị này đến ta quý phủ không biết có chuyện gì. Diệp Phàm không có nhắm thẳng vào tử nữ các nàng, bởi vì hắn có làm ăn muốn cùng các nàng đàm luận. Mới vừa hỏi xong, Nguyệt Giao cùng Mộ Dung Phục liền nhất tề đứng ra. Bắc Ly Thiên Ngoại Thiên Nguyệt Giao, chuyên tới để bái phỏng. Đại Tống Mộ Dung Phục, đến đây bái phỏng. Nguyên lai là Mộ Dung Phục. Chương 40, Lôi Pháp Tiêu Diệt Đinh Xuân Thu. Phục hướng thuật sĩ. Chương 40, Lôi Pháp Tiêu Diệt Đinh Xuân Thu. Phục hướng thuật sĩ. Mộ Dung Phục, từng đại tống biên cảnh một ít quốc hoàng phòng, Yến quốc. Hắn tại đại tống có chút danh khí, có Bắc Tiểu Phòng, Nam Mộ Dung tên. Mục đích của hắn tới đây, Diệp Phàm liếc mắt liền xem thấu. Và ở Bạch Vân Thành, muốn mượn cái này để cho hắn Diệp Phàm trợ ánh sáng phục đại yến. Ký chủ, Mộ Dung Phục không đạt được tông môn vào ở yêu cầu. Diệp Phàm. Diệp Phàm nhất thời lớn không nói. Hắn cũng không ngại trợ Mộ Dung Phục khôi phục đại yến, chỉ bất quá đáng tiếc này liền để cho hắn rút thưởng tư cách cũng chưa có. Như vậy sao được, hắn cũng không phải nhà từ thiện. Hai vị có chuyện gì? Diệp Phàm biết rõ còn hỏi. Nguyệt Giao không có đoạn mà là cho Mộ Dung Phục trước hết mời. Cái sau tưởng chính mình tên sợ đối phương để cho không khỏi càng tự tin. Hắn chắp tay nói thẳng. Nghe nói Diệp thành chủ ban bố tin tức, chúng ta chuyên tới để tại Bạch Vân Thành ở lại. Diệp Phàm tự nhiên là hoan nghênh. Dù sao nhân khẩu tăng nhiều. Diệp Phàm mỉm cười, cái kia tất nhiên là hoan nghênh, Mộ Dung công tử có thể trải nghiệm Bạch Vân Thành không giống nhau địa phương, chắc chắn ưa thích. Mộ Dung Phục có chút ngộng. Này không đúng sao, không nên nói. Mộ Dung công tử có thể ở Bạch Vân Thành ở lại là Bạch Vân Thành may mắn, Mộ Dung công tử nếu là có cầu, Diệp Phàm nhất định trợ. Đây là Mộ Dung Phục trong đầu vang lên được, hắn không nghĩ tới Diệp Phàm không theo phương pháp xuất bài. Hắn nóng nảy, vội vàng nói, Diệp thành chủ, nghe nói tông môn thế gia và ở có thể hướng thành chủ nói cái thỉnh cầu, Mộ Dung Phục có một cầu. Tới. Nhưng mà Mộ Dung Phục còn chưa nói xong, Diệp Phàm liền khoát tay nói, ngươi Mộ Dung Phục còn không đạt được ta trong miệng tông môn thế gia yêu cầu. Mộ Dung Phục bị câu này trực tiếp cả phá vỡ. Tại đại tống ai không bán hắn mặt mũi, người nào dám nói hắn như vậy Mộ Dung thế gia? Ngươi. Nghiến răng nghiến lợi, một cổ sát ý dâng lên. Cho dù ai bị nói như thế đều sẽ muốn giết chỉ cho thông quái. Nhưng mà Mộ Dung Phục còn không có tìm đường chết, một bên Bao Bất Đồng liền giành trước đứng dậy lớn tiếng quát lớn, ngươi thôi lắm. Thiếu gia nhà ta võ công cao cường, càng là Bắc Yến hoàng phong nhất mạch, ngươi bất quá chính là thành chủ, muốn nói không đủ tư cách cũng là ngươi. Diệp Phàm phủi hắn liếc mắt, ánh mắt xông ra sát ý oanh. Nông lịch sát khí trong khoảnh khắc bao phủ có thể tất cả mọi người, giờ khắc này như rất cũ vật. Không người không vị trí biến sắc. Bao Bất Đồng sắc mặt trắng bệnh, Vương Ngự Yên tức thì bị này cổ vô cùng kinh khủng sát khí hù dọa không có huyết sắc. Một bên vệ trang trầm xuống mày kiếm, trong lòng chỉ nói, thật là đáng sợ sát khí. Bình sinh không thấy. Bạch Phát Tiên cùng Tử Y thì hầu biết vậy nên áp lực, chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh nổi lên. Nguyệt Giao ánh mắt ngưng mắt nhìn, tựa hồ tại quan sát. Cái kia mang theo hắc sa nón che ngạch hai vị nữ tử cũng là nhiều hứng thú đang xem kịch. Ngay tại Diệp Phàm muốn động tay chi tế, một đạo trung khí mười phần thanh âm truyền đến. Ha ha ha, một cái sa sút hoàng thất tàn đảng, coi như ngươi là Mộ Dung Phục tự nhiên là không có tư cách. Diệp Phàm ngước mắt nhìn lại, chẳng biết lúc nào bên ngoài phủ đứng một vị thân xuyên tây vực huyền bào Bạch Phát Tiên gió lão giả. Nhìn qua giống như cao nhân đắc đạo. Diệp Phàm hứng thú, tưởng ngươi lục địa thần tiên. Kết quả sau một khắc hắn chính là không xong. Đơn giản là từng đạo tiếng la từ bên ngoài phủ truyền đến. Tinh túc lao tiên, pháp lực vô biên, nhất thống giang hồ, thọ cùng trời đất. Tinh túc lao tiên, pháp gia trung nguyên, nhất thống giang hồ, thọ cùng trời đất. Nghe này tiếng la Diệp Phàm nơi nào không biết người trước mắt là tinh túc lão quái Đinh Xuân Thu. Cái kia phản bội sư môn tên có tiếp. Hệ thống, hắn có thể có tông môn tư cách sao? Không có, Đinh Xuân Thu dưới trướng đều là một đám người ô hợp so với Mộ Dung Phục còn kém cỏi. Diệp Phàm, Đinh Xuân Thu, ngươi nói cái gì? Mộ Dung Phục tức giận rời đi, hắn tự biết không phải Diệp Phàm đối thủ. Đinh Xuân Thu cười ha ha. Còn không có nghe rõ sao, thật là không có có tác dụng gì. Nói xong, hắn đã đến chính đường. Diệp thanh chủ, hắn Mộ Dung Phục không được, ta Đinh Xuân Thu sáng lập tinh túc phái tông môn nhưng có tư cách mời một cầu. Này vừa hỏi tràn đầy tự tin. Dưới trường hắn không ít người, mà lại hắn còn có Lao Tiên tên, tất có tư cách. Nhưng mà Diệp Phàm chỉ nói, không có. Nhất thời, chính đường hoàn toàn yên tĩnh. Đinh Xuân Thu không dám tin tưởng, hắn không có tư cách. Ha ha ha. Một bên truyền đến nữ tử tiếng cười duyên, đó là nón che hát xa nữ tử, tiếng cười câu nhân tuột cùng đánh vỡ vừa vắng vẻ. Đinh Xuân Thu nhất thời sắc mặt quải bất trụ. Ngươi nói cái gì? Diệp Phàm sắc mặt bình tĩnh, ngươi không có tư cách. Cho ngươi cái đề nghị mang theo ngươi những cái kia mặt hàng cút ra khỏi Bạch Vân Thành, bằng không hôm đó lại Bạch Vân Thành náo sự, ta sẽ đem bọn ngươi đuổi tận giết tuyệt. Đinh Xuân Thu tinh túc phái chuyện không có khả năng đàng hoàng, giữ lại chỉ là ưu ác tính, cho nên Diệp Phàm cho hắn bây giờ chọn lựa. Một cái đi, một cái chết. Mà nghe được Diệp Phàm miệng ra cùng luôn, Đinh Xuân Thu cười giận dữ. Ha 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 ha, một cái hoàng bao tiểu nhi có một ít võ công giống như cái này của vọng, ta Đinh Xuân Thu muốn nhìn một chút ngươi rốt cuộc có bao nhiêu cân lượng. Dứt lời, hai tay thành trộm chân khí ngưng tụ đánh tới Diệp Phàm. Chảo công hiện lên có u lục sắc khí tức, độc ý nùng nồng. Nhưng mà Diệp Phàm chỉ là giơ tay lên liền đem Đinh Xuân Thu chảo công bắt lại, hơi chấn động một chút. Vâng. Cường hãn nội lực bạo phát, một cổ chấn động dư ba lấy mắt thường có thể thấy được rung động tứ tán. Ngàn năm nội lực trực tiếp đem Đinh Xuân Thu đánh bay ra chính đường, ngã xuống bên ngoài phủ mà lại vết sắc chiều hồng. Hiển nhiên, ngũ tạng lục phủ bị chấn thương. Nếu không phải Đinh Xuân Thu có chút thực lực, đổi lại bao bất đồng chi lưu trực tiếp sẽ bị chấn thất khiếu chảy máu mà chết. Mà bên ngoài phủ, Đinh Xuân Thu những cái kia đám ô hợp các đệ tử nhao nhao tiến lên. Trưởng môn. Đinh Xuân Thu nhìn Diệp Phàm cười nhạt, sát khí nồng nặc. Nội công quả nhiên sâu sau, bất quá đáng tiếc kinh nghiệm giang hồ quá ít, ngươi đã trúng độc của ta. Nhìn một chút lòng bàn tay của ngươi a. Diệp Phàm nhìn thoáng qua chỉ phát hiện lòng bàn tay có màu lục khí tức, hiển nhiên là trúng độc. Đồng thời độc lấy cực nhanh tốc độ hướng tâm mạch chỗ lan tràn. Diệp Phàm phủi hắn liếc mắt nhẹ nhàng cười, song toàn thủ nơi tay, bách bệnh không dây dưa, vạn độc bất xâm. Chính là loại độc chất này, không thể gây thương tổn được ta một phần. Đinh Xuân Thu vạn phần hoảng sợ. Giết hắn đi. Hắn muốn chạy, lập tức sai người đi giết Diệp Phàm. Một đám người ô hợp vào tới. Diệp Phàm cũng không nói nhảm hơi hơi giơ tay lên. Ngũ lôi chính pháp. Vâng. Trong tay thương lôi oanh minh không thôi khiến cho mọi người kinh hãi. Này, vậy mà tay hiện lên lôi đỉnh. Bàn tay đối đầu tinh túc phái đệ tử. Giang giác. Kinh lôi đánh ra. Vâng. Chỉ là trong nháy mắt, một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy đứng núi chịu sào tinh túc phái đệ tử bị ngũ lôi chính pháp đánh chết thân thể không còn, trực tiếp vỡ nát, xương mù nổi lên. Huyết nhục đều tựa hồ trong nháy mắt bị khủng bố lôi tiêu diệt. Này, Mộ Dung Phục bọn hắn trợn mắt hốt mồm, Đinh Xuân Thu sợ hãi và phần. Vệ Trang cũng là ngón tay run rẩy. Này bực nào người vậy mà tay nâng lôi pháp, đây không phải là võ học a? Chính đường tất cả mọi người nhìn một màn này bị khiếp sợ đến. Mà Diệp Phàm tại giết một ít sau cảm thấy người có chút nhiều. Hắn nhẹ nhàng nâng tay hướng điên. Chương 41, lấy thân hầu ma. Chương 41, lấy thân hầu ma. Ầm ầm. Phi tiên đảo bầu trời, nguyên lai ngàn dặm không mây bầu trời đột nhiên vang lên chấn động tai họa đột đột. Ngay sau đó, một trận gió đống nhiên quần quần nổi lên, nguyên lai ngàn dặm không mây bầu trời vậy mà nổi lên mây đen. Mây đen quần quần tựa như vòi rồng điên cuồng quấn vào một chỗ bầu trời, mây đen hội tụ tốc độ cực nhanh, bất quá trong nháy mắt cũng đã lệnh che khuất bầu trời. Quỷ dị như vậy dị tượng lệnh một trên đảo nữ tử ghé mắt. Đây là lôi pháp. Uy lực này sợ rằng so với sư phụ còn cường hắn hơn. Không nghĩ tới đi qua này đại minh lại có thuật sĩ, đi trước nhìn một chút lại đi đại tần đạo gia a. Linh động thiếu nữ lẩm bẩm song song vậy mà bay bổng lên, không phải khinh công mà là pháp thuật, cứ như vậy bay về phía phi tiên đảo. Thiếu nữ là Trừ Thải Vi, phụng chiếu nhân sĩ, đến trung thổ chỉ vì đi đến đại tần tìm bách ra một trong đạo gia cầu học vấn pháp. Bây giờ thấy có như thế kinh khủng lôi pháp, liền rất là hiếu kỳ. Cùng lúc đó, thành chủ phủ bầu trời, quần quần lôi vân vòng xoáy xoay quanh, cái kia trong lôi vân lôi đỉnh mắt thường có thể thấy, oanh lôi không ngừng. Một màn này nhìn người trong bóng tối líu lưỡi không thôi. Có từ Phượng Niên, lão hoàng thị nữ của bọn hắn cùng với một cụt một tay lão giả. Có từ hàng tĩnh trai Phạm Thanh Huệ, sư phi huyên. Có bách hiểu các bách hiểu sinh. Này Diệp Phàm chớ không phải là tiên nhân, vậy mà có thể làm lôi đỉnh, cái thiết tượng. Từ Phượng Niên nơi nào thấy qua cuộc chiến này thế, trong lòng không khỏi có chút kính sợ. Một bên cụt một tay lão giả không khỏi giải thích. Hắn không phải tiên nhân, bất quá coi như bên trong thiên môn tiên nhân đến chỉ sợ cũng phải bị tru diệt. Cụt một tay lão giả là Lý Thuần Cương, ánh mắt của hắn bực nào sắc bén, liếc mắt cũng biết Diệp Phàm thân thủ đáng sợ. Nhất là cái chiêu này ngũ lôi chính pháp, đơn giản dẫn, tựa hồ còn không phải là toàn lực. Thiên môn trên tiên nhân, Lý Thuần Cương gặp qua, chỉ có thể nói chỉ thường thôi, hoàn toàn đỡ không được Diệp Phàm này đáng sợ lôi pháp. Đương nhiên, Lý Thuần Cương thấy qua thiên môn tiên nhân cũng không phải như vậy không chịu nổi, thiên môn trên tiên nhân thân ở bốn tòa thiên hạ bên trong. Bọn hắn khi tiến vào động thiên phúc địa lúc cảnh giới sẽ bị áp chế. Liên tựa như Linh Diêu, Bàn Sơn Viên tiến vào Ly Châu động thiên sau đó cảnh giới bị áp chế, nếu không Thái Kim giảng cao thủ như vậy làm sao lại chết ở Trần Bình An trong tay. Hơn nữa, cái kia Trần tổng quản hình như có ngụ ý Tuyết Trung là một chỗ động thiên phúc địa. Đi xa, Lý Thuần Cương đang nói xong liền bắt đầu đánh giá Diệp Phàm, trong miệng âm thầm lấy làm kỳ. Này Diệp tiểu tử lão phu càng nhìn không thấu, bằng chứng ấy tuổi liền có cái này, lôi pháp hơn nữa trong cơ thể tựa hồ còn có một cổ cực kỳ đáng sợ kiếm khí. Hắc hắc, có ý tứ. Không ra hai năm nhất định vượt lên trước vương tiên tri người kia. Lý Thuần Cương làm một đời kiếm thần, Diệp Phàm sẽ thiên ngoại phi tiên hắn tất nhiên là sẽ không thái quá kinh ngạc. Bất quá kiếm mụ cái kia hơi hơi hấp hối tại Diệp Phàm khí tức trên người liền lệnh Lý Thuần Cương cảm giác đáng sợ. Lão hoàng không có gì vãng không chịu nổi không bị trói buộc, giờ khắc này mười phần nghiêm trọng. Lý Thuần Cương đều như thế nói, có thể tưởng tượng được Diệp Phàm đáng sợ, lúc đó hắn tại võ đế trong tay không đi qua một chiêu liền bị hủ chạy. Có thể tưởng tượng được Vương Tiên Tri đáng sợ. Hiện nay, ngươi nói với ta, Diệp Phàm không già 2 năm có thể bại Vương Tiên Tri, điều này có thể không hủ được lão hoàng sao? Vương Tiên Tri cái kia đều thành tâm ma của hắn. Cái kia Phạm Thanh Huệ cũng là hoảng hốt. Thực sự là ma đầu, nhiều như vậy tính mệnh, nói giết liền giết. Đặt con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải, đối phó Diệp Phàm làm sao đối phó? Chẳng lẽ lại muốn cố kỹ trọng thi? Mà Bách Hiểu Sinh thấy thế lộ ra một nụ cười, hắn cảm thấy hắn Bách Hiểu Đường có một chỗ địa phương tốt. Bất quá tất cả tốt nhất đợi đến Diệp Phàm cùng Tuyết Nguyệt kiếm tiên so kiếm xong sau. Bên này, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú dưới ánh mắt, Diệp Phàm cái kia nâng tay lên chậm rãi đè xuống. Đinh Xuân Thu, ngươi khi sư diệt tổ, chết ở ta này hoàng sợ tiên lôi phía dưới cũng coi như chuyện nơi trở về của ngươi. Rơi. Kèm theo hắn một tiếng rơi. Giang giác. Trên cửu thiên, cái kia quần quần nồng nặc trong mây đen một đạo không gì sánh được to lớn lạc lôi thẳng tắp bổ xuống. Cái kia to lớn màu trắng lôi đỉnh cổ sáng tựa như đem vực sâu bổ ra một dạng, không gì sánh được chói mắt. Ầm ầm. Lôi đỉnh hung hăng rơi vào thành chủ phủ bên ngoài. Trong khoảnh khắc, bụi đất tung bay, cháy đen một mảnh, một cái to lớn hố xuất hiện ở ánh mắt. Đợi cho bụi mù hắc vụ tán đi, nhìn nữa hố bên trong không thấy chút nào một người. Tại cái kia cường hãn ngũ lôi chính pháp phía dưới, thân thể không còn, hồn phách đều bị đánh sơ xác. Huyết nhục tại mãnh liệt như vậy lôi đỉnh phía dưới đều không có. Thu thập xong Đinh Xuân Thu cùng với Tinh Túc phái, Diệp Phàm vung tay lên, nhất thời bầu trời mây đen vậy mà lấy cực nhanh tốc độ tan đi. Hạo nhật trên không, thần tiên thủ đoạn. Một màn này nhìn ra đầu tê dại. Vẫy tay một cái dẫn thiên tượng, Lạc Thiên Lôi. Diệp Phàm làm xong đây hết thảy lần nữa hồi trí chính đường, hắn thiết có thể liếc mắt bao bất động. Vừa rồi đối với ta bất kính, cũng có lý do đáng chết. Dứt lời, giơ tay lên chính là một trường. Có ngàn năm nội lực hấp thu thiết đảm thần hầu võ học hắn, một trường này cường hãn lại mau lẹ. Phanh! Một trường trực tiếp trúng đích bao bất đồng lồng ngực, trong nháy mắt bị mất mạng. Diệp Phàm đột nhiên xuất thủ lệnh mộ dung phục, phong ba ác bất ngờ, đều là mở to hai trong mắt. Bất quá tại tử nữ, vệ trang trong mắt bọn họ tựa hồ không có kỳ quái, chỉ vì vừa rồi Diệp Phàm sát khí đã bao phủ bao bất đồng, chỉ bất quá bị Đinh Xuân Thu cắt đứt. Một kẻ hấp hối sắp chết bị người cắt đứt kéo dài hơi tàn một nén hương liền sẽ không chết lại sao? Không, Diêm Vương muốn hắn canh ba chết, sẽ không lưu hắn đến năm canh. Tam ca. Phong Ba Ác tức thì nóng giận, hắn trực tiếp rút đao, Mộ Dung Phục ánh mắt động hơn cắn răng đánh tới Diệp Phàm. Đao thế cùng Mộ Dung gia tuyệt học đấu chuyển tinh di cùng nhau đánh tới Diệp Phàm, không tầm thường chân khí đung đưa mà hiện lên. Nhìn qua hung thế bừng bừng, bất quá Diệp Phàm chỉ là nhìn thoáng qua trong lòng không khỏi giễu cợt. Chút tài mọn, thiên tiên cương khí, cường hãn chân khí tạo thành chân khí vòng bảo hộ, mắt thường có thể thấy đem Diệp Phàm bọc lại. Đây là Tào Chính thuần võ học, Diệp Phàm thao thiết đại pháp so với Chu Vô Thị càng sâu, trong nháy mắt lĩnh ngộ không phải là mộng. Đao thế cùng đấu chuyển tinh di đánh trúng tiên tiên cương khí, bất quá ngay cả cương khí đều không phá, chỉ có từng đạo chân khí va chạm rung động thành hình. Từng đợt sóng, từng đạo. Ba cái chân khí va chạm nhìn qua tranh chấp không dưới. Bất quá sau một khắc, Diệp Phàm xuất thủ. Hai tay bóp tự kỷ người cái cổ, như là bóp con gà con một dạng. Thao thiết đại pháp. Chương 42, Mộ Dung Bác. Mắt cấp phần quyết, cốt linh lãnh hỏa. Chương 42, Mộ Dung Bác. Mắt cấp phần quyết, cốt linh lãnh hỏa. Vô cùng băng lãnh thanh âm từ Diệp Phàm trong miệng truyền vang. Giờ khắc này tất cả mọi người ánh mắt đều vô cùng nghiêm túc nhìn sang. Thao thiết đại pháp, gần nhất tiếng tăm lừng lẫy, nghe đồn không gì sánh được tà ác ma công rốt cuộc là gì. Bọn hắn rất là hiếu kỳ. Giống. Kèm theo không rõ thu hống, Diệp Phàm hai mắt huyết hồng tựa như nhập ma một dạng, bốn phía nổi lên nồng hậu huyết sắc khí tức quấn quanh ở Mộ Dung Phục, phong ba ác trên người. A. Thê thảm rên rỉ vang lên. Chỉ thấy cái kia huyết sắc khí tức vậy mà hóa thành một đầu thao thiết thủ cấp cắn lấy trên người của hai người. Chân khí điên cuồng bắt đầu khởi động, hai người lấy mắt thường có thể thấy được dáng vẻ tại già yếu, đang khô gắt. Đứng mũi chịu sào chính là phong ba ác, bất quá nháy mắt vậy mà gầy trơ cả xương, lại nhìn một cái vậy mà hóa thành một đống bạch cốt ngay sau đó hóa thành bột mịn tiêu tán. Một màn này sâu đậm lệnh Nguyệt Giao, Nguyệt Khanh, Tử Nữ, Tư Lý Lý các nàng cảm giác sợ hãi. Nguyệt Giao, Nguyệt Khanh không phải không gặp qua ma công, thế nhưng giống như vậy sợ hãi kinh người ma công vẫn là lần đầu tiên thấy. Lén lén lút lút từ Phượng Niên chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh trên trán tỏa ra. Này cái gì tà công a, quá dọa người. Liên Lý Thuần Cương đều không khỏi thật sâu cao mày. Hắn tung hoành giang hồ vài chục năm, quỷ dị như vậy kinh khủng võ học lần đầu tiên thấy. Cũng may tiểu gia hỏa này không phải vệ sát người, nếu không Cửu Châu Thiên Hạ phải ra khỏi một cái vô thượng ma đầu. Chân chính ma đầu, vô cùng khó giải quyết. Từ Phượng Niên không nói, cái này còn không thôn vệ giết. Vừa rồi một chiêu trực tiếp giết hơn trăm người, liền toàn thây cũng chưa có cho bọn hắn lưu lại. Tại một bên khác Phạm Thanh Huệ càng là chỉ nói, người này đoạn không thể lưu, nếu không chớ nói lại mình, Cửu Châu cũng sẽ xảy ra linh đồ thán. Vào giờ phút này sư phi Huyên chỉ nghe sư phụ nói như vậy, không rõ đúng sai, nàng khó có thể phân rõ thị phi ma đầu. Phạm Thanh Huệ nói ở trong mắt nàng chính là đối với sư phụ, thật là như thế nào đối phó hắn? Ám sát. Sư phi Huyên biết được Diệp Phàm cảnh giới thâm bất khả chắc, không thể liều mạng. Phạm Thanh Huệ lắc đầu. Không, người ta võ công coi như đi ám sát cũng sẽ không thành công, vi sư tạm thời chỉ nghĩ đến một cái biện pháp. Bất quá không phải bạn bất đắc dĩ, vi sư không muốn dùng. Phạm Thanh Huệ vẫn còn giả bộ không đành lòng, kỳ thực nàng có mà lại chỉ có này một cái biện pháp. Sư phi Huyên tôn sư trọng đạo, ý là sư phụ bài ưu giải nạn. Nàng đội vã hỏi. Phạm Thanh Huệ nhẹ nhàng thở dài. Diệp Phàm võ học thâm bất khả chắc, vi sư có thể nghĩ tới chính là lấy mỹ nhân kế, ngươi đi sắp dụ cho hắn. lúc đó Tả Vương Thạch Chi Hiên đều sẽ trúng chiêu, nàng Phạm Thanh Huệ không tin, Diệp Phàm có thể chống đỡ Sư Phi Huyên mê hoặc. Sư Phi Huyên sử xuất, nàng đi sát dụ. Này, thấy Sư Phi Huyên trên gương mặt tươi cười thần tình, Phạm Thanh Huệ lại bắt đầu đánh cảm tình lá bài. Nàng biết Sư Phi Huyên tất nhiên sẽ không nhìn nàng ưu sầu. Quả nhiên, lại Phạm Thanh Huệ nói xong vì thiên hạ thương sinh lúc, Sư Phi Huyên nhân tiện nói, Đồ Nhi nguyện vì sư tôn đứng hàng buồn, lấy thân hầu ma. Phạm Thanh Huệ thở dài một hơi, Đồ Nhi bị quất. Chính đường bên này, Phong Ba Ác đã chết, Mộ Dung Phục cũng dần dần trở nên giản mua ra bọc xương. Diệp Phàm đột nhiên đem bung ra. Phanh. Mộ Dung Phục nhất thời giống như chó chết một dạng kéo dài hơi tàn tại trên mặt đất. Vương Ngữ Yên thấy trước đó Phong Thần Tuấn Lãng biểu ca trong khoảnh khắc trở nên người không ra người quỷ không ra quỷ trực tiếp sợ hãi. Không người nào dám tiến lên nói một câu. Nguyệt Giao, Nguyệt Khanh Tiên ngoại thiên xem như là ma giáo, cái này đến mục đích là vì Diệp Phàm. Này bao bất đồng nhưng là lý do đáng chết. Chết không có gì đáng tiếc. Người khác muốn giết ngươi, ngươi còn muốn khoan hồng độ lượng, quả thực nực cười. Nón che phía dưới loan loan, Trúc Ngọc Nghiên cũng hiểu được có chút hợp các nàng khẩu vị. Chính là chỗ này mà công quả thực cũng đem các nàng lại càng hoảng sợ. Còn như tử nữ các nàng, ha ha ha, vệ trang tôn trọng sinh tử, tài nghệ không bằng người còn tỏa sáng hơn quyết tử, muốn chết. Diệp Phàm cảm thụ được nội lực cảm giác là muỗi bỏ biển. Phong Ba Ác, Mộ Dung Phục quả thực như là thái kê, nội lực này nếu không phải vì kinh sợ một số người hắn đều có ở đây không vụn. Ngươi, vì sao không giết ta? Một giọng nói đánh vỡ ý nghĩ của hắn. Diệp Phàm bộ dạng phục tùng. Nhưng thấy, Mộ Dung Phục cừu hận nhìn hắn, ánh mắt kia nếu là có thể giết người, hắn đã sớm chết ngàn vạn lần. Còn như Diệp Phàm không có giết hắn chân chính là nguyên nhân, chỉ vì một cái, chẳng thảo trừ căn. Mộ Dung Phục chi lưu đến 10 cái trăm cái không sao cả, thế nhưng Mộ Dung Bác nếu như đến 10 cái âm thầm nháo sự hắn chính là rất phiền. Cho nên, Diệp Phàm bước lên quẹ môi. Giữ lại ngươi, chỉ vì sợ phiền phức, muốn chẳng cỏ trừ tận gốc. Mộ Dung Phục không hiểu. Diệp Phàm nói cho hắn một cái tin tốt. Kỳ thực cha ngươi Mộ Dung Bác không chết, hắn một mực giả chết. Mộ Dung Phục giật mình không thôi. Cha hắn không chết. Diệp Phàm lại nói, hắn một mực tại Đại Tống Thiếu Lâm tự bên trong chuyên tâm tu luyện võ học, nhìn một ngày kia phục hưng yến quốc. Tử nữ ghé mắt, nàng từ từ lý lý trong miệng nghe nói, Diệp Phàm biết được một ít bí mật, như vậy xem ra tựa hồ là thực sự có ý tứ. Mà Diệp Phàm nói hắn gọi Tang Tang. Thiếu gia. Tang Tang tiến lên hiếu kỳ muốn làm cái gì? Diệp Phàm đạo, tại ta cùng với Tuyết Nguyệt kiếm tiên so kiếm sau đó, ngươi đi để cho người ta hướng Đại Tống Thiếu Lâm tự truyền đi tin tức, đã nói Mộ Dung Phục tại Bạch Vân thành Diệp Phàm trong tay. Mộ Dung Bác nếu là muốn người, chuẩn bị 10 vạn lượng hoàng kim cho người. Tang Tang gật đầu lập tức xuống dưới chuẩn bị. Mà Mộ Dung Phục thì là nghiến răng nghiến lợi, chỉ bất qua cái kia vẻ bại thân thể đã như là ánh nến trong gió một dạng, chút nào không uy hiếp được bất luận kẻ nào, thậm chí 3 tuổi đứa bé. Diệp Phàm gọi Vi Nhất Yếu. Vi Nhất Yếu, đem hắn mang xuống, sinh tử tùy ý, chết rồi thì chôn. Hắn cũng sẽ không để ý Mộ Dung Phục bỏ mình, chết thì chết. Mộ Dung Bác dù là biết có lẽ đã chết rồi cũng tới cái này. Mộ Dung Phục bị Vi Nhất Yếu dẫn theo xuống dưới, bên này Diệp Phàm nhìn về Vương Ngự Yên. Cái sau khẽ run lên, động nhân tuyệt sắc trên mặt tràn đầy sợ hãi, một đôi thu mâu hiện ra hết sợ. Diệp Phàm không phải không phân xanh hồng đen trắng ma đầu, hắn nói, Vương cô nương, tại giải quyết Mộ Dung Bắc trước đó mời ở lại thành chủ phủ. Đến thời gian, ta tự sẽ thả ngươi ly khai, đương nhiên cũng sẽ không hạn chế tự do của ngươi. Muốn ra ngoài, ta sẽ phái người theo. Người đến, mang Vương cô nương xuống dưới. Lúc này Chu Hậu Chiếu cung nữ thì có tác dụng. Các nàng mang Vương Ngữ Yên rời đi. Cái sau cũng rất thức thời. Làm xong đây hết thảy, Diệp Phàm mục liếc Nguyệt Giao, Nguyệt Khanh. Nguyệt Giao cô nương, Nguyệt Khanh cô nương vừa rồi giải quyết bọn đạo trích phế đi chút thời gian, nhóm các ngươi nên. Nguyệt Khanh hơi hơi sợ hãi nam tử trước mắt, nói ma đầu thật không đủ, giết người không mềm tay. Nguyệt Giao đến là không có làm sao sợ hãi, vừa rồi Diệp Phàm xuất thủ quả thực vô cùng tàn nhẫn, kinh người khủng bố, bất quá đó cũng là bao bất đồng chịu không nổi đả kích đối với lục địa thần tiên bất kính, đã có lý do đáng chết. Diệp Phàm đối với Vương Ngữ Yên giải quyết, làm nàng đối với nam tử này rất có hảo cảm. Nàng nhỏ bé sợ văn phúc. Diệp Thanh Chủ, ta thiên ngoại thiên nguyện vào ở Bạch Vân Thành. Nguyệt Giao không hỏi Diệp Phàm nàng thiên ngoại thiên đạt tới cái gọi là tông môn yêu cầu sao, nàng không cần hỏi. Thiên ngoại thiên tại Bắc Ly coi như ngũ đại kiếm tiên cũng phải nhìn một chút. Diệp Phàm mỉm cười nói, rất vui lòng, thiên ngoại thiên nếu như vào ở Bạch Vân Thành, có thể hướng Diệp Phàm đưa ra một điều thỉnh cầu. Đương nhiên, sau này thiên ngoại thiên tại Bạch Vân Thành không thể gây chuyện thị phi, tuân theo thành pháp, người vi phạm Diệp Phàm sẽ không thủ hạ lưu tình. Đồng dạng, Bạch Vân Thành có nguy nan lúc, các ngươi cũng muốn ra một phần lực. Diệp Phàm không phải nhà từ thiện, yêu cầu nhất định phải có. Nguyệt Giao nhẹ nhàng cười, có thể. Diệp Phàm điều thỉnh cầu này 10 phần quan trọng, nàng nhất định phải đáp ứng. Ken, kiểm tra đo lường đến ma giáo thiên ngoại thiên vào ở Bạch Vân Thành, khen thưởng một lần rút thưởng. Có hay không rút thưởng? Diệp Phàm không hề do dự nói ra, rút. Ken, đang tại rút thưởng, chúc mừng ký chủ đạt được mát cấp phần quyết, khen thưởng dị hỏa cốt linh lãnh hỏa. DS cầu tất cả hoa tươi nguyện phiếu phiếu đánh giá. Chương 43, con cá càng ngày càng nhiều. Chuẩn bị vân kiếm. Chương 43, con cá càng ngày càng nhiều. Chuẩn bị vân kiếm. Mát cấp phần quyết, cốt linh lãnh hỏa. Ta đập. Diệp Phàm trong lòng gọi thẳng thực vật. Mát cấp phần quyết còn có dị hỏa cốt linh lãnh hỏa. Phần quyết mới nhìn bất quá là tại đấu khí thế giới một môn địa giai công pháp, có tính chất biệt lập, tiến hóa tính, có thể dung nạp thế gian tất cả hỏa diễm đem dung hợp khống chế, nhất là dị hỏa. Dung hợp dị hỏa sẽ tùy theo tăng cấp, mà mát cấp phần quyết chính là tại nói cho Diệp Phàm hắn có thể đơn giản dung hợp tất cả dị hỏa. Phần quyết bản thân không có tác dụng gì, không có lửa cũng không có tác dụng gì, bất quá nếu là có dị hỏa đem dung hợp thành công sẽ thoát thai hoàn cốt. Công pháp này có dị hỏa, thú hỏa, yêu hỏa vậy liền có thể phát huy vô cùng chi uy. Diệp Phàm sở hữu sau chỉ cần dung hợp 22 loại dị hỏa liền có thể hoàn thành đế viêm, siêu thoát phương này thiên địa, đế viêm đủ để mất đi thương sinh đại địa. Hệ thống thật không sai, không chỉ có trực tiếp cho hắn mát cấp phần quyết, trả lại cho cốt linh lãnh hỏa. Cốt linh lãnh hỏa, bảng dị hỏa thứ 11, là ở vào cực hàn chi địa hỏa diễm, có thể băng phong vật lý, lấy mắt thường mà xem là lạnh, trên thực tế chúng chiêu người sẽ bị cháy đến chết. Vừa lạnh vừa rét hỏa diễm, sâm bạch màu, như là yếu ớt bạch cốt một dạng nhan sắc. Diệp Phàm nhếch miệng lên, thiên ngoại tiên thực sự là cho hắn một cái kinh hỉ lớn. Còn như thiên ngoại tiên tỉnh cầu sao, hắn biết, không phải là phục hưng Bắc Quyết quốc, lớn như vậy khen thưởng cũng không phải không thể giúp nàng rút một tay. Mà giúp nàng hoàn thành cái này, cũng là rất trọng yếu một bước, cái kia sau đó hắn sẽ trở thành tông môn su chi nhược vụ tồn tại. Khen thưởng cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Bất quá, điều thỉnh cầu này rất nhức đầu, cảm giác cần không ít thời gian. Bắc Ly Hoàng thất thật khó khăn đối phó, không chừng phải cùng Lý Trường Sinh giao thủ. Cái này cùng tại Võ Đế thành Vương Tiên Chi sợ rằng không phân sản sản như nhau. Trong ngay mắt, Diệp Phàm suy nghĩ rất nhiều. Nguyệt Khanh mắt thấy Diệp Phàm đáp ứng, trong lòng mừng rỡ lấy can đảm nói, cái kia Diệp thành chủ có thể đáp ứng không thiên ngoại thiên một điều thỉnh cầu. Diệp Phàm nở nụ cười, là vì ngươi Bắc Quyết phục quốc ca. Diệp Phàm một lời bạch trần Nguyệt Khanh thỉnh cầu. Làm sao ngươi biết? Nguyệt Khanh không thể tin tưởng. Nguyệt Giao cũng là minh diễm trận to con mắt nhìn chằm chằm Diệp Phàm, hiển nhiên nàng cũng rất là giật mình. Từ nữ, vệ trang bọn hắn ở một bên ăn dưa, bây giờ còn chưa tới các nàng ra thi đấu, chỉ coi con chúng nhìn một chút Diệp Phàm rốt cuộc là người nào, câu kia biết được chuyện thiên hạ rốt cuộc là thật hay giả. Diệp Phàm ngồi lên trước thành chủ khởi động cái cầm ngắm nghĩa Nguyệt Giao, Nguyệt Khanh. Nên nói không nói, Nguyệt Giao quả thật có bế Nguyệt dáng vẻ, Nguyệt Khanh thoáng chỗ thua kém chút. Hắn tại tường tận xem xét lúc cũng là mở miệng. Bởi vì ta biết ngươi Nguyệt Giao, Nguyệt Khanh, là nguyên Bắc Quyết quốc đế nữ. Phụ thân của các ngươi là Nguyệt Phong Thành, Bắc Quyết quốc đế vương, mẫu thân là Bắc Ly Thu Thủy bảng đệ nhất mỹ nhân, mấy chục năm trước Bắc Quyết bại vào Bắc Ly bị diệt quốc, các ngươi bị buộc đến cực Bắc băng nguyên tự xưng thiên ngoại thiên. Nay vài chục năm, phụ thân của các ngươi tại tu luyện cùng hấp công đại pháp tương tự hư nhập công, bất quá bởi vì không có trời sinh võ mạch đưa tới kinh mạch bị hao tổn, một mực tại bế quan tu luyện. Mục đích của hắn cũng rất đơn giản, cái kia chính là phục quốc. Diệp Phàm nói ra hai người cùng với thiên ngoại thiên tồn tại. Trong lúc nhất thời, Nguyệt Giao, Nguyệt Khanh xem quái vật một dạng nhìn Diệp Phàm. Ánh mắt kia phảng phất tại nói, hắn làm sao biết? Đừng có dùng loại ánh mắt này xem ta, ta cũng không phải là có ý định điều tra, ta biết được rất nhiều không muốn người biết chuyện, coi như ta biết chuyện thiên hạ cũng không quá đáng. Diệp Phàm rất là không thèm để ý Nguyệt Giao, Nguyệt Khanh nhìn nhau sau đó có chút hoài nghi. Không điều tra có thể biết việc này. Trúc Ngọc Nghiên cùng Loan Loan cũng là không tin lắm. Chỉ có Tư Lý Lý, Tang Văn cùng với tại sao tấm bình phong Diệp được y cùng với Lý Hàn y ý tin tưởng. Diệp Phàm thực sự biết thiên hạ bí mật. Hai vị thỉnh cầu không cần sốt ruột, ta Diệp Phàm đáp ứng ở các ngươi phục quốc Bắc Quyết, bất quá trước đó nhắc nhở một câu. Coi như ta thay ngươi nhóm phục quốc, ai tới làm này Bắc Quyết hoàng đế, phụ thân của các ngươi tu luyện hư niệm công linh hồn bị hao tổn sống không được bao lâu. Kỳ thực Nguyệt Phong Thành ngày gần đây liền sẽ lại nạn, sợ rằng lúc này đã đi. Nguyệt Khanh, Nguyệt Giao rơi vào trầm tư. Vấn đề này là cái vấn đề. Các ngươi trước suy nghĩ thật kỹ. Diệp Phàm nói không để ý tới các nàng nữa, mà Nguyệt Khanh, Nguyệt Giao cũng là suy tư. Diệp Phàm vừa nhìn về phía Tư Lý Lý, Tang Văn. Lý Lý cô nương, Tang Văn cô nương, vị này hẳn là tử nữ cô nương đi, như thế nào ta giao dịch? Tử nữ cô nương, Lộng Ngọc cô nương còn có vệ trang các hạ. Diệp Phàm nói thẳng ra thân phận của bọn họ. Lộng Ngọc vô cùng kinh ngạc, Diệp Phàm vẫn còn biết nàng. Khó tin. Vệ trang cũng là cảm giác này, Diệp Phàm thâm bất khả trắc, không chỉ là cảnh giới võ học, càng là hắn cái này nhân loại biết, như là nhìn một mảnh xương mù dày đặc một dạng. Tử nữ thong thả cười, hiện ra hết chi tính câu nhân duyên dáng. Nguyên nghe nói Diệp thành chủ biết được chuyện thiên hạ tưởng mạnh miệng, bây giờ xem ra đã có 7 phần thật. Thành chủ cho là thật lệnh tử nữ hiếu kỳ, không chỉ có võ công siêu tuyệt, còn biết y thuật, bây giờ càng là biết nhiều như vậy chuyện, nghe Lý Lý nói công tử tài thơ ca cũng là nhất tuyệt. Tử nữ không che giấu chút nào tán thưởng Diệp Phàm, trong con mắt đều là hiếu kỳ. Diệp Phàm hồi lấy cười, khen chợt rồi, những thứ này đều hiểu sơ một ít. Tử nữ không có trực tiếp hồi đáp vấn đề của hắn, Diệp Phàm trong lòng có quyết đoán, cái kia chính là tử nữ hôm nay khả năng chính là đến sò xét hắn. Hắn Diệp Phàm đến cùng người phương nào, Bạch Vân Thành có đáng giá hay không nàng trách cứ một làm Tử Lan Hiên. Quả nhiên, tử nữ kế tiếp lên đường, Diệp thành chủ giao dịch, đợi Diệp thành chủ cùng Tuyết Nguyệt kiếm tiên so kiếm sau đó mới đàm luận cũng không trễ. Diệp Phàm cũng không sốt ruột, cái này cũng không phải là đạt được cái gì khen thưởng, chính là vì xúc tiến chi tiêu, vì ở lại Bạch Vân Thành người sẽ không buồn chán. Chủ yếu là hắn cũng muốn câu Lan nghe hát. Diệp Phàm chỉ nói, xin cứ tự nhiên. Cuối cùng, ánh mắt của hắn nhìn về phía thân xuyên nón che mang theo hắc sa trúc ngọc nghiên cùng Loan Loan trên người. Một vị tư thái rồi rào mê người, một vị mỹ cốt thiên thành, phải là tuyệt sắc. Hai vị đến thành chủ phủ là vì chuyện gì? Trúc Ngọc Nghiên chưa lên tiếng, Loan Loan liền chờ không được nóng nảy. Hồi đáp ngươi này cái vấn đề trước đó, ngươi trước đoán một chút thân phận của chúng ta, ngươi không phải nói ngươi biết chuyện thiên hạ sao? Lượn lờ mà lại mỹ thanh âm của người hy vọng dưới khăn che mặt truyền đến. Chỉ là nghe thanh âm cũng biết là tuyệt sắc, mà lại rất là câu nhân đến cực hạn, thanh âm đã đủ để sợ nam nhí huyết mạch phất tờ. Diệp Phàm thấy buồn cười. Hắn cũng không phải thần tiên chạy đi đâu đoán. Ta biết thiên hạ chuyện, cũng không phải chỉ đoán người, huống hồ đoán người tốt ngạt có nhắc nhở a. Loan Loan nhất thời sửng sốt, Diệp Phàm nói có đạo lý. Đúng lúc này, Loan Loan bên cạnh vang lên một đạo mỹ thiếu phụ tiếng. Chúng ta đến từ đại đường, Ma môn, ma môn. Diệp Phàm nhẹ nhàng cười, âm hậu Trúc Ngọc Nghiên cùng ma nữ Loan Loan. Trúc Ngọc Nghiên đôi mắt sáng hơi rung, cái này khám phá thân phận của các nàng. Loan Loan càng là trương khai môi anh đảo. Lần này ngươi liền đoán được. Loan Loan mà nói hiển nhiên lại nói cho mọi người, Diệp Phàm đã đoán đúng thân phận của các nàng. Tử nữ cũng là kinh ngạc, này Diệp Phàm còn biết đại đường người trong ma môn. Nguyệt Giao, Nguyệt Khanh khiếp sợ chỉ còn lại không khỏi ghé mắt. Vậy mà cũng là ma môn, âm hậu, danh tiếng nghe vào không nhỏ. Diệp Phàm không có nhiều lời chỉ là cười nhìn hai người. Quả nhiên không đơn giản, Diệp Phàm, bản âm hậu có chút vừa ngươi, đi thôi Loan Loan, đợi cho Diệp thành chủ ngươi cùng Tuyết Nguyệt kiếm tiên so kiếm sau đó mới tới bái phòng. Trúc Ngọc Nghiên nói xong liền dẫn Loan Loan rời đi, thân ảnh thoáng qua rồi biến mất. Diệp Phàm ánh mắt tiết lộ ra vui vẻ. Con cá càng ngày càng nhiều. Không sai biệt lắm phải chuẩn bị vân kiếm. GS cầu tất cả hoa tươi nguyện phiếu phiếu đánh giá. Chương 44, Phật nộ Hòa Liên. Dì xét loang lổ lão kiếm cái. Chương 44, Phật nộ Hòa Liên. Dì xét loang lổ lão kiếm cái. Người bái phòng đều rời đi, dì người cũng là khí tức tiêu tán, Diệp Phàm rơi vào cái thanh tịnh. Hắn thong thả mà ở thưởng thức hậu viện hoa cỏ cảnh sắc, giữa ngón tay thỉnh thoảng hiện lên ngọn lửa màu trắng bệnh. Có lúc còn giống như một đóa nở rộ màu trắng hòa liên. Phật nộ Hòa Liên. Diệp Phàm rất là ưa thích Viêm Đế Phật nộ Hòa Liên, cho nên cũng thi triển ra. Thật không biết dung hợp nhiều loại dị hỏa sẽ có rực rỡ tươi đẹp dường nào. Thu hồi cốt linh lãnh hỏa, Diệp Phàm nhận thấy được có người tới. Hô. Theo một hồi gió rét thấu xương quần quần nổi lên, Diệp Phàm cũng không cần xem đều biết là ai. Lý Hàn Y liền ngoại trừ nàng, không có ai có như thế kiếm sắc bén thế cùng với khí thế. Kiếm có không có? Nàng nhàn nhạt vừa hỏi. Diệp Phàm nhẹ nhàng gõ đầu, có một thanh tuyệt thế kiếm, cũng là thiên địa ở giữa sát lực mạnh nhất kiếm, ngươi phải cẩn thận. Hắn hảo tâm nhắc nhở. Bất quá Diệp Phàm nhắc nhở hiển nhiên là gợi lên Lý Hàn Y liền rất hiếu kỳ. Tuyệt thế kiếm, thiên địa ở giữa sát lực mạnh nhất kiếm. Kiếm khách, kiếm chính là mệnh, mà tuyệt thế kiếm khách càng phải như vậy, danh kiếm như là tay chân coi như chân bảo. Một thanh danh kiếm sẽ khiến một hồi tinh phong huyết vũ, sẽ dẫn vô số kiếm khách, cho dù là lục địa kiếm tiên trở nên chạy theo như vịt. Lý Hàn Y liền nơi nào nghe được nhắc nhở thầm nghĩ xem một chút, có thể hay không xem một chút. Diệp Phàm cũng không có keo kiệt, hắn chỉ thắt lưng cái kia kiếm dài năm thước có thừa, nhìn qua có chút gì xét lão kiếm điều. Lý Hàn Y hơi hơi đám lên lông mi. Ngươi tại trêu chọc ta sao? Diệp Phàm rất là bất đắc dĩ, nói ngươi lại không tin, kiếm mụ nhưng là năm trí cao một trong a, có thể nói thiên hạ này kiếm thuật kiếm pháp đều là do nàng truyền thừa mà đến. Ta cũng không có đùa giỡn ngươi, này kiếm ngươi đến lúc đó sẽ biết. Lý Hàn Y không tiếp tục để ý trực tiếp rời đi. Nàng cho rằng Diệp Phàm tại có lệ nàng có chút khí, nàng cũng sẽ không cho rằng Diệp Phàm sẽ dùng lao kiếm điều. Thấy Lý Hàn Y lìa ly khai, Diệp Phàm đứng dậy muốn trên đường phố đi dạo. Muốn đi Phi Tiên Tiểu Lâu ha ha cơm, nhân tiện sẽ dạy mấy người bọn hắn đồ ăn. Thiên đã có cảm giác mát, có nữa một tháng chính là mùa đông khắc nghiệt. Đến lúc đó cái lẩu cả lên. Đi lên đường phố Diệp Phàm thẳng đến Phi Tiên Lâu. Mà cùng lúc đó, đã hồi đến mỗi người khách sạn người đối với Diệp Phàm tiến hành thảo luận. Âm hậu Trúc Ngọc Nghiên sư phòng. Lượn lờ nữ tử hương thơm tràn đầy gian nhà, thương bí mê người. Sư phụ, ngươi dự định như thế nào? Hôm nay Trúc Ngọc Nghiên chẳng hề làm gì cả, án binh bất động, chỉ là xem quan sát Diệp Phàm, Loan Loan không hiểu sư phụ mục đích. Trúc Ngọc Nghiên lấy xuống nón che lộ ra cái kia ung dung hoa quý, tuyệt sắc tuyệt nhiên dung nhan. Đợi Diệp Phàm cùng Tuyết Nguyệt kiếm tiên so kiếm sau đó mới nói, nếu như hắn thắng, người ta đến là có thể vào ở Bạch Vân Thành, thủ hộ ta Âm Quý phái. Nếu như bại, có tiếng không có miếng. Âm Quý phái tại đại đường không tính cường hãn, tình cảnh không được tốt lắm. Trong Ma môn Tả Vương Thạch Chi Hiên một mực như mặt trời ban trưa, chính phái từ hàng Tĩnh trai cùng Tịnh Niệm Thiện Tông cũng một mực muốn trừ cho thông phái. Trúc Ngọc Nghiên một người cũng tâm lực lao lực quá độ, nàng xem như là đang vì Âm Quý phái tìm một chỗ phù hộ. Diệp Phàm tựa hồ là rất tốt đối tượng, bất quá cũng phải quan sát. Loan Loan nhẹ nhàng gõ đầu, tựa hồ minh bạch Trúc Ngọc Nghiên dụng tâm lương khổ. Nàng đối với Diệp Phàm cảm thấy rất hứng thú, vô cùng hiếu kỳ. Cái này nam nhân thơm quá a, cùng những nam nhân xấu kia không giống nhau. Bạch Vân Thành rất có ý tứ, cùng các nàng một dạng, từ nữ bên này. Tỷ tỷ, hôm nay ngươi xem Diệp Phàm, có gì cảm xúc? Tư Lý Lý dẫn theo tâm hỏi. Nàng cũng không biết tại sao lại nói tâm, là sợ từ nữ đối với Diệp Phàm có bất hảo ấn tượng. Dù sao nếu như dạng này, Tư Lý Lý cùng Diệp Phàm liền lại không đồng thời xuất hiện. Từ nữ khẽ giơ lên câu nhân môi. Nàng làm sao lại nhìn không ra Tư Lý Lý ý nghĩ? Đây là có để ý nam tử nha. Diệp Phàm thâm bất khả trắc, có chút làm người ta nhìn không đấu. Từ nữ nói xong, Lộng Ngọc cũng là tiếp lời. Tỷ tỷ nói đúng, ta cũng có loại cảm giác này, trong mắt hắn ta tựa hồ không có bí mật gì để nói. Đối đầu Diệp Phàm ánh mắt một khắc này, Lộng Ngọc chỉ cảm thấy bị một đôi ôn nhu bàn tay to bắt lại kiện hàng trong đó. Ngẩng đầu nhìn, không phải Thanh Thiên mà là Diệp Phàm. Bất quá Lộng Ngọc cũng không cảm giác được hoang mang, mỗi khi đối đầu Diệp Phàm con người rất là trầm mê. Bị ma là như vậy. Lộng Ngọc nói như vậy lệnh tăng văn, Tư Lý Lý, tử nữ trong lòng tán thành, vệ trang cũng có loại cảm giác này. Tựa hồ tại Diệp Phàm trong mắt không có bí mật gì để nói. Tư Lý Lý, tăng văn ngay từ đầu chỉ cảm thấy đối đầu Diệp Phàm ánh mắt tựa như không mặc quần áo một dạng. Tử nữ lại nói, hắn không phải tin đồn ma đầu, ba ngày sau nếu như hắn thắng, cùng hắn tìm khoản giao dịch này cũng không thể. Tư Lý Lý, tăng văn nghe vậy thở dài một hơi đồng thời lên tiếng, hắn sẽ thắng. Ân. Tử nữ vô cùng kinh ngạc, Lý Lý còn chưa tính, tăng văn ngươi cũng. Sư phụ, chúng ta muốn tại ba ngày sau động thủ sao? Sát Lách, sư phi Huyên hỏi sư phụ Phạm Thanh Huệ, Phạm Thanh Huệ ánh mắt tiết lộ ra thật sâu sát ý, ba ngày sau là một cơ hội, Tuyết Nguyệt kiếm tiên bấn kiếm Bạch Vân Thành, Lục Địa kiếm tiên không thể khinh thường. Diệp Phàm tất nhiên không thể toàn thân mà thắng Lý Hàn Y Li, đến lúc đó chính là vì thiên hạ thương sinh trừ ma lúc. Diệp Phàm cùng Lý Hàn Y Li so kiếm tất nhiên sẽ lưỡng bại câu thương, đến lúc đó là cơ hội. Phạm Thanh Huệ không buông tha bất kỳ một cái nào giết Diệp Phàm cơ hội. Mặt khác, Từ Phượng Nghiên bên này, Lão Hoàng, chuẩn bị một chút, chúng ta thu dọn đồ đạc hồi Bắc Lương. Từ Phượng Nghiên luôn cuống tay chân thu đồ vật, mặt khác cũng gọi thanh điểu, hồng tự dọn dẹp. Nay Bạch Vân Thành quá nguy hiểm, hắn muốn về nhà. Lý Thuần Cương lo lắng ngồi, Lão Tăng nhập định không có muốn đi ý tứ, rất hiển nhiên hắn bị Diệp Phàm cái kia cổ ẩn nút kiếm đạo khí tức hấp dẫn. Mà Lão Hoàng, hắn chính là kiếm khách, hơn nữa liền muốn bước vào lục địa kiếm tiên. Vậy làm sao chịu ly khai? Thiếu gia, cái này muốn đi, không xem xong tuần vui này. Từ Phượng Nghiên mắng to, cái này còn xem, vạn nhất này Diệp Phàm nhìn người thiếu gia không vừa mắt làm sao bây giờ? Lão Hoàng thử lấy răng hàm. Ai nha, thiếu gia, này Diệp thành chủ không giống tội ác tày trời người, chúng ta nhìn xong trận này so kiếm lại đi. Từ Phượng Nghiên không đốc, không phải Bắc Lương tin đồn hoàn khố đệ tử, tương phản hắn rất là thông tuệ. Mắt hắn híp lại đánh giá Lão Hoàng. Lão Hoàng, ngươi có gì đó không đúng a? Lão Hoàng cả người toát mồ hôi lạnh đội vã hì hì. Nào có, thiếu gia. Từ Phượng Nghiên vây quanh Lão Hoàng tường tận xem xét, nhìn hắn hoa cúc căng thẳng. Ngươi bình thường gặp phải chuyện chạy còn nhanh hơn thỏ, hôm nay tại sao phải xem? Lão Hoàng ấp úng không biết nên làm sao hồi, hắn cũng không thể nói mình hảo kiếm muốn nhìn á coi là, liền ở đây đợi nữa vài ngày a. Từ Phượng Nghiên khoát tay áo. Lúc này Diệp Phàm cũng tới đến Phi Tiên lâu, trưởng quỹ vừa nghe liền đội vàng tiến lên. Nhị thiếu gia, làm sao lúc rảnh rỗi đến? Diệp Phàm thấp giọng hỏi. Gần nhất tiền lời như thế nào? Trưởng quỹ vừa nghe vui vẻ ra mặt, làm phiền thiếu gia dẫn không ít giang hồ nhân sĩ đến, hơn nữa thiếu gia khai thác thái phẩm, mỗi ngày bách kim đều không ngừng. Diệp Phàm rất là thỏa mãn, hắn phải kiếm thuộc về mình cái thứ nhất 10 vạn lượng hoàng kim. Đi bếp sau, ta lại dạy các ngươi một ít thái phẩm. Trưởng quỹ nghe xong ánh mắt lấp lóe, hài lòng vô cùng. Nhị thiếu gia, nhanh bên trong đến. Chương 45, đầu bếp cùng kẻ tham ăn. Bắt đầu bật kiếm. Chương 45, đầu bếp cùng kẻ tham ăn. Bắt đầu bật kiếm. Phi Tiên lâu hậu chủ, các ngươi mau mau tới, nhị thiếu gia lại mang đến món ăn mới phẩm đều đến học một ít. Trưởng quỹ chào hỏi hậu chủ tụ tập. Các đầu bếp vừa nghe vội vã thả ra trong tay sự tình, nhao nhao tụ tới. Bọn hắn đa số là Bạch Vân Thành sinh trưởng ở địa phương bách tính, so với Diệp Cô Thành, Diệp Phàm lớn tuổi người đa số là nhìn hai người lớn lên. Diệp Cô Thành bỏ mình, Diệp Phàm trọng trấn Bạch Vân Thành bọn hắn để ở trong mắt. Không dễ dàng. Bọn hắn bản đi xa đất khách, phiêu bạt mà đi, bây giờ có thể hồi cố hương cảm động đến rơi nước mắt. Nhị thiếu gia lại có cái gì món ăn mới phẩm nha? Làm phiên nhị thiếu gia thái phẩm, Bạch Vân Thành rốt cục tốt rồi. Nhanh học một ít, sau đó có thể đi ra làm một mình. Trưởng quý còn ở đây mà, ngươi đã nói lời này. Ha ha ha, đã nói, ngươi xem một chút gần nhất tiểu lâu mỗi ngày chật ních, trong thành tiểu lâu có ít. Bởi vì Diệp Phàm kéo, Bạch Vân Thành tiểu lâu kiếm đầy buồn đầy bát, thậm chí tiểu lâu không đủ. Diệp Phàm mỉm cười làm bọn hắn an tĩnh. Trưởng quý đảo qua mọi người đột nhiên phát hiện dường như thiếu ai, không khỏi hỏi, Tiểu Dung đâu? Tới, tới. Một giọng nói tùy theo truyền đến, ngay sau đó một cái vội vội vàng vàng thân ảnh xông tới đến Diệp Phàm. Diệp Phàm cường hãn thân thể đem Hoàng Dung chấn toàn thân phát run ngã xuống đất. Lỗ mãng. Trưởng quý tức giận nhìn nàng. Hoàng Dung tê cả da đầu. Thành chủ, ta không phải cố ý. Diệp Phàm không hỏi tội, cũng không phải cố ý vi chi. Không có sao chứ? Tự tay. Hoàng Dung sửng sốt một chút nhìn Diệp Phàm, hảo tuấn thiếu. Mặc dù xa xa gặp qua, thế nhưng khoảng cách gần như vậy lại cũng biết Diệp Phàm thẳng tướng mạo đối với nữ tử như là mị ma. Không có việc gì. Hoàng Dung tự tay. Diệp Phàm đem kéo chán trao lên. Nữ tử, quả thật có cổ hương thơm. Nữ giả nam trang a bất quá không có sắc ý, hắn cũng không nói gì nhiều, bắt đầu dạy học. Chỉ nghe từng đạo thán phục vang lên, tại Diệp Phàm bên người Hoàng Dung ánh mắt chưa từng rời. Này Diệp Phàm cùng với các nam tử được không một dạng, vậy mà xuống bếp hơn nữa đều tốt hơn a. Hi hi, nếu như hắn, cha vậy cũng không phản đối a. Hoàng Dung nhìn chằm chằm thất thần. Đột nhiên, đông. Diệp Phàm một cái đầu vỡ đánh vào Hoàng Dung trên trán. A, nàng bị đau ủy khuất ba ba. Hào hào học, nếu không trừ tiền công cần phải. Hoàng Dung khẽ bịt lấy bị đánh địa phương nở nụ cười, nàng hiếu kỳ hỏi, thành chủ, ngươi làm sao sẽ nhiều như vậy thái phẩm a? Diệp Phàm thiếu đáp, có nhiều nghiên cứu, bình sinh không có gì yêu thích, chỉ có sống phong túng, ăn uống tốt hiểu, chơi, chơi thiên hạ đẹp nhất mỹ nhân, vui, nghe tốt nhất ngạch nhạc khúc, thưởng đẹp nhất múa. Hoàng Dung nghe câu trả lời này hai mắt tỏa sáng, nàng cũng thích ăn uống vui đùa, chỗ tối cũng có một thiếu nữ yêu thích sống phong túng. Chỉ bất quá, hai người các nàng cùng Diệp Phàm vui đùa có thể có chút khác biệt. Ta cũng ưa thích, nói như thế thành chủ có duyên với ta nha. Hoàng Dung câu có câu không, Diệp Phàm cũng cùng hắn tán gẫu. Này tiếp xúc để cho Tiếu Hoàng Dung biết Diệp Phàm không phải kể công tự ngạo người, tương phản hắn bình dị gần gũi. Nhìn trường học Diệp Phàm Hoàng Dung nhịn không được hỏi: "Thanh chủ, ngươi cùng Tuyết Nguyệt kiếm tiên so kiếm có bao nhiêu phần trăm chắc chắn thắng nha?" Diệp Phàm buồn cười nhìn nàng phản vấn: "Ngươi cho là ta có mấy thành?" Hoàng Dung không chút suy nghĩ liền thốt ra: "10 phần." Sáng trong đôi mắt, minh nguyệt một dạng giang trắng, da thịt cố ý chọn hắc. Diệp Phàm phỏng chừng Hoàng Dung nữ thân cũng là tuyệt sắc thiếu nữ. Diệp Phàm dạy xong sau đó nhìn phía trưởng quỹ phân phó: "Những thức ăn này ngươi xem định giá, đến vào đông ta còn có đồ tốt giao cho các ngươi." Trưởng quỹ đó là một cái mừng rỡ không thôi. Đối với trưởng quỹ, cho ta mấy cái đầu bếp đến thành chủ phủ, gần nhất quá nhiều người. Hiện nay thành chủ phủ người cũng không ít, trăm tên cung nữ, còn có người ở, không mời một số người không đủ dùng. Mới vừa nói xong, Hoàng Dung lập tức báo danh, một số người cũng nhao nhao xông lên. Chọn lấy 7-8 người, Diệp Phàm mang theo bọn hắn chuẩn bị hồi thành chủ phủ. Trở về trên đường, Diệp Phàm nhìn rất là linh động Hoàng Dung đạo, hồi thành chủ phủ sau, đừng để nam trang. Hoàng Dung kinh ngạc, ngươi xem đi ra. Diệp Phàm không còn lời nào để nói. Hắn làm sao có thể không nhìn ra? Hoàng Dung trong lòng thầm mắng chính mình đần, Diệp Phàm võ công cao như vậy làm sao có thể không nhìn ra nàng nữ giả nam trang. Tốt. Hoàng Dung đáp ứng. Một đường mà đi, Diệp Phàm phủi liếc mắt phía sau. Hắn đã sớm đã nhận ra mình bị người theo dõi, từ bước vào phi tiên lâu đệ nhất khắc cũng cảm giác được. Bất quá cũng không có sát khí, cho nên không có quá mức để ý bất quá như thế một mực theo, Diệp Phàm cũng không phải mặc người chém giết người. Đến thành chủ phủ, Diệp Phàm quét về phía phủ bên một góc. Theo ta một đường, có gì chỉ giáo cô nương? Hoàng Dung vô cùng kinh ngạc lại hoài nghi. Diệp Phàm bị cô nương theo dõi, nàng làm sao không có cảm giác đến? Thật hay giả? Phủ đệ một góc một thiếu nữ đi ra, thiếu nữ một tay cầm mức quả thân xuyên hoàng sắc quần dài, khuôn mặt tinh xảo, khí chất linh động mà lại tuyệt tú. Thiếu nữ toàn thân cao thấp tản ra một cổ không tầm thường khí tức, không phải võ giả càng không giống trung nguyên nhân sĩ. Thiếu nữ nhìn Diệp Phàm ánh mắt tiết lộ ra hiếu kỳ, một mực tại đánh giá. Diệp Phàm bị nàng nhìn có chút thấm hoảng sợ. Cô nương, theo dõi ta một đường có chuyện gì? Thiếu nữ vừa hướng Diệp Phàm đi tới, một bên thở nhẹ kỳ quái. Đến Diệp Phàm trước người, Diệp Phàm mỉm cười, có gì kỳ quái, chẳng lẽ ta không phải người? Thiếu nữ khẽ gật đầu, không phải, ngươi là người, nhưng là lại là võ phu lại là thuật sĩ hơn nữa còn không phải đồng tử thân. Càng không thể nào sẽ có được mãnh liệt như vậy lôi pháp. Diệp Phàm tức sạm mặt lại. Tu võ cùng tu pháp chẳng lẽ ở nơi này cô nương trong mắt không thể lại thêm, hoàn đồng tử thân không thể. Thiếu nữ sau khi nói xong liền đi mở, không xem qua quan một mực tại quan sát Diệp Phàm, từ trên xuống dưới một chút cũng chưa thả qua, đoán chừng muốn đem Diệp Phàm lấy hết nghiên cứu. Diệp Phàm nhìn thoáng qua thu hồi ánh mắt thầm nghĩ, cô nương này lai lịch bất phàm à, vậy mà hiểu thuật pháp. Nguyên lai vừa rồi cảm giác kỳ quái khí tức không phải chân khí, là cô nương này là thuật sĩ. Thuật sĩ, đại tần triều đình có không ít, đạo gia điển hình nhất, Diễm Linh Cơ, Khu Thi Ma coi như là thuật sĩ. Hắn biết hắn bị theo dõi. Cô nương kia là tò mò hắn. Thiếu nữ chính là Trử Thải Vi, lệ thuộc Ti Thiên Giám. Nàng sở dĩ hiếu kỳ Diệp Phàm là bởi vì phụng triều võ phu thuật sĩ phần có, không chỉ có như vậy không phải đồng tử chi thân rất khó có cường hãn cảnh giới. Diệp Phàm lại phá vỡ cái luật sắt này, hơn nữa còn là đệ nhất nhân. Cho nên nàng ngừng đi đại tần bộ pháp. Trở lại thành chủ phủ, Diệp Phàm đang bị kiếm mụ bóp khuôn mặt. Thần tiên tỷ tỷ, đừng nặng mặt, nhanh xấu. Kiếm mụ mỉm cười nói, tiểu chủ nhân làm sao lại xấu, vô cùng khả ái. Được thôi, tất nhiên muốn bóp đã cưng chịu thôi. Diệp Phàm đang bị nhào nặn chán lúc đạo. Có nữa hai ngày, liền đến so kiếm, thần tiên tỷ tỷ đến lúc đó thả xả nước, không, thả phóng hải. Dù sao thu nạp một cái lục địa kiếm tiên không dễ dàng. Kiếm mụ nghe nói sau khẽ lắc đầu, lục địa kiếm tiên đều thiếu thành như vậy, phương này thiên địa thật không được. Diệp Phàm, đây không phải là hạo nhiên thiên hạ cũng không phải kiếm khí trường thành a, làm lục địa kiếm tiên là rau cải trắng a được rồi, nhà ta tiểu chủ nhân đều nói như vậy, tỷ tỷ liền ứng với ngươi. Nhà mình tiểu chủ nhân đã cưng chịu a thần tiên tỷ tỷ tốt nhất. Bắt chẹt kiếm mụ chút lòng thành. Diệp Phàm trong lòng cười trộm. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh mà đến. Thành chủ đại nhân. Diệp Phàm ngước mắt nhìn lại, nhưng thấy một thiếu nữ nhảy về phía trước mà đến. Thiếu nữ khí chất bất phàm, đẹp đẽ động nhân. Có chút giống như kiếp trước Diệp Phàm nhìn kịch truyền hình thiếu nữ bao bên trên ân, đương nhiên so với càng đẹp hơn ba phần. Thư thái như vậy nhiều, quả nhiên rất đẹp. Kiếm mụ đã tiêu thất, Diệp Phàm quan sát Hoàng Dung không khỏi ca ngợi. Hoàng Dung nghe nói sau trong lòng vui vẻ. Diệp Phàm hỏi ra, đối với, còn không biết tên của ngươi, ngươi nên không phải cô gái bình thường a? Hoàng Dung tất nhiên là gật đầu, đó là tự nhiên, ta đến từ Đào Hoa Đảo, thành chủ đại nhân nghe qua không có. Diệp Phàm trong lòng hiểu rõ. Đào Hoa Đảo, Hoàng Dược Sư, ngươi là Hoàng Dung. Hoàng Dung kinh hỉ. Ngươi nghe nói qua. Diệp Phàm gật đầu, Trung Nguyên đại tống ngũ tuyệt đương nhiên biết, ngươi nên là lén chạy ra ngoài a. Hoàng Dung ánh mắt trốn tránh hiển nhiên bị nói trúng rồi. Quá buồn chán cho nên lén chạy ra ngoài, thành chủ sẽ không phát sinh tin tức để ta trà tới bắt ta đi. Thật vất vả chạy đến, nàng cũng không muốn nhanh như vậy trở về, Diệp Phàm thấy buồn cười. Sẽ không, ngươi nghĩ tại Bạch Vân Thành ở bao lâu là hơn lâu, đương nhiên phải cho ta làm một chút cơm. Miễn phí đẹp mắt đầu bếp không dùng. Vậy quá thua thiệt. Cái kia một lời đã định. Hoàng Dung cười duyên cùng Diệp Phàm làm ước định này. Tán gẫu một hồi, Hoàng Dung rời đi, Diệp Phàm đang nhìn bầu trời thời điểm không còn sớm. Cứ như vậy, thời gian vội vã đi qua. Rất nhanh, so kiếm ngày này đến. The S cầu tất cả hoa tươi nguyện phiếu phiếu đánh giá. Chương 46, tháng tịch hoa thần VS thiên ngoại phi tiên. Kiếm mụ hiện thế, lợi thể. Chương 46, tháng tịch hoa thần VS thiên ngoại phi tiên. Kiếm mụ hiện thế, lợi thể. Một ngày này, phi tiên đảo bầu trời, tình không vật lý. Bạch Vân Thành dưới cổng thành, trong thành đều là kín người hết chỗ, chật như nêm cối. Có bách tính, có võ phu, có kiếm khách, có quân chúng. Từ Phượng Nghiên, Lý Thuần Cương, Lão Hoàng, Loan Loan, Nguyễn Giao, Nguyễn Khanh, Phạm Thanh Huệ, Sư Phi Huyên, Diệp Lực Ý Điệ, Tử Nữ, Vệ Trang, Yêu Nguyệt, Liên Tinh. Bọn hắn nhìn xa trên cổng thành phương ánh mắt không rời, chỉ vì hôm nay Bạch Vân Thành Diệp Phàm đem cùng Tuyết Nguyệt kiếm tiên so kiếm. Thành lâu to lớn, phía trên có một nữ tử độc lập, nàng mặt mang băng lãnh mặt nạ. Mặc dù không thấy kỳ diện, nhưng dáng người tuyệt nhiên không tầm thường. Một thân lãnh ý làm người ta không thể coi thường cũng làm cho người chỉ dám đứng xa nhìn mà không dám tìm tòi kết quả. Hô, một làn gió mát thổi bay, kèm theo Lý Hàn Y đi tóc dài phiêu động, tại trước người của nàng trên lầu chẳng biết lúc nào Diệp Phàm thân ảnh tới. Hôm nay hắn như trước toàn thân áo trắng, như là trích tiên một dạng hàng thế có sức hấp dẫn. Bên hông một thanh thoáng dị xét trường kiếm khá mất mỹ cảm. Bất quá không có chuyện gì. Ánh mắt của hắn chỗ đến chỗ phản chiếu tại cái kia tinh không biển rộng bên trong. Cuối cùng, ánh mắt đặt ở Lý Hàn Y Lìa trên người. Lý Hàn Y Lìa cũng nhìn lại, ánh mắt đầu tiên xem ở Diệp Phàm trên mặt. Mày kiếm mắt sáng, tuấn tú phi phàm. Lý Hàn Y Lìa có chút ngẩn ngơ, trong nháy mắt chìm ở Diệp Phàm sắc đẹp bên trong, bị ma tên cho là thật phi phàm. Không thể không nói, Lý Hàn Y Lìa cũng phải thừa nhận, Diệp Phàm quả thực đẹp. Tình hôn sau, nàng nội vã vận khí chân khí làm mình trấn tĩnh. Nhìn về phía Diệp Phàm bên hông Lý Hàn Y Lìa ánh mắt ngưng lại. Trầm muộn thanh âm vang lên. Ngươi coi thật muốn dùng này kiếm so với ta thử? Diệp Phàm phủi liếc mắt bên hông gật đầu, không sai. Lý Hàn Y Lìa hừ lạnh. Hừ, ngươi ta nếu như kiếm thuật tương đương, ngươi dùng kiếm này chắc chắn thất bại. Ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Hai người là so kiếm, Diệp Phàm cũng sẽ không vận dụng thuật pháp cùng với khác võ học, kiếm khách liền muốn chảo kiếm trong tay quyết định thắng bại. Diệp Phàm rất là bất đắc dĩ, đây chính là sát lực cao hơn tiên ngoại kiếm a, đợi lát nữa liền chặt đứt người thiết mã băng hà, để nguyên đếm thử dạy dỗ. Hắn thong thả rút ra bên hông lão kiếm điều, không nói nhảm. Xuất kiếm a, không cần lưu thủ, bằng không thiết mã băng hà sẽ khóc thầm. Lý Hàn Y Lìa đương nhiên sẽ không lưu tình, nàng cũng sẽ không nói nhảm rút ra thiết mã băng hà. Kiếm hơi thở vô cùng băng lãnh, giờ khắc này cửa thành miệng phảng phất vào trời đông giá rét, mắt thường có thể thấy băng xương vậy mà chậm rãi phát lên. Hảo kiếm. Lý Thuần Cương không khỏi ca ngợi. Lấy ánh mắt của hắn, này thiết mã băng hà là hảo kiếm, so với hắn một mã như cũng không khoe khoang nhiều để cho. Từ Phượng Nghiên ở một bên nhịn không được run này thiết mã băng hà kiếm như tên, ta ở chỗ này đều cảm giác được lạnh, Diệp Phàm kiếm sẽ không bị một kiếm chém được ta. Lý Thuần Cương lắc đầu. Không, Diệp Phàm kiếm không tầm thường. Hắn Lý Thuần Cương được xưng Bắc Lương kiếm thần, nhiều năm như vậy hắn xem qua nhiều như vậy kiếm, duy chỉ có Diệp Phàm lão kiếm điều nhìn không thấu. Một vị kiếm khách bội kiếm làm sao lại bình thường? Từ Phượng Nghiên bĩu môi không tin. Hô, một hồi gió nhẹ thổi qua, chẳng biết lúc nào một đóa hoa tung bay ở Diệp Phàm, Lý Hàn Y Lìa trước mắt. Cánh hoa bay xuống đến mà, rơi xuống đất trong nháy mắt, Lý Hàn Y Lìa thân ảnh mà phát động, trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ, mà trong nháy mắt nàng đã đến Diệp Phàm trước mắt. Thủ đoạn kinh động, không hề do dự, không gì sánh được lưu loát, không gì sánh được sắc bén một kiếm trong nháy mắt lấy xuống. Không xem qua ngọn tựa hồ không phải Diệp Phàm, mà là Diệp Phàm kiếm. Gì, mục tiêu là ta? Kiếm mụ đoan trang cười. Diệp Phàm cầm kiếm lấy cả lại. Vâng. Hai kiếm va chạm, làm người ta kinh ngạc một màn xuất hiện. Lý Hàn Y liền lại bị Diệp Phàm lão kiếm điều thả ra kiếm vì đánh bay. Đây chính là thả biển, nếu không phải Diệp Phàm thật vất vả mời chào mà đến, chỉ là này vừa đụng, thiết mã băng hà tất nhiên sẽ tan thành mây khói. Thậm chí Lý Hàn Y liền đều sẽ bị phế tận tu vi. Mà bị kiếm đẩy lui Lý Hàn Y liền, dưới mặt nạ khuôn mặt xinh đẹp giật mình. Diệp Phàm đều không hữu dụng bất luận cái gì chân khí, cái kia kiếm là chủ động thả ra kiếm thế, chỉ là kiếm thế liền sẽ nàng đẩy lui, điều này sao có thể? Chẳng lẽ Diệp Phàm nói là sự thật, này lao kiếm điều thực sự là tuyệt thế kiếm, sát lực cao nhất danh kiếm. Thiết mã băng hà đang run rẩy. Diệp Phàm trong lòng bất đắc dĩ, kiếm mụ thật là, tất cả nói không nên động thủ. Hắn nhìn đeo mặt nạ Lý Hàn Y Lìa đạo, hiện tại đã biết ta này kiếm bất phàm, tốt nhất mục tiêu là ta. Lý Hàn Y Lìa, mặc dù có Tuyết Nguyệt kiếm tiên tên, thế nhưng còn chưa xứng đối với kiếm mụ đao kiếm tương hướng. Diệp Phàm nhắc nhở nàng. Lý Hàn Y Lìa tựa hồ minh bạch Diệp Phàm ngạch kiếm không phải phàm phẩm, thế là bắt đầu rồi chân chính so kiếm. Xôn xao. Trong tay huy động thiết mã băng hà, một đạo sắc bén đến cực điểm kiếm khí thẳng hướng Diệp Phàm. Diệp Phàm không có kiếm mụ can thiệp, cũng là không hề do dự vung ra một đạo kiếm khí. Xôn xao. Đạo kiếm khí này so với bình thường càng hung hãn sắc bén, tốc độ kiếm khí cũng là so với bình thường nhanh. Phanh! Hai đạo kiếm khí trong khoảnh khắc va chạm, bất quá không có kiếm khí chấn động quần quần nổi lên cuồng phong cảnh. Diệp Phàm kiếm khí nghiền ép Lý Hàn Y Dị phá vỡ trường không mà đi đem bầu trời mây trắng chém ra. Lý Hàn Y Dị ánh mắt ngưng trọng. Giờ khắc này nàng mới cảm nhận được Diệp Phàm cường đại. Không chỉ có là võ học, kiếm thuật cũng là làm người ta áp lực quá nhiều, như là một tòa núi lớn. Bất quá đây cũng là Lý Hàn Y Dị kỳ vọng, nàng muốn đối thủ cường đại, vẫn kiếm mạnh hơn kiếm khách từ đó bước lên mạnh hơn kiếm đạo. Diệp Phàm cũng không muốn lưu thủ, tại kiếm mụ không xuất thủ tình huống dưới, hắn lần này cần tùy ý xuất kiếm. Phanh! Dưới chân phát lực, Diệp Phàm thân ảnh thả người mà phát động xuất kiếm thẳng hướng Lý Hàn Y Lìa. Lý Hàn Y Lìa cũng không né tránh quần quật nổi lên kiếm thế đánh tới. Phanh! Hai kiếm va chạm, lúc này đây hoảng sợ kiếm uy thả ra, kiếm khí bốn phía mà bay, hai người bọn họ dưới chân thành lâu bị cuồng bạo kiếm khí xé đồng nát. Phía trên thương vân bị kiếm khí xuyên phá, mây trắng chạm tiêu tan. Mà lần này va chạm Diệp Phàm cũng là nghiền ép, đem Lý Hàn Y Lìa đẩy lùi, thậm chí trắng như tuyết trên quần áo ra chút vết kiếm tích. Quần áo bị phá vỡ, mà trái lại Diệp Phàm như kiếm tiên lâm thế lóe lên, cầm kiếm mà đứng. Hắn không có cho Lý Hàn Y cơ hội thở dốc, lần nữa nâng kiếm. Thân ảnh của hắn động nhược lôi đình một dạng, huy kiếm lấy kiếm tiên chi dung mạo tuyệt nhiên. Trong nháy mắt, hắn liền ra hơn 10 kiếm. Lý Hàn Y hoàn toàn không sợ. Hai người đều là ra hơn 10 kiếm. Kiếm khí lẫn nhau hí mà vang vọng bạch vân hành, trên trời thương vân tại hai người kinh khủng kiếm uy dưới đã biến mất không thấy gì nữa. Dưới chân thành lâu vết kiếm lan tràn, trên cổng thành thạch bích càng là thủng trăm ngàn lỗ. Mà hai người mỗi một lần xuất kiếm đều lấy Diệp Phàm mắt thường có thể thấy nghiền ép đem Lý Hàn Y Lìa bước lui. Ai mạnh ai yếu, đã phân cao thấp. Mặc dù Thiên Ngoại Phi Tiên chỉ là thiên tượng cảnh cực hạn kiếm thuật, bất quá Diệp Phàm nhưng là quái vật, đem tóc vung tới lục địa kiếm tiên chi uy. Phạm Thanh Huệ đang quan sát, thấy tình cảnh này không khỏi ngưng trọng. Nàng không nghĩ tới Diệp Phàm kiếm thuật cũng là cực cao, vậy mà so với Lý Hàn Ý lại mạnh lên 3 phần. Kế hoạch của các nàng tựa hồ không thể thực hiện được, chờ Diệp Phàm thụ thương tựa hồ là thiên phương dạ đàm. Mà đúng lúc này, trên trời chuyển đến Diệp Phàm thanh âm. Còn không ra tối cường kiếm chiêu mà nói, thì nhìn không đến tiên ngoại phi tiên ngươi liền muốn bại. Tất cả mọi người định thần nhìn lại, chỉ thấy Diệp Phàm cầm lao kiếm điều đứng ngạo nghễ tại trên đầu tường, ý tuyệt phiêu phiêu, tóc dài bay lượn. Cái kia quan sát chi tư, thần tiên hàng thế. Trái lại Lý Hàn Ý ống tay áo xuyên phá, trắng tinh như máu trên áo bào hiện lên hơi hơi hồng ý tựa hồ bị kiếm khí gây thương tích. Dưới mặt nạ nhìn không thấu nàng đang suy nghĩ gì, mà nghe được Diệp Phàm nói như vậy, nàng đột nhiên phảng phất hạ một cái quyết định, thẳng hướng Diệp Phàm truyền về trầm giọng: "Tốt, liền để ngươi nhìn ta một chút tối cường kiếm chiêu." Nói, Lý Hàn Ý liền đem Thiết Mã Băng Hà nằm ngang ở trước người. Kiếm này chiêu tên là Nguyệt Tịch Hoa Thần. Kèm theo tiếng nói của nàng rơi xuống, đột nhiên một cổ gió kiếm từ Thiết Mã Băng Hà phía trên lan tràn. Keng! Khổng lồ tột cùng thuộc về lục địa kiếm tiên kiếm dễ tứ tán đưa tới bốn phía, không, Bạch Vân Thành trong kiếm kiếm khí rung động. Bốn phía không khí vậy mà va chạm nhau hí, bầu trời biến hoa không chừng phảng phất có cái gì muốn rơi. Gió kiếm bắt đầu khởi động bao phủ phi thiên đảo, phi thiên đảo phía trên tất cả ba hoa Lý Hàn Y Lý thả ra gió kiếm mà thay đổi bắt đầu vờn quanh tại Lý Hàn Y Lý ở bốn phía. Cánh hoa bay lượn, có một không hai tuyệt cảnh. Lý Hàn Y ở trong đó, mặc dù không thấy lên nghiệm, nhưng đã là nữ kiếm tiên. Giờ khắc này gió kiếm rất là ôn luyện làm người ta thư thái, không có chút cảm giác nào có kiếm sắc bén. Bất quá nếu là thật cho là như vậy liền sai hoàn toàn. Lý Hàn Y vì xuất kiếm, nếu như xuất kiếm, cái kia kiếm đúng là cuồng bạo như sóng lớn ngập trời một dạng vào tới. Không được khinh thường, có thể chuẩn bị xong đều là kiếm. Lý Hàn Y thì hỏi. Diệp Phàm gật đầu. Tới đi. Lý Hàn Y ánh mắt lạnh có thể hạ xuống. Nguyệt Tịch Hoa Thần. Kiếm phong nhắm thẳng vào Diệp Phàm. Đi. Sau một khắc. Vâng. Ngập trời kiếm khí biển hoa mọc lên. Hô. Như là sóng lớn một dạng bài sơn đảo hải hướng Diệp Phàm vào tới. Cái kia không gì sánh được cảm giác gáp bách kiếm uy có thể thôn vệ cả tòa Bạch Vân Thành. Bách Tính nhìn hai chân run rẩy. Cánh hoa mỹ lệ, nhưng những thứ này nơi nào giống như cánh hoa, hướng nuốt chi toàn bộ manh thú. Diệp Phàm thấy rắc ngập trời cánh hoa mà giết mở kiếm chiêu cùng với biển hoa phía sau Lý Hàn Ý rìa giơ lên có thể trong tay lão kiếm điều. Cùng lúc đó, Diệp Phàm phía sau chẳng biết lúc nào có một vị cao lớn bạch y liễu nữ tử. Nữ tử đoan trang như tiên không thể nhìn thẳng, trong mắt màu vàng nóng hiện ra hết thần ý thần nữ phụ xuống. Mà Diệp Phàm cùng thần kề bay, nàng xuất hiện trong nháy mắt, không gian phảng phất tại nàng sáng chói trong mắt màu vàng nóng bên trong đọc lại. Đó là ai? Thanh chủ đại nhân, bên người làm sao đột nhiên xuất hiện nữ tử? Tựa hồ hình như là từ cái kia dị xét loang lổ lão kiếm điều chồng ra tới. Đa số người nhìn không thấu đột nhiên này xuất hiện nữ tử, chỉ có một số người minh bạch, bởi vì bọn họ hiểu kiếm, gặp qua. Đó là cái gì? Tỷ tỷ. Lộc Ngọc không khỏi vừa hỏi. Nàng bị kiếm mụ khí chất tần mình, chưa từng thấy qua có như thế thần ý nữ tử. Tử nữ còn chưa từng mở miệng, vệ trang liền lên tiếng. Chắc là kiếm linh, cùng Nịch Lân kiếm một dạng. Là kiếm linh, bất quá có thể cùng Nịch Lân không giống nhau, khác biệt như là cung điện trên trời. Từ Phượng Nghiên không rõ, Lý Thuần Cương, lão hoàng nhao nhao đã nhìn ra, là kiếm linh. Hắc, thật có danh kiếm có linh. Ta cho rằng nói một chút. Bên này kiếm mụ tay thiếp mời tại Diệp Phàm phía sau đến, tiểu chủ nhân, mời theo ta niệm một câu cái kia lượt lời thể. Diệp Phàm gật đầu. Thiên đạo đổ nát, thiên đạo đổ nát. Ta Diệp Phàm chỉ có một kiếm. Ta Diệp Phàm chỉ có một kiếm. Có thể rời núi, có thể rời núi. Đào Hải, Đào Hải. Hàng Yêu, Hàng Yêu. Trấn Ma, Trấn Ma. Sát Thần, Sát Thần. Tồi Thành, Tồi Thành. Khai Thiên Mở. Thiên. DS cầu tất cả hoa tươi nguyện phiếu phiếu đánh giá. Chương 47, một kiếm đính ước Lý Hàn Y. Yêu Nguyệt đánh tới. Kiếm mụ khó chịu. Chương 47, một kiếm đính ước Lý Hàn Y. Yêu Nguyệt đánh tới. Kiếm mụ khó chịu. Một đạo nữ tử tiếng, một đạo nam tử tiếng, lời thề truyền vào tất cả mọi người trong hai. Thiên đạo đổ nát, ta Diệp Phàm chỉ có một kiếm, có thể rời núi, đảo hải, Hàng Yêu, Trấn Ma, Sát Thần, Tồi Thành, Khai Thiên. Bực nào kiếm đạo cao thủ dám phát lời ấy, giờ khắc này vờn quanh phi tiên đảo nước biển quần 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 nổi lên, kiếm mụ kiếm y cao hơn thiên ngoại. Diệp Phàm ánh mắt giờ khắc này cũng nhấp nhoáng kiếm quang màu vàng. Đối mặt Nguyệt Tịch Hoa Thần, nay lục địa kiếm tiên sát chiêu mạnh nhất, bây giờ Diệp Phàm sẽ không sơ suất. Nhìn này ngập trời từ bánh bột mì lên kiếm khí chi hải, Diệp Phàm nói lao kiếm điều thả người mà đi. Thiên ngoại phi tiên, hắn không có một chút do dự đưa ra tối cường kiếm chiêu. Lao kiếm điều mũi kiếm chỗ một hồi kinh thiên khủng bố kiếm thế bạo phát ra, kiếm thế chuyển màu vàng thẳng vào vân tiêu. Ầm ầm, gió nổi mây phun. Trong vòng ngàn dặm gió lốc cuồn cuộn. Tại kiếm thế kia xuyên phá trên tầng mây, bốn phía tường vân đột nhiên mà tụ. Một kiếm này không có kiếm mụ trợ giúp xông vào thiên môn phía trên, Diệp Phàm thẳng hướng biển hoa. Kiếm ảnh kéo dài, kiếm quang như sấm. Đáng sợ kiếm thế thuận thế xông thẳng biển hoa, như là không thể lực vãn thiên khuynh một dạng. Oanh! Lão kiếm điều thâm nhập Nguyệt Tịch Hoa Thần, tiếp theo một cái chớp mắt Nguyệt Tịch Hoa Thần trực tiếp bị phá, biển hoa theo tiếng mà tán bị đánh ra một cái lỗ trống lớn. Lý Hàn Ý thì hoàn toàn bạo lộ ra. Diệp Phàm một kiếm mà quát tới, Lý Hàn Ý liền nâng kiếm mà ngăn cản. Hai người giao thoa. Phanh! Hai kiếm bộ dạng phanh. Thiết Mã Băng Hà theo tiếng mà đứt, dưới mặt nạ Lý Hàn Ý liền bối rối. Nàng Thiết Mã Băng Hà, tại Bắc Ly kiếm bảng bên trên xếp hạng thứ 5 bảo kiếm tuyệt thế, vậy mà lại dạng này bị bẻ gãy. Không đợi nàng giật mình, đập vào mặt gió kiếm cắt tới. Giang rắc. Một tiếng. Mặt nạ theo tiếng mà vỡ thành hai mảnh, nhất thời, một đạo kinh thế dung xuất hiện ở Diệp Phàm trước mắt. con mắt như băng nguyệt, môi phấn như đảo, da thịt bạch tỉ vết, tiểu tiên nữ danh xưng không chút nào quá đáng. Cái kia kinh ngạc dáng dấp, tác động lòng người. Cường hãn ngạch gió kiếm đem đánh bay, lại không cùng Diệp Phàm động kiếm tư cách. Giờ khắc này, Lý Hàn Ý Liễu biết trận này so kiếm nàng thua. Bay rất ra ngoài, Diệp Phàm thấy thế thân hình lóe lên đã bay tới Lý Hàn Ý Liễu trước mắt. Tinh xảo mà lại lạnh cũng trong con ngươi chiếu ra một đạo tuấn tú phi phàm khuôn mặt. Diệp Phàm ôm lấy Lý Hàn Ý cái kia cành cây nhỏ eo mềm, cứ như vậy chợt bay trăm trượng cuối cùng rơi xuống đất. Trong quá trình này, ánh mắt hai người nhìn nhau, Lý Hàn Ý Liễu nguyên tưởng rằng chính mình cả đời này sẽ không vì nam tử động tâm. Muốn động tâm, ý trung nhân của nàng nhất định là đại kiếm tiên. Hiện tại sao, không thể không thừa nhận Diệp Phàm là thật đẹp, trên người thơm quá. Nàng động tình. Sau khi rơi xuống đất, Diệp Phàm đem bung ra đồng thời Lý Hàn Ý Liễu vang lên bên tai thanh âm của hắn. Thế nào, không có sao chứ? Lý Hàn Ý Liễu con mắt mang ý xấu hổ, da thịt trắng như tuyết nổi lên hồng ý không có việc gì. Diệp Phàm nhìn nàng một cái, quét một phen, phát hiện Lý Hàn Ý Liễu bạch tỉ vết như ngọc tay so sánh với, ngón tay ngọc nhỏ dài trên đều có huyết hồng vết kiếm. Thậm chí gương mặt kia bên trên cũng có. Diệp Phàm thấy thế đem nhu để dắt tại trong tay trái. Ngươi? Lý Hàn Ý Liễu xấu hổ sợ, vừa định xích Diệp Phàm, đột nhiên phát hiện Diệp Phàm trong tay hiện lên màu đỏ khí tức. Ngay sau đó, trên tay nàng vết kiếm tại một cổ khí tức ấm áp lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Đây là Lý Hàn Y Lìa nhất thời minh bạch, đây là Diệp Phàm y thuật. Thật thần kỳ. Nàng thán phục hơn, phương tâm bành bành nảy loạn, Diệp Phàm tay nóng quá. Chữa cho tốt tay sau đó là cánh tay, Lý Hàn Y Lìa hô hấp đều thở nhẹ, nàng đội ba đè xuống hỏi, đây chính là y thuật của ngươi. Diệp Phàm gật đầu. Là, có thể sinh từ người, mọc lại thịt từ xương. Trước đây Lý Hàn Y Lìa tất nhiên không tin, bây giờ nàng tin. Diệp Phàm nói nàng tin. Bất quá nàng muốn rụt rè. Rụt rè không thể nào chuyện. Diệp Phàm tại chữa cho tốt cánh tay sau ánh mắt đặt ở Lý Hàn Y Lìa trên gương mặt tươi cười. Lần này trực tiếp đánh tan này Tuyết Nguyệt kiếm tiên rụt rè. Thử hỏi, ai chống đỡ được Diệp Phàm nâng khuôn mặt giết? Nhẹ tay phủ Lý Hàn Y Lìa khuôn mặt xinh đẹp, cái sau ngây người, trực tiếp rơi vào tay giặt thất thần. Diệp Phàm nhìn nàng nói, ngươi như vậy xem thuận mắt nhiều, cái kia mặt nạ quá lạnh, quả nhiên rất đẹp, giống như tiểu tiên nữ. Lý Hàn Y Lìa nghe vậy hồng ý thẳng lên khuôn mặt. Tiểu tiên nữ? Ta cũng không muốn động tâm, nhưng là hắn thương quá còn gọi ta tiểu tiên nữ. Về sau đừng mang mặt nạ. Nàng theo bản năng đáp ứng, tốt. Hiện tại Lý Hàn Y Lìa trực tiếp đã châm luân. Thằng đến Diệp Phàm chữa cho tốt nàng mới lấy lại tinh thần, nhìn nam tử trước mắt Lý Hàn Y Lìa biết nàng xong. Được rồi, cũng chưa hết. Nói, Diệp Phàm mới vừa dự định hút ra tay, sau một khắc Lý Hàn Y Lìa tiền tiên nhu để liền bộ tới. Dắt lên. Ân. Làm sao vậy? Diệp Phàm hiếu kỳ vừa hỏi. Lý Hàn Y Lìa khẽ nói. Ta lực kiệt đi không đặng. Diệp Phàm hiểu rõ mà cười, không hỏi Lý Hàn Y Lìa mà là trực tiếp đem ôm lấy thả người mà bay. Lý Hàn Y thật biết điều không có phản kháng, ngoan giống như mèo một dạng trốn Diệp Phàm trên người đã ngủ, so với lần đầu tiên gặp mặt bây giờ thật động lòng người. Lúc này đây so kiếm nàng mệt mỏi quá. Rất nhanh, bọn hắn bay tới Bạch Vân Thành thành lâu. Diệp Phàm ôm ấp mỹ nhân không có ngừng lưu bay thẳng thành chủ phủ. Tất cả mọi người thấy một lần không khỏi kinh ngạc. Vừa rồi mỹ nhân kia là Tuyết Nguyệt kiếm tiên. Chắc là y phục đều giống nhau. Không tìm được Tuyết Nguyệt kiếm tiên đẹp như vậy, cùng nhà ta nhị thiếu gia thật xứng. Trích tiên a, hai vị. Nối liền không dứt tiếng vang lên, yêu nguyệt khuôn mặt vô cùng băng lãnh như là vạn năm hàn băng, bá đạo mỹ con mắt có cường hãn sát ý không được, không thể tiếp tục như thế, ta muốn đạt được Diệp Phàm. Ánh mắt hiện lên hồng ý, hiển nhiên muốn nhập ma. Liên Tinh lo lắng. Bên này Phạm Thanh Huệ nhức đầu không thôi, nàng không nghĩ tới Diệp Phàm mạnh như vậy, lục địa kiếm tiên đối với hắn một điểm tổn thương không có. Cái này khiến nàng làm sao đánh lén. Đi thôi, Phi Huyên. Xem ra chỉ có thể Phi Huyên lấy thân hầu ma đồ, Phạm Thanh Huệ còn không hết hy vọng. Theo vấn kiếm kết thúc, dân chúng cũng đều rời đi. Mà Bách Hiểu Sinh, Trúc Ngọc Nghiên, tử nữ các nàng đều tại chuẩn bị lần nữa đăng môn bái phòng Diệp Phàm. Thành chủ phủ. Diệp Phàm đem Lý Hàn Y Lìa đưa tới trong phòng, nữ tử ngủ say, Diệp Phàm tay không thành thật tại Lý Hàn Y Lìa trên mặt mài trà sát. Quả thực đẹp. Rất nhanh, Diệp Nhược Y Lìa trở về. Diệp Phàm, Hàn Y tỷ tỷ nàng. Nhìn ngủ Lý Hàn Y Lìa, nàng lo lắng phá hủy. Diệp Phàm cười nói, không có việc gì, nàng lực kiệt đang ngủ, nghỉ ngơi một chút là được rồi. Diệp Nhược Y Lìa nghe xong thở dài một hơi, lưu lại Diệp Nhược Y Lìa làm bạn. Diệp Phàm đi ra ngoài chuẩn bị thả lỏng tâm tình. Bất quá ngay tại mới ra đi không bao lâu, xôn xao, một đạo bá đạo bóng hình xinh đẹp tới. Là Yêu Nguyệt. Nàng hôm nay thân xuyên một bộ váy đỏ, bá bên trong mang theo xinh đẹp, bất quá sát khí rất là nồng nặc. Tiểu chủ nhân, người đến không có ý tốt nha. Kiếm mụ thanh âm vang lên. Diệp Phàm cũng biết, hôm nay Yêu Nguyệt không chỉ có là nhập ma, càng là tự nguyện một dạng. Bởi vì chỉ có nhập ma, nàng mới có cơ hội cùng Lý Hàn Y phân cao thấp. Sao ngươi lại tới đây? Diệp Phàm hiếu kỳ vừa hỏi. Đợt cầu tất cả hoa tươi nguyện phiếu đánh giá. Chương 48, Nam Chí Cao Cầm Kiếm Người. Chương 48, Nam Chí Cao Cầm Kiếm Người. Trong đình viện, cuồng bạo chân khí tại chấn động. Hoa cỏ trở nên rung động, tựa hồ tại sợ hãi người đến. Mà đối mặt Diệp Phàm vấn đề, Yêu Nguyệt lạnh giọng mà đáp đồng thời cũng phát ra chất vấn. Tìm đến Lý Hàn Y Y, ngươi đem nàng để ở nơi đâu? Diệp Phàm cảm thụ được này cổ sát ý nồng nặc, đầu có chút đau. Ngươi dự định làm cái gì? Chuyện lo lắng nhất vẫn phải tới. Yêu Nguyệt nhưng là ngạo kiều, bụng đen, muốn chiếm làm của riêng đều cực mạnh nữ nhân, vừa rồi hắn ôm ấp Lý Hàn Y Y bị nàng thu hết vào mắt. Tâm ma cộng thêm nổi máu ghen trực tiếp bạo phát. Bất quá Diệp Phàm vẫn hỏi một tiếng muốn xác định. Yêu Nguyệt con mắt chợt hiện hồng ý đôi môi nói ra. Giết nàng. Diệp Phàm nghe được đáp án sau nói thầm một tiếng quả nhiên. Ngay tại Diệp Phàm dự định xuất thủ trấn áp thời điểm, đột nhiên, giang giác. Cửa bị đẩy ra thanh âm, Lý Hàn Y đi ra. Tìm ta chuyện gì? Nàng kỳ thực đã sớm tỉnh lại, chỉ bất quá Diệp Phàm ôm ấp quá mức ấm áp không nỡ tỉnh lại. Mà Yêu Nguyệt thấy Lý Hàn Y trong ngáy mắt, nàng liền xuất thủ. Thân ảnh của nàng tung chợt hiện tuấn đến Lý Hàn Y trước người, cuồn cuộn chân khí hội tụ tại trong lòng bàn tay. Một trường đánh tới, Lý Hàn Y cũng là đối trưởng. Oeng! Một tiếng nổ đùng tại trong đình viện ầm ầm rung động. Hai trưởng đối với giết. Hai người mặt đất dưới chân đều ở đây cổ cường hãn trưởng lực dưới bắt đầu rung động. Cái kia cá kiểm hồ cũng bởi vì hai người giao thủ mà nước gợn nổ lên, bọt nước văng khắp nơi. Diệp Phàm nhìn hai người sầm mặt lại. Hắn lạnh lùng nói, dừng tay. Đây quả thực không đem hắn để vào mắt. Bất quá hiển nhiên hai người vẫn là không có để hắn vào trong mắt, như trước nhìn nhau là địch. Chân khí chấn động. Lý Hàn Ý liền nhẹ nhàng chấn động đem Yêu Nguyệt đẩy lui. Yêu Nguyệt khép cơ quần dài gương mặt khí phách. Nàng hoàn toàn không đem Lý Hàn Ý để vào mắt, chắc là hiện tại nhập ma nàng đã có cùng Lý Hàn Ý phân cao thấp vô liếng. Giao y thần công trong người. Lục địa kiếm tiên thì như thế nào? Vẫn là vừa mới lực kiệt không có khôi phục lục địa kiếm tiên. Diệp Phàm có chút đau đầu. Tiểu chủ nhân, giữa nữ nhân đấu tranh chỉ có nữ nhân có thể quản. Kiếm mụ hợp thời tại Diệp Phàm bên người nắm bắt mặt của hắn. Diệp Phàm vô pháp phản bác, hắn hiện tại đúng tay làm sao cũng không thích hợp. Bên này, Yêu Nguyệt lạnh lùng nhìn Lý Hàn Y Lìa, ngươi bây giờ nếu như ly khai Diệp Phàm, ly khai Bạch Vân Thành, ta có thể thả ngươi một con đường sống. Bằng không thì chết. Tại Yêu Nguyệt trong mắt, Lý Hàn Y đi tới gần Diệp Phàm mặc kệ là nguyên nhân gì đều không được. Muốn chiếm làm của riêng, giờ khắc này đã tới đỉnh điểm. Lý Hàn Y Lìa nhìn Yêu Nguyệt cái kia vết hồng mang theo ghen tuông ánh mắt nơi nào vẫn không rõ. Cô gái trước mắt ưa thích Diệp Phàm, bất quá nàng cũng ưa thích. Nếu như bình thường, Lý Hàn Y có thể sẽ không có tranh đoạt chi tâm, nhưng là bây giờ không được. Nàng cũng muốn Diệp Phàm. Làm không được, ngươi phóng ngựa đến đây đi, ai thua người đó liền ly khai Diệp Phàm, ai thắng có được hắn. Lý Hàn Y Lìa thẳng thắn, một đôi mắt nhìn về phía Diệp Phàm lúc cũng có không chịu thua muốn chiếm làm của riêng. Diệp Phàm trong lòng kinh ngạc. Lý Hàn Y Lìa lúc nào đối với hắn? Còn có mấy cái ý tứ, thắng có được hắn? Có hay không hỏi qua hắn ngạch ý kiến? Yêu Nguyệt tức giận, nàng lần nữa lấy quần cuộn chân khí cùng Lý Hàn Y Lìa đối với liều mạng. Trong lúc nhất thời, trong đình viện cuồng phong loạn vũ, hai người đánh đập tàn nhẫn. Rất nhanh đình viện tại hai người tàn phá tiếp theo mảnh đống hỗn độn. Diệp Phàm thấy thế cũng là cũng không nhịn được nữa, lại như thế mặc kệ xuống dưới thành chủ phủ đem gà bay chó sủa. Các ngươi được rồi, dừng tay. Diệp Phàm nộ xích, đem ngàn năm công lực chân khí chấn động mà mở. Một cổ vô cùng kinh khủng cảm giác gáp bách nghiền ép hướng về phía hai người, Yêu Nguyệt, Lý Hàn Y Lý không khỏi khuôn mặt xinh đẹp hiện lên một tia thủy ý là mồ hôi lạnh. Diệp Phàm võ đạo cảnh giới, khí thế thật là đáng sợ. Rốt cục, tại này cổ cường hãn cảm giác gáp bách hai người dừng tay. Các nàng biết Diệp Phàm sinh khí. Diệp Lực Y Lý, Liên Tinh đều là thở dài một hơi. Hai người này nếu như động thủ, thành chủ phủ xong. Ngay tại các nàng cho rằng Diệp Phàm đè xuống hai người lúc, Yêu Nguyệt thanh âm vang lên. Diệp Phàm, ta Yêu Nguyệt lấy Di Hoa cung làm gả, ngươi lấy ta. Diệp Phàm ở, à, đây không phải là thương lượng mà là mệnh lệnh, không thể không nói cái này rất Yêu Nguyệt. Lão kiếm điều bên trong kiếm mụ nâng lên màu vàng thần ý đôi mắt, muốn làm khả ái tiểu chủ nhân chính thê, cũng chính là nàng nữ chủ nhân. Người Yêu Nguyệt còn chưa đủ tư cách. Đương nhiên, Lý Hàn Y Y cũng là. Phải biết rằng, tại kiếm mụ trong mắt Tần Phu Di là trong mắt nàng khả ái tiểu bình an, mà để cho nàng hài lòng nữ chủ nhân, cho dù là Ninh Diêu cũng chỉ là miễn cưỡng có tư cách. Hạo nhiên thiên hạ đều cho rằng là Cẩn Phu Di với cao Ninh Diêu, duy chỉ có kiếm mụ cho rằng Ninh Diêu trèo cao. Diệp Phàm làm thành nàng tân chủ nhân, Diệp Phàm thê tử cũng chính là nàng nữ chủ nhân. Yêu Nguyệt, Lý Hàn Ý tất nhiên là coi thường. Yêu Nguyệt nói như vậy đưa tới kiếm mụ chú ý, mà ngay sau đó vang lên thanh âm để cho nàng càng thêm khó chịu. Diệp Phàm, ngươi cùng ta thành thân, ta Lý Hàn Ý liền nguyện lấy Tuyết Nguyệt thành vì đồ cưới. Diệp Lực Y khuôn mặt xinh đẹp ngây ngẩn cả người. Nàng nghe được cái gì? Hàn Ý tỷ tỷ lấy một thành vì đồ cưới muốn gả cho Diệp Phàm. Lấy Tuyết Nguyệt thành vì đồ cưới. Diệp Phàm nghe được ánh mắt sáng ngời. Hệ thống đã từng nói, nếu là có thành trì tại hắn dưới trướng cũng có thể đạt được rút thưởng cơ hội. Bất quá dưới mắt làm như thế nào hồi đáp hai người đâu? Diệp Phàm bị hai đạo ánh mắt nhìn như nghẹn ở cổ họng, như mang lưng gai. Đúng lúc này, một đạo đạm mạc nữ tử tiếng vang lên. Các ngươi đều muốn làm nhà ta tiểu chủ nhân thế tử, còn chưa xứng đâu. Kèm theo đạo thanh âm này, Diệp Phàm bên hông lão kiếm điều len ken rung động, ngay sau đó trắng tinh như tuyết khí tức từ kiếm tiêm tản ra. Khí tức quỷ dị rất nhanh lan tràn cả tòa đình viện, dần dần màu trắng khí tức ngưng tụ thành một vị cao lớn nữ tử. Nàng có một đầu sáng tỏ như trăng tuyết trắng tóc dài, trong mắt màu vàng nóng tỏa ra ánh sáng lung linh. Dung mạo không phải của mình ở giữa tuyệt sắc có thể có. Lý Hàn Y Điệp, Yêu Nguyệt thấy kiếm mụ nhau nhau nhăn lại thâm mi. Các nàng đều gặp Diệp Phàm kiếm kiếm linh, chính là một cái kiếm linh vậy mà nói khoác mà không biết ngượng nói các nàng không xứng với Diệp Phàm. Tựa hồ biết Lý Hàn Y Điệp, Yêu Nguyệt suy nghĩ trong lòng. Kiếm mụ trong mắt màu vàng nóng nhìn phía hai người, mắt sáng lên kiếm quang. Nhất thời, một cổ khủng bố đến cực hạn khí tức bao phủ hai người. Lý Hàn Y Điệp, Yêu Nguyệt chỉ cảm thấy thân thể hoàn toàn không động được. Cùng lúc đó, một đôi trong mắt màu vàng nóng quan sát hai người đưa các nàng kéo vào một cái lĩnh vực. Này trong lĩnh vực, bầu trời che khuất bầu trời đại yêu, bọn hắn một hít một thở ở giữa khai sơn liệt thạch, kinh khủng cảm giác gáp bách sợ Lý Hàn Y Lìa, Yêu Nguyệt sợ hai không thôi. Đây là cái gì? Tại hai người nghi hoặc chi tế, vô số kiếm tu đạp kiếm mà bay, một kiếm vung đi, tử thương vô số đại yêu, mỗi một vị kiếm tu cảnh giới đều xa xa bao trùm lục địa kiếm tiên phía trên. mà cứ như vậy kiếm tu vậy mà đánh không lại một ít đại yêu, ngay tại kiếm tu tử thương thảm trọng chi tế. Xôn xao. Từ thiên mà xuống một thanh màu vàng kiếm hơi thở, kiếm thế cao hơn chân trời, sát lực càng là cao hơn thiên ngoại. Mà phát sinh kiếm thế này chính là kiếm mụ, nàng một kiếm chạm đoạn thời gian trường hạ. DS cầu tất cả hoa tươi nguyện phiếu phiếu đánh giá. Chương 49, Hạo Thiên phát giác. Hoàng Dung, không cùng Lưu Manh giao lưu. Chương 49, Hạo Thiên phát giác. Hoàng Dung, không cùng Lưu Manh giao lưu. Chỉ là trong nháy mắt, kiếm mụ liền để Lý Hàn Y Lý cùng yêu nguyệt thấy được như thế nào nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Ngươi không tu kiếm, thấy ta như hết ngồi đáy giếng thấy trên trời trăng. Ngươi như tu kiếm, thấy ta như một hạt phủ du thấy thanh thiên. Câu nói này miêu tả hai người thấy kiếm mụ cái kia lại không quá thích hợp. Các nàng giờ khắc này rốt cục thấy được chân chính kiếm tiền, Lý Hàn Y Lý cũng minh bạch vì sao Diệp Phàm nói lão kiếm điều là tiên địa ở giữa sát lực mạnh nhất kiếm. Nàng cả đời cũng vô pháp đạt được như vậy cảnh giới. Kiếm mụ bẹn bẹn vừa rồi phóng ra một ít khí thế liền để hai người vô pháp lúc đích. 15 cảnh phía dưới lạnh lùng giết lung tung hàm kim lượng không phải là dùng để trưng cho đẹp. Thu hồi ánh mắt, Lý Hàn Y Lý, yêu nguyệt lấy lại tinh thần. Mà yêu nguyệt đã không còn nhập ma, cái gì ma dám ở năm trí cao trước người vào a ngại chết không đủ nhanh. Hai người minh bạch kiếm mụ mới vừa không xứng nói như vậy không phải nói đùa, muốn làm Diệp Phàm thế tử, các nàng thật sự không xứng. Thần tiên tỷ tỷ, đừng dọa các nàng. Diệp Phàm thấy thế nơi nào không biết kiếm mụ thoáng xuất thủ. Nhà ta tiểu chủ nhân yêu thương các nàng, hủy hoại nhiều đồ như vậy, ta đều đau lòng muốn chết. Bất quá, ngươi đều như thế nói, ta hãy bỏ qua các nàng a. Thần tiên tỷ tỷ ta cũng không cùng tiểu hài tử chấp nhận. Kiếm mụ nắm bắt Diệp Phàm mặt nở nụ cười. Dứt lời, kiếm mụ biến mất không thấy gì nữa trước khi đi cho yêu nguyện một ánh mắt. Diệp Phàm nhìn hai người rất là bất đắc dĩ, kiếm mụ khí tức cho là thật khủng bố, vẹn vẹn thả ra chín để cho hai người tới hiện tại cũng là hành động không được. Diệp Phàm đem Lý Hàn Y ôm lấy tiễn đưa hồi ra nhà. Nghỉ ngơi cho tốt tiểu thiên nữ, tâm ý của ngươi ta đã minh bạch. Lý Hàn Y phương tâm lộn xộn, vậy ngươi định làm như thế nào? Diệp Phàm mỉm cười phát ra mời. Ngươi nguyện ý theo ta một chỗ tổng cộng thủ Bạch Vân Thành sao? Lý Hàn Y giề một đôi đúng dịp mục cùng Diệp Phàm cái kia đối với tinh không một dạng đôi mắt đối đầu. Nàng rất muốn cự tuyệt, bởi vì không có danh phận, thế nhưng cự tuyệt không được, không có danh phận cũng muốn cùng Diệp Phàm một chỗ. Ta nguyện ý. Diệp Phàm bộ dạng phục tùng, Lý Hàn Y chậm rãi nhắm hai mắt lại. Vừa hôn đi qua, Diệp Phàm đạo, yên tâm, ta Diệp Phàm nữ nhân, ta nhất định sẽ cho ngươi một cái danh phận, ngươi và yêu nguyệt đều là của ta nữ nhân. Lý Hàn Y đã biết từ lâu Diệp Phàm có nữ nhân, là Vân La của chúa, bất quá đang so kiếm sau đó có hay không không trọng yếu. Trải qua vừa rồi kiếm mụ tra tấn, cảm thấy có thể theo Diệp Phàm đã rất khá. Bất quá Lý Hàn Y vẫn là hơi lộ ra lo lắng. Ngươi sẽ không sợ ngươi cái kia thần tiên tỷ tỷ không cao hứng? Diệp Phàm cười nói, ta sẽ đi lừa nàng. Kiếm mụ nghe vậy rất là áp dụng, nàng cũng muốn bị lừa, tiểu chủ nhân thực biết bắt chẹt nàng. Nghe thế mà Lý Hàn Y yên tâm, vẻ mặt trên thân dần dần ngủ. Diệp Phàm thấy vậy cũng là ly khai. Bên ngoài, yêu nguyệt trong con ngươi hửng đỏ hồng ý Diệp Phàm một cái lắc mình đem ôm lấy, lập tức thân hình như là một thanh phi kiếm bay ra thành chủ phụ thẳng đến Di Hoa Cung. Bây giờ Diệp Phàm sớm đã có thể lăng không mà bay, không nói một nén hương thời gian liền đến Di Hoa Cung. Đem yêu nguyệt thu xếp ổn thỏa, Diệp Phàm dự định ly khai. Yêu nguyệt thấy nóng nảy, vội vã tiếng quát, không cho phép đi. Nàng ngạo kiều bá đạo thuộc tính lại bắt đầu phát tác. Diệp Phàm hồi đầu cùng đối đầu, cái kia mê người lạnh diễm đôi mắt nhìn trong lòng hắn mẩn ra, cộng thêm cái kia nghiêng nước nghiêng thành tuyệt sắc chi tư, Diệp Phàm cũng trong lòng hừng hực. Không đợi hắn phản ứng, yêu nguyệt vậy mà bỏ tới. Tuổi khô lửa bốc. Bên ngoài cung nữ nghe được mặt đỏ tới mang tai. Bất quá các nàng cũng không dám nhìn lén, chỉ có thể nghe một chút. Thậm chí có thời điểm cũng không dám nghe, đơn giản là yêu nguyệt trách phạt các nàng không chịu đối. Thế nhưng thanh âm quá lớn các nàng cũng không có biện pháp. Nghe các nàng cung chủ thanh âm nói, ta muốn ở phía trên, bắt ta đầu tóc làm cái gì lúc, các nàng còn có thể mê mê. Nghe Diệp Phàm đại nhân nói đầu tóc co lại đến các nàng chỉ không rõ, chỉ có thể lẫn nhau xem, không dám nhiều lời. Cũng không biết qua mấy giờ, thanh âm rốt cuộc không có. Cung nữ sớm đã run chân. Diệp Phàm đi ra, các nàng liền vội vàng hành lễ. Diệp công tử. Diệp Phàm ho khan một tiếng, chiếu cố thật tốt các ngươi cung chủ. Nói xong liền rời đi. Dọc theo đường đi, Diệp Phàm chỉ nói một tiếng, thực sự căng hăng. Yêu nguyệt là cái gì đều muốn đến, cái gì đều muốn vượt qua hắn, đáng tiếc à, hắn vẫn kỹ cao nhất chủ. Hồi đến thành chủ phủ, Liên Tinh lo lắng tiến lên. Tỷ tỷ nàng Diệp Phàm cho nàng một cái an tâm ánh mắt. Yên tâm, không sao. Liên Tinh để sát vào người được Diệp Phàm đặc hữu hương khí đồng thời cũng có một cổ nàng rất tinh tường khí tức. Yêu nguyệt khí tức. Thời gian dài như vậy quay chung quanh, hai người phát sinh chuyện gì, vừa xem hiểu ngay. Nàng thở dài một hơi. Công tử lợi hại. Ở một bên Diệp Nhược Y Liễu, Hoàng Dung, hai người đều là thông tuệ cơ trí nữ tử, nơi nào sẽ không biết. Diệp Nhược Y Liễu ánh mắt tại Diệp Phàm trên người bồi hồi, trong con mắt tiết lộ ra một cổ nhu cầu. Hoàng Dung chỉ nói, thành chủ đại nhân, ngươi thật đúng là phong lưu. Diệp Phàm nở nụ cười. Một dạng, nếu là ở điều kiện cho phép tình huống dưới, ta nghĩ tỷ muội cùng nhau đâu. Hoàng Dung nghe được tiểu gương mặt xinh xắn đường hồng rất là khả ái. Ngươi lưu manh. Hắn vậy mà muốn yêu nguyệt, Liên Tinh một chỗ. Liên Tinh đỏ cả mặt, vậy nói rõ một cái cắt. Ta đi nấu cơm, về sau không cùng ngươi lưu manh này thành chủ nói chuyện. Hoàng Dung nói nghiêm túc lập tức rời đi. Ngay tại Hoàng Dung sau khi rời khỏi, Tang Tang chạy vào. Thiếu gia, có người tới tìm ngươi. Trong lúc nói chuyện, Tang Tang không biết vì theo bản năng nhìn về phía Diệp Phàm bên hông lão kiếm điều. Trong cơ thể Hạo Thiên cũng rốt cuộc minh bạch, cái kia cổ cảm giác nguy cơ là cái gì? Là kiếm mụ. nàng rất muốn lập tức xuất hiện diệt trừ, thế nhưng nàng phát hiện một điểm, cái kia chính là nàng không phải kiếm mụ đối thủ. Cái này xa xa bao trùm cao hơn nàng tồn tại, không phải phàm nhân, không phải nàng chuồn nuôi thức ăn. Nói đùa, sát lực cao hơn thiên ngoại, một kiếm đoạn thời gian trường hạ. Ai không muốn cân nhắc một chút? The S cầu tất cả hoa tươi nguyện phiếu phiếu đánh giá. Chương 50, khiếp sợ bách hiểu sinh. Thiên thu lại kiếp, thần châu lục trầm. Chương 50, khiếp sợ bách hiểu sinh. Thiên thu lại kiếp, thần châu lục trầm. Kiếm mụ sớm đã phát hiện Hạo Thiên, Hạo Thiên tương đương với này động thiên phúc địa trường không giả. Nàng làm sao có thể không có phát giác? Miễn cưỡng có thể lên vài lần, nhưng tuyệt không đủ để uy hiếp nàng. Không để ý đến. Hơn nữa tựa hồ nhà mình tiểu chủ nhân cũng biết, liền do bọn hắn đi. Diệp Phàm nghe được Tang Tang mà nói có chút ngạc nhiên. Nhanh như vậy lại có người tới. Lần này hiển nhiên không phải tử nữ, Nguyệt Giao cùng Trúc Ngọc Nghiên, nếu không Tang Tang biết nói rõ ràng thân phận, cũng không biết là ai. Diệp Phàm lẩm bẩm sau liền hướng chính đường mà đi, Tang Tang vội vã cùng đi qua. Còn Như Đình viện liền do cung nữ đi xử lý. Ai, khổ các nàng. Chu Hậu Chiếu ban thưởng cho hắn cung nữ, bây giờ đều được tác dụng. Tỷ như theo Hoàng Dung quản lý đồ ăn, sau đó xử lý đình viện hoa cỏ, chiếu cố Diệp Phàm bắt đầu cuộc sống hàng ngày. Hắn chính là minh bạch bị người hầu hạ tắm rửa cảm giác gì, thực sự rất thư thái. Đến chính đường, Diệp Phàm phát hiện người tới là một vị công tử trẻ tuổi, người đọc sách khí phái, dáng dấp một dạng, có mà lại chỉ có một mình hắn. Bách Hiểu Sinh, Bách Hiểu Các chủ, đại hán hoàng triều nhân sĩ. Bách Hiểu Sinh sáng lập Bách Hiểu Các bởi vì biết võ lâm đủ loại bí mật, võ học, bảo vật mà danh chấn giang hồ thiên hạ. Không ít người vì cầu một bảo tin tức mà dâng lên thiên kim. Lần này hắn tới bái phòng Diệp Phàm, đơn giản là một việc. Mấy năm trước, hắn Bách Hiểu Sinh gặp phải một vị kỳ nhân. Vị này kỳ nhân tên là Tiếu Tam Thiếu. Hắn từ Tiếu Tam Tiếu trong miệng biết được Thần Châu sắp chìm xuống. Trung Nguyên võ lâm, Cửu Châu đem bởi vì Thiên Thu đại kiếp mà huyết đồ và dặm, nhân gian luyện ngục. Biết tin tức này, Bách Hiểu Sinh một mực tại tìm kiếm an ổn chi địa, có thể né qua này Thiên Thu đại kiếp. Bây giờ phát giác, Bạch Vân Thành không sai. Đáng tiếc, hắn không biết Thiên Thu đại kiếp căn bản không tránh khỏi. Bách Hiểu Sinh thấy Diệp Phàm xuất hiện liền đội vàng hành lễ mà lại tự giới thiệu. Diệp Thanh Chủ, tại hạ đại hán hoàng triều Bách Hiểu Sinh. Diệp Phàm đang nghe người trước mắt là Bách Hiểu Sinh lúc trong lòng hiếu kỳ, nhưng cũng không kinh ngạc. Hắn đánh giá Bách Hiểu Sinh, trên mặt thì là không có chút rung động nào, đồng thời cũng hỏi hướng hệ thống. Hệ thống, Bách Hiểu Các vào ở Bạch Vân Thành nhưng có rút thưởng cơ hội. Hệ thống lạnh lùng hồi ứng với. Không có, Bách Hiểu Các không coi là thế gia tông môn. Diệp Phàm rất là thất vọng, nhìn phía Bách Hiểu Sinh đạo. Nguyên lai là danh mãn đại hán giang hồ Bách Hiểu Các chủ, không biết các hạ xuống đây cái này có chuyện gì. Bách Hiểu Sinh, hắn đương nhiên biết, Phong Vân bên trong gặp qua Tiếu Tam Tiếu từ đó tống ra thập nhị kinh hoàng nhân vật, không coi là cái gì không nổi tồn tại. Tối thiểu trong mắt hắn là, so với hắn Bách Hiểu Sinh càng thêm Bách Hiểu Sinh, cho nên trực tiếp hỏi không có quanh co lòng vòng. Lúc này chính là trong lòng hiếu kỳ, Bách Hiểu Sinh vì sao không xa vạn dặm xuyên quốc gia đến Bạch Vân Thành? Mà Hiểu Sinh đang nghe Diệp Phàm hỏi, cũng là nói thẳng ra mục đích. Bách Hiểu Sinh cái này tới là vì Bách Hiểu Các vào ở Bạch Vân Thành. Diệp Phàm ánh mắt rằng giặc nhìn chằm chằm Bách Hiểu Sinh, cái kia vực sâu một dạng thâm thúy ngưng mắt nhìn làm hắn câm như hến. Thoáng qua Diệp Phàm nhân tiện nói, Bách Hiểu Các vào ở, Diệp Phàm tất nhiên là hoan nghênh. Bách Hiểu Sinh hỏi lại, không biết Bách Hiểu Các nhưng có tư cách được thành chủ một điều thỉnh cầu. Mấy ngày trước đây sự tình hắn đã sớm biết được, hắn cũng không phải là Đinh Xuân Thu, mộ dung phục những cái kia không biết trời cao đất rộng xòa điều. Diệp Phàm lắc đầu nói thẳng, Bách Hiểu Các còn chưa đủ tư cách. Bách Hiểu Sinh nghe vậy nội tâm có chút không vui, hắn Bách Hiểu Các nổi tiếng giang hồ vậy mà không chiếm được tư cách. Bất quá cũng may đây không phải là hắn mục đích chủ yếu, cũng liền đè xuống cái này không vui. Diệp Phàm ánh mắt khẽ nhúc đích. Có ý tứ, này cũng đè xuống xem ra mục đích gì khác. Lúc đầu sao, Diệp Phàm sẽ rất là hoan nghênh, thế nhưng này ra hỏa tại đại hán lẫn vào phong sinh thủy khởi tới đây địa phương nhỏ, hiển nhiên có mục đích. Diệp Phàm tổng hội đem tai họa ngầm diệt trừ liền hỏi, các hạ tại đại hán lẫn vào phong sinh thủy khởi, đến ta Bạch Vân Thành cũng không phải là vì ta một điều thỉnh cầu a. Nói đi, mục đích vì sao? Diệp Phàm ánh mắt lạnh lùng chăm chú nhìn Bách Hiểu Sinh, nếu như không nói cái như thế về sau, Bách Hiểu Sinh phỏng chừng chính mình hôm nay phải xong đời. Suy nghĩ một phen, Bách Hiểu Sinh dự định nói rõ sự thật. Bách Hiểu Sinh cái này đến Bạch Vân Thành kỳ thực vì tránh nhất đại kiếp mà đến. Diệp Phàm chán bẩy một cái thốt ra. Đại kiếp nạn? Thiên Thu đại kiếp sao? Đại hán hoàng triều có đại kiếp nạn, còn có thể cái gì đại kiếp nạn? Cái kia nhất định là Tiếu Kinh Thiên gây ra Thiên Thu đại kiếp. Mà Bách Hiểu Sinh được nghe lại từ Diệp Phàm trong miệng nhô ra Thiên Thu đại kiếp, cả người hắn đồng tử đại chấn. Diệp Thanh Chủ, ngươi biết Thiên Thu đại kiếp? Diệp Phàm vậy mà biết Thiên Thu đại kiếp? Điều này sao có thể? Hắn từ nơi này biết được? Chuyện này Tiếu Tam Tiếu nói qua, trong thiên hạ biết này đại kiếp người bất quá ba ngón. Diệp Phàm gật đầu, đương nhiên biết, ta không chỉ có biết Thiên Thu đại kiếp, ta còn biết Trường Hạo kiếp này đem từ Đông Doanh mà đến. Không chỉ là Thiên Thu đại kiếp, hắn còn biết không ít đại kiếp nạn, tỉ như Phụng Triều huyết đồ 3000 giặm đại kiếp nạn, Thủy Nguyệt Đông Thiên Doan trọng ma kiếp. Bách Hiểu Sinh ngây ngẩn cả người. Đại kiếp nạn từ Đông Doanh mà đến. Giờ khắc này Diệp Phàm thâm bất khả chắc bắt đi. Diệp Phàm lại hỏi, "Này Thiên Thu đại kiếp có phải hay không một vị tên là Tiếu Tam Tiếu lão giả nói cho ngươi biết?" Bách Hiểu Sinh gật đầu, "Là, Diệp thành chủ nhận thức là Tiếu Tam Tiếu tiền bối." Diệp Phàm xua tay, "Không biết, bất quá ta biết hắn, ngươi có thể nhìn thấy hắn coi như là có chút khí vận. Thường nhân gặp hắn so với còn khó hơn lên trời. Quả thực, muốn gặp Tiếu Tam Tiếu nhân vật như vậy cũng không dễ dàng. Sống hơn 4000 năm lão quái vật cùng tiên Phật một dạng không phải dễ dàng như vậy nhìn thấy." Bách Hiểu Sinh hiếu kỳ không thôi. Diệp Phàm nói ra Tiếu Tam Tiếu lai lịch, Tiếu Tam Tiếu hắn chính là tại Hiên Viên Hoàng Đế thời kỳ liền tồn tại người, hắn đã sống có thể hơn 4000 năm. Ngươi có thể gặp hắn, ngươi nói ngươi may mắn không may mắn? Hiên Viên Hoàng Đế thời kỳ, hơn 4000 năm. Bách Hiểu Sinh đồng tử đại chấn, hắn nghe được cái gì? Trường sinh bất lão tồn tại. Diệp Phàm nhìn hắn bộ dáng như vậy rất là bất đắc dĩ. Chớ giật mình, thế gian này là có trường sinh bất lão, không chỉ có còn không ít. Đế Thích Tiên, Doãn Trọng, Tiếu Kinh Thiên, Tiếu Ngạo Thế, Lý Trường Sinh, Đại Ly Thái Giám, Đại Phụng Giám Chính, Viên Thiên Cường, Lữ Tổ. Bách Hiểu Sinh càng là giật mình. Không chỉ có trường sinh bất lão, còn không ít. Gì? Làm sao cảm giác Diệp Thành Chủ mới là Bách Hiểu Sinh, hắn chính là cái giám nhà. Đợt cầu tất cả hoa tươi nguyện phiếu phiếu đánh giá. Chương 51, Diệp Phàm, ta là ứng kiếp mà sinh. Đại kiếp nạn đến, kéo thiên quinh. Chương 51, Diệp Phàm, ta là ứng kiếp mà sinh. Đại kiếp nạn đến, kéo thiên quinh. Bách Hiểu Sinh vơ vét giang hồ bí sự, tự nhận là biết tận chuyện thiên hạ, hiểu rõ giang hồ bí văn. Bây giờ thấy một lần Diệp Phàm chợt cảm thấy tự thân như hết ngồi đại giếng, thấy Diệp Phàm như thấy trên trời trăng, cũng như một hạt phù du thấy thanh thiên. A Diệp Phàm thấy Bách Hiểu Sinh một bộ rất là ngạc nhiên dáng dấp không khỏi nở nụ cười. Nay Trường Sinh cũng không thấy nhiều ngạc nhiên, Trường Sinh có thật nhiều biện pháp, ta biết xa xa so với ngươi biết đến nhiều. Mặc dù hắn hiện tại không có Trường Sinh bất lão, bất quá không trở ngại hắn nói như thế. Dĩ nhiên, là sự thực, đã nói hắn biết đến, Long Nguyên, Phượng Huyết chính là Trường Sinh chi bảo. Đương nhiên còn có Trường Sinh công pháp, Trường Sinh quyết, Long Thần công cùng Doãn Thị nhất tộc thuật pháp dung hợp, Bát Hoang lục hợp duy ngã độc tôn công, Đại Xuân công các loại. Nếu là lấy cảnh giới phá lục địa tiên nhân phía trên cũng có thể Trường Sinh bất lão, vĩnh dạ trước đó thì có nhân vật bậc này. Bách Hiểu Sinh bối rối. Ngươi là nghiêm túc sao, Diệp Thành Chủ? Trường Sinh chưa chắc có bao nhiêu ngạc nhiên. Là ta nghe lầm, cũng là ngươi điên rồi. Từ cổ chí kim bao nhiêu người truy cầu Trường Sinh, nhưng chưa từng nghe thấy có người từng thành công. Hiện nay Diệp Phàm nói không phải chuyện ly kỳ, hắn làm sao có thể không đứng máy? Lấy lại tinh thần, hắn liền vội vàng hỏi, Diệp Thành Chủ cũng xin chỉ giáo. Diệp Phàm suy tư một chút đột nhiên có một cái ý nghĩ, hắn muốn không muốn nói cho hắn biết những thứ này. Bất quá nếu như Bách Hiểu các tại Bạch Vân Thành, như vậy khả năng hấp dẫn nhất đại những người này. Không chỉ có như vậy, có hắn tại, Bách Hiểu các cũng có thể gọi tên Thiên Cơ Lâu. Chi Thiên Truyện, phá mệnh lý do, hiểu cổ thông kim. Diệp Phàm nói cho Bách Hiểu Sinh. Mượn Tiếu Tam Tiếu mà nói, hắn trường sinh bất lão là bởi vì hắn tại mấy ngàn năm trước có kỳ ngộ uống vào huyền quy máu có thể trường sinh bất lão. Muốn trường sinh bất lão, tìm được trường sinh võ học, trường sinh linh vật bảo huyết liền có thể. Bách Hiểu Sinh bừng tỉnh, hắn đột nhiên vừa nghĩ tới Hỏa Kỳ Lân đầu kia xuất sinh. Thì ra là thế, cái kia Lăng Vân quật bên trong Hỏa Kỳ Lân máu có hay không có công hiệu? Diệp Phàm lắc đầu. Hỏa Kỳ Lân không được, nó nhập thế hồi lâu, bị người ác ý ăn mòn, linh huyết không tinh khiết. Bách Hiểu Sinh hơi lộ ra thất vọng. Hắn còn muốn hỏi càng nhiều, bất quá Diệp Phàm không còn nói nhiều, muốn treo người khẩu vị hắn vẫn biết đến. Được rồi, hôm nay liền cho tới chỗ này à, các hạ tại Bạch Vân Thành chỉ cần không phạm tội tùy ý. Diệp Phàm hạ lệnh mời khách. Bách Hiểu Sinh cũng là người thông minh, không biết có thể hỏi lại. Bất quá hắn nhìn Diệp Phàm mây trôi nước chảy thần sắc, tựa hồ hoàn toàn không lo lắng thiên tu đại kiếp không khỏi nói. Diệp Thành Chủ, Bách Hiểu Sinh còn có một câu sau cùng. Diệp Phàm đoán chừng đoán được hắn muốn hỏi gì. Ngươi là muốn hỏi, ta như vậy nhàn nhã dáng dấp có phải hay không đối với này thiên tu đại kiếp là có ngăn cản đối sách? Bách Hiểu Sinh giờ khắc này cảm giác mình là cái tân binh đạt tử, cũng cảm giác Diệp Phàm có thuận độc tâm, bị hoàn toàn xem thấu. Hắn liền vội vàng gật đầu. Ai biết Diệp Phàm hồi đáp làm hắn tê cả da đầu. Không có. Thiên tu đại kiếp vô pháp ngăn cản, chỉ có ứng kiếp, hơn nữa thần châu đại địa chỗ nào đều không tránh được. Bách Hiểu Sinh nghe được như rơi vào hầm băng. Tiếu Tam Tiếu cũng đã nói, tránh không khỏi. Mà Diệp Phàm có ý tứ là, hắn Bạch Vân Thành Diệp Phàm cũng sẽ gặp thiên tu đại kiếp thanh tẩy. Nhìn Bách Hiểu Sinh bộ dáng, Diệp Phàm cười nói, ngươi cũng không nhất định lo lắng, này thiên tu đại kiếp mặc dù vô pháp ngăn cản, thế nhưng có thể ứng kiếp thành công. Bách Hiểu Sinh hai mắt tỏa sáng, Tiếu Tam Tiếu cũng nói như vậy qua, sẽ có người ứng kiếp. Hắn nghĩ tới rồi Diệp Phàm mời chào tông môn thế gia một chuyện, đột nhiên hiểu được. Nguyên lai Diệp Thành Chủ mời chào tông môn là vì ứng với này thiên thu đại kiếp. Diệp Phàm là ứng với này thiên thu đại kiếp mà sinh. Diệp Phàm, ngươi quá để cao ta. Ta bất quá là vì lớn mạnh Bạch Vân Thành, muốn quất thưởng mà thôi. Hắn nơi nào là vì ứng kiếp mà sinh, hắn là vì trở thành võ đạo khôi thủ mà sinh, vì say nằm mỹ nhân gối tới. Bất quá đều bị trên kệ tới, cũng không tính đúng không? Xem như thế đi, đại kiếp nạn như gặp, ta dẫn dắt Bạch Vân Thành lực vãn thiên quỳnh. Thiên thu đại kiếp nếu như phủ xuống Bạch Vân Thành, hắn phải là phải xử lý, cho nên cũng liền thừa nhận. Bách Hiểu Sinh nghe được tâm huyết dâng trào, hắn cung kính cúi đầu. Diệp Thành Chủ, Bách Hiểu Sinh cũng nguyện ra một phần lực, theo Diệp Thành Chủ lực vãn thiên quỳnh. Diệp Phàm ánh mắt sáng lên, hắn nói, vậy xin đa tạ rồi, ta kỳ thực sớm có ứng kiếp biện pháp. Hắn muốn lắc lư Bách Hiểu Sinh. Chăm chú lắng nghe, Diệp Thành Chủ. Diệp Phàm nói ra hắn mưu đồ. Bây giờ Bạch Vân Thành ta tung cảnh ô lưu, đã có giang hồ nhân sĩ văn phong mà đến, bất quá nhưng cũng không đủ. Người Bách Hiểu Các, danh chấn giang hồ, không ít bí văn bảo vật võ lâm chạy theo như vịt, vung tiền như rác. Ta biết bí văn, người Bách Hiểu Các không bằng, mà lại đều là kinh thiên bí văn. Bách Hiểu Sinh thông tuệ hơn người, hắn lúc này liền biết. Diệp Thành Chủ có ý tứ là lấy bí văn đến hấp dẫn tông môn cùng với lục địa thần tiên cảnh giới cao thủ, cuối cùng lại báo cho chống đỡ thiên thu đại kiếp một chuyện. Diệp Phàm gật đầu một bộ trẻ nhỏ dễ dạy thần sắc. Bách Hiểu Sinh cũng là hai mắt tỏa sáng. Biện pháp này tốt. Trong lòng hắn cũng ngứa những cái kia trường sinh bất lao bí văn. Tốt, Bách Hiểu Sinh nguyện táng ra bại sản làm tốt chuyện này. Diệp Phàm, ngược lại cũng không cần táng ra bại sản. hắn chỉ nói, cái này cũng không khoa trương như vậy, mà lại chọn Bạch Vân Thành một chỗ địa phương tốt, xây một tòa cao lầu. Làm được. Bách Hiểu Sinh minh bạch, lập tức hắn lại nói, lầu lời nói, vậy thì một lần nữa cải danh Bách Hiểu lâu. Diệp Phàm không nói, có thể hay không cả điểm như bức. Bách Hiểu lâu quá mức bình thường, gọi Thiên Cơ lâu. Thiên Cơ lâu, cũng biết thiên cơ, có thể phá vạn kiếp, cũng biết hoàn vũ, có thể biết được biển lớn bao la. Thiên Cơ lâu, Thiên Cơ lâu, tên rất hay. Bách Hiểu Sinh vỗ tay tán thưởng. Ta cái này đi làm. Hắn cực kỳ hưng phấn cáo từ Diệp Phàm. Xuất hiện ở môn sau đó, cùng thân xuyên nón lá Trúc Ngọc Nghiên cùng loan loan sượt qua người. Trúc Ngọc Nghiên biết Bách Hiểu Sinh, không khỏi liễu mi hơi nhíu. Hắn đến thành chủ phủ làm cái gì? Loan loan nghi hoặc, sư phụ, người này là ai? Trúc Ngọc Nghiên thu hồi ánh mắt. Đại hán, Bách Hiểu các chủ, Bách Hiểu Sinh. Loan loan kinh ngạc. Là cái kia trong tin đồn biết chuyện thiên hạ Bách Hiểu Sinh. Trúc Ngọc Nghiên nhẹ nhàng gõ đầu. Giờ khắc này các nàng tâm tư ngàn vạn. Bách Hiểu Sinh tìm đến Diệp Phàm có chuyện gì? Bách Hiểu Sinh thần sắc vì sao kích động như vậy? Tựa hồ là đã biết cái gì vô cùng chuyện. Đi, đi vào đi. Đệ xuống sâu trong nội tâm hiếu kỳ không có. Trúc Ngọc Nghiên mang theo Loan Loan đăng môn để cho hạ nhân đi thông báo. Đang uống trà Diệp Phàm sau khi nghe được mỉm cười. Xin các nàng tiến đến. Rất nhanh, tại hạ nhân dẫn dắt dưới, thân xuyên nón lá hai người tới chính đường. Mặc dù che lấp, thế nhưng Trúc Ngọc Nghiên duyên dáng sang trọng tư thái không che giấu được, Loan Loan dung mạo xinh đẹp cũng thế. Chương 52, mắt cấp đại hạ kiều ý. Chương 52, mắt cấp đại hạ kiều ý. Mặc dù hai người lần này mặc đủ để khiến không thiếu nam tử nhìn không chuyển mắt. Bất quá Diệp Phàm nhưng là nhợt nhạt uống một ngụm trà nóng, không có xem hai người mở miệng. Âm hậu hôm nay lại đăng môn bái phòng mà đến, không biết là có chuyện gì. Nhìn Diệp Phàm uống trà, Trúc Ngọc Nghiên cũng không quanh co lòng vòng. Nón che phía dưới vang lên thanh âm của nàng. Cái này tới là mang âm quý phái vào ở Bạch Vân Thành, Diệp thành chủ có thể hay không hoan nên. Diệp Phàm khỏe miệng hơi hơi giơ lên. Rốt cuộc đã tới. Hệ thống, âm quý phái có hay không đến tông môn tư cách? Hệ thống lập tức trả lời. Đang tại kiểm tra đo lường âm quý phái có tông môn tư cách. Một lần rút thưởng cơ hội. Diệp Phàm tiếu đáp, hoan nên vô cùng. Bất quá sao? Diệp Phàm tiếng nói nhất truyền đạo, hai vị nói như thế, có phải hay không thật không có thành ý? Trúc Ngọc Nghiên, Loan Loan nghe xong thần sắc đọc lại, lúc này mới nhớ tới chính mình mang lấy nón che. Quả thực tựa hồ là không có thành ý thế là Trúc Ngọc Nghiên dẫn đầu lấy xuống, Loan Loan thấy thế cũng là theo thao tác. Nhất thời, hai tờ kinh vi tiên nhân mặt xuất hiện ở Diệp Phàm trong mắt. Trúc Ngọc Nghiên một đôi 747 đôi mi thanh tú nghiêng sen vào tấn, hai tròng mắt hắt như điểm nước sơn, vô cùng thần thái, nhìn quanh ở giữa có thể khiến bất kỳ nam nhân nào tỉnh mê khuynh đảo. Phối hợp nàng tựa như hoàn mỹ bạch ngọc điêu chắc mà thành mềm mại trắng nõn ra, ai có thể không sinh ra cảm giác kinh diễm, hàn khí chất càng là thành tú vô luân, tuyệt đối khiến người liên tưởng không đến lại là ma môn âm quý phái âm hậu. Mà Loan Loan là cùng Trúc Ngọc Nghiên hoàn toàn khác biệt mỹ nhân, nàng trên trán dung mạo xinh đẹp thiên hành, tư thái có lồi có lõm câu nhân làm cho đánh vào thị giác, một cái nhăn mày một tiếng cười khuynh đảo chúng sinh. Hồ ly tinh một dạng mỹ nhân. Diệp Phàm sau khi xem không khỏi ca ngợi. Phiên nhược kinh hồng, huyền nhược du long, quang vinh diệu thu cúc, vòng sáng tốt xuân thả lỏng. Hai vị tuyệt sắc. Đối mặt Diệp Phàm khen Loan Loan có chút ngượng ngùng, mà đối mặt Diệp Phàm Trúc Ngọc Nghiên đã khá nhiều, trong lòng kinh ngạc Diệp Phàm tài hoa không tầm thường đồng thời cũng rất là hưởng thụ khen. Đó là tự nhiên. Loan Loan ngạo kiểu, hơi hơi vung lên tinh xảo nga cầm. Diệp thành chủ lại tài. Trúc Ngọc Nghiên cũng là hồi khen. Diệp Phàm chỉ nói là ăn ngay nói thật. Lá mà đang ở Trúc Ngọc Nghiên chuẩn bị mở lại miệng lúc, nhưng mà còn chưa nói, một bên Loan Loan liền giành trước hỏi. Cái kia không biết chúng ta âm quý phái nhưng có tư cách cho ngươi một điều thỉnh cầu. Trúc Ngọc Nghiên bất đắc dĩ phủi cái này tiểu ma nữ lên mắt, không có biện pháp, chính mình đồ nhi cương chịu. A Diệp Phàm gật đầu, có, nói đi, thỉnh cầu của các ngươi, chỉ cần ta có thể làm được. Loan Loan thư thái, rất là tự ngạo. Nàng tông môn có tư cách. Tò mò nhìn sư phụ, Loan Loan rất hiếu kỳ sư phụ của mình có gì yêu cầu. Chỉ nghe Trúc Ngọc Nghiên đạo, ta chỉ có một cái thỉnh cầu, cái kia chính là âm quý phái và ở Bạch Vân Thành cũng xin Diệp thành chủ phù hộ, nhất là Loan Loan. Như ngày khác vô pháp phù hộ, cũng xin Diệp thành chủ thủ hộ Loan Loan chu toàn. Loan Loan nghe được ánh mắt run lên, nàng không nghĩ tới chính mình sư phụ thỉnh cầu dĩ nhiên là cái này, không phải là vì làm vinh dự âm quý phái. Diệp Phàm ánh mắt giờ khắc này rốt cục đặt ở trên người của hai người. Hắn không gì sánh được nghiêm túc nói, cái này cũng không làm thỉnh cầu, chỉ cần các ngươi tại ta Diệp Phàm Bạch Vân Thành, ta làm phù hộ, thủ hộ các ngươi chu toàn. Không chỉ có là Loan Loan, ngươi Trúc Ngọc Nghiên cũng là ta phù hộ người, âm quý phái đệ tử cũng là. Phàm là ta Bạch Vân Thành con dân, ta làm thủ hộ một đời chu toàn. Nói đùa, nếu như ngay cả mình người trong thành đều không gánh nổi, vậy hắn xong. Từ có hệ thống thời điểm, Diệp Phàm cũng đã xin thể, hắn bị Bạch Vân Thành thành chủ tiêu diệt tất cả kẻ xâm lấn. Trúc Ngọc Nghiên nghe thế mà yên tâm. Nàng sáng lập âm quý phái chỉ vì cùng Tả Vương Hoa Gian phái cùng Bộ Thiên giáo chống lại, bất quá nàng cũng biết mình không phải là Tả Vương Thạch Chi Hiên đối thủ. Cho nên vì để tránh cho sau này gặp chuyện không may, nên vì Loan Loan lót đường. Còn như tánh mạng của nàng, Tả Vương Thạch Chi Hiên nhất định sẽ không bỏ qua. Dĩ nhiên, nàng cũng không có ý định buông tha Thạch Chi Hiên. Diệp Phàm nói như thế để cho nàng có một tia may mắn, Diệp Phàm có hay không có năng lực thủ hộ nàng tính mệnh á? Ánh mắt tại Diệp Phàm trên người tự do. Trúc Ngọc Nghiên phát giác cái này nhỏ hơn nàng nam tử tựa hồ cùng bình thường nam tử không giống nhau. Bá đạo lại ôn nhã, tựa hồ có cổ hương vị. Diệp Phàm nói xong lại nói, các ngươi liền an tâm tại Bạch Vân Thành, chỉ cần tuân thủ Bạch Vân Thành phương pháp, không ai có thể bắt các ngươi thế nào. Loan Loan buồn cười vừa hỏi, ngươi để cho chúng ta ma môn vào ở Bạch Vân Thành, bất kể chính đạo võ lâm hợp nhau tấn công. Diệp Phàm cười to. Ha ha ha. Bọn hắn nghĩ đến vậy thì tới đi, ta là Bạch Vân Thành chủ, có thể trấn giết thế gian tất cả địch. Tiếng cười đứt hai, Trúc Ngọc Nghiên vì thế mà choáng váng, này Diệp Phàm cho là thật cuồng. Bất quá nàng rất thưởng thức. Trong nháy mắt vì chỉ trầm mê, bất quá cũng may nàng từng trải cực cao, lập tức hồi thần. Bất quá Loan Loan liền gặp, nàng nhập thế không lâu, nơi nào gặp qua loại này cực phẩm, lúc này chính là ở vào một loại thấy một lần Diệp Phàm lấm suốt đời trạng thái. Trúc Ngọc Nghiên thấy thế cảm thấy không ổn. Thế là cáo tử. Diệp Thanh chủ, ta cùng với Loan Loan đi chuẩn bị âm quý phái vào ở Bạch Vân Thành chuyện nghi, cáo tử. Dứt lời, liền dẫn Loan Loan mau rời đi. Diệp Phàm thấy thế thấy buồn cười, hắn là ăn cái gì người quái vật sao? Uống một ngụm trà sau đó, Diệp Phàm nhớ tới Loan Loan nói, hắn quả thực phải chuẩn bị sẵn sàng, Minh giáo dù chưa hoàn toàn thu phục, thế nhưng đã là vật trong bàn tay, là đại minh giang hồ trong miệng ma giáo. Âm quý phái cũng là ma môn ma tông. Chính đạo nhân sĩ phòng trường sẽ tìm chết đến khiển trách. Vậy thì giết. Diệp Phàm trong con mắt lóe hàn mang. Mà đúng lúc này, Diệp Phàm trong đầu vang lên hệ thống thanh âm. Keng, kiểm tra đo lường đến âm quý phái và ở Bạch Vân Thành, khen thưởng một lần rút thưởng cơ hội. Có hay không rút thưởng? Diệp Phàm không hề do dự nói ra, rút. Keng, đang tại rút thưởng. Chúc mừng ký chủ lấy mẫu ngẫu nhiên mát cấp đại hạ kiểu ý. Đại hạ kiểu ý. Diệp Phàm ánh mắt khẽ động, mừng rỡ không thôi. Hắn vậy mà lấy mẫu ngẫu nhiên đại hạ kiểu ý. Đại hạ kiểu ý, kiếm thánh Liêu Bạch công pháp, hắn kiếm khí phạm vi cực lớn như là kỳ danh, một khi thi triển kiếm khí liền giống như dậy sóng hoàng hà một dạng, ngăn cản không thể ngăn cản. Trước người của nó một thước càng là vô địch kiếm vực, toàn lực một kiếm có thể đâm phá hạo thiên không gian. Trước người một thước càng là có thể tuấn chạm lục địa thiên nhân. Hệ thống, mau mau dung hợp. Hắn vội vã lệnh hệ thống dung hợp. Rốt cục có cái khác kiếm chiêu, hắn làm sao có thể không vui? Đại hà kiếm ý sau đó kiếm 23, hỏa vũ toàn phong không chừng cũng sẽ có. Hắc hắc, nếu như sau đó lấy mẫu ngẫu nhiên cái thảo chi kiếm quyết, trực tiếp vô địch. Cái gì thiên thu đại kiếp, một kiếm diệt. Diệp Phàm muốn như vậy thời điểm, hệ thống đã bắt đầu dung hợp. Keng, đang tại dung hợp. Dung hợp thành công. GS cầu tất cả hoa tươi nguyện phiếu đánh giá. Chương 53, Côn Lôn Chí Bảo Nhật Nguyệt Kim Luân. Chương 53, Côn Lôn Chí Bảo Nhật Nguyệt Kim Luân. Nghe được hệ thống thanh âm, Diệp Phàm lập tức mở ra bảng thuộc tính. Ký chủ, Diệp Phàm thân phận, Bạch Vân Thành chủ. Đã có thành trì, Bạch Vân Thành. Tài phú, hoàng kim 15 vạn lượng. Tuổi tác, 22. Võ học, Thiên Ngoại Phi Tiên, mát cấp, Kim Cương Bất Hoại Thần Công, mát cấp, Thao Thiết Đại Pháp, mát cấp, Song Toàn Thủ, mát cấp, Hấp Công Đại Pháp, mát cấp, Ngũ Lôi Chính Pháp, mát cấp, Đại Hà Kiếm Ý, mát cấp. Cảnh giới, Lục Mà Thiên Nhân đỉnh phong. Không gian, không. Binh khí, Lao Kiếm Điểu. Một bước đến Lục Địa Thiên Nhân đỉnh phong, Diệp Phàm chỉ cảm thấy thân như lợi kiếm, tùy thời có thể từ trong thân thể vung ra như là hoàng hà dậy sóng một dạng kiếm khí. Bây giờ thế gian hẳn là ít có địch thủ, hắn có thể buông tay ra đi làm, không được nữa còn có kiếm mụ. Ta có một mẹ, cặc cặc giết lung tung. Hắc hắc. Bất quá sau đó phải làm cái gì đấy? Thiên Cơ Lâu kiến thành ít nhất phải một tháng có thừa, không phải là mùa đông khắc nghiệt cuối kỳ không thể thành. Hiện tại gần nhất Vạn Tam Thiên nỗ lực dưới, từ bỏ dùng một vạn lượng, kiếm gọn 5 vạn lượng hoàng kim. Nên nói không nói, là Vạn Tam Thiên có điểm đồ vật. Còn như Bạch Vân Thành bách tính giao tiền, Diệp Phàm không đáng kể. Như vậy là hoàn thành trước nguyệt giao, nguyệt khanh ước định, hay là trước thu phục Minh giáo? Bất quá tại trước đây, cái kia mộ dung bắt trước tiên cần phải xử lý. Đối với thu phục Minh giáo không nhất định không nên chính mình đi thôi. Nghĩ được như vậy, hắn để cho Tang Tang gọi Vi Nhất Yếu. Giáo chủ, ngươi gọi ta tới có chuyện gì? Diệp Phàm nói cho hắn biết, có một chuyện, ngươi đi Minh giáo nói cho giáo đồ, liền nói ngươi đã nhận thức ta là Minh giáo giáo chủ. Xem bọn họ phản ứng. Vi Nhất Yếu rất muốn nói những người này thông chi là vô dụng, dùng tốt đánh. Bất quá sao, dù sao cũng phải thử một chút, không được lại đánh, cao thấp trước tiên cần phải lễ sau binh. Ngược lại nhàn rỗi vô sự cũng là vô sự, Vi Nhất Yếu cũng muốn lập công. Đợi Vi Nhất Yếu sau khi rời đi, lại một lát sau hạ nhân báo lại. Thiếu gia, ngoài cửa có người thấy ngài. Diệp Phàm không ngẩng đầu, người phương nào? Là Lý Lý cô nương, Tang Văn cô nương, còn có hôm qua mấy vị. Từ nữ, từ Lý Lý sao? Xin các nàng tiến đến. Hạ nhân vội vã xuống dưới. Rất nhanh bóng người đập vào mi mắt, từ xa đến gần, là không sai phong cảnh. Từ Lý Lý phong tư chắc tuyệt, Tang Văn con gái rượu, từ nữ chi tính câu nhân, lộng ngọc đoàn trang quê tú. Vệ trang sao, lạnh như là khối băng, một bộ ai nợ tiền hắn một dạng. Từ Lý Lý mới vừa vào thấy Diệp Phàm không khỏi lộ ra vui vẻ. Diệp thanh chủ, từ nữ tỷ tỷ suy nghĩ kỹ. Nàng nguyện ý tại Bạch Vân Thành mở Tử Lan Hiên. Không chỉ có như vậy, nàng còn đem Bạch Vân Thành làm Tử Lan Hiên chủ thành. Diệp Phàm nghe được chán vậy một cái. Từ nữ đây ý là muốn Tử Lan Hiên vào ở Bạch Vân Thành, không phải mở chi nhánh, mà là chủ cát. Như thế nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Tại sao lại đột nhiên có ý tưởng này? Diệp Phàm không khỏi hiếu kỳ vừa hỏi, ánh mắt cũng là đặt ở cao gầy từ nữ trên người. Cái kia thật cao co lại mái tóc hơi lộ ra mê người. Từ nữ thiếu đáp. Bởi vì phát giác Bạch Vân Thành có thật tốt tiền cảnh, không chỉ có như vậy ta còn nghe được Diệp Thành chủ sẽ trưng cất rượu. Đại Minh thủ phủ Vạn Tam Thiên bán cho chúng ta Tử Lan Hiên đúng là xuất từ Diệp Thành chủ tay a. Từ nữ nàng cũng không đốc, Diệp Phàm đánh bại Lý Hàn Yiye, như vậy cảnh giới của hắn là tất lục địa thần tiên. Cùng với giao hảo chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu, còn như nói thật tốt tiền cảnh, đây là từ nữ cảm giác. Diệp Phàm sẽ cho nàng một kinh hỉ. Nữ nhân giác quan thứ 6. Diệp Phàm vỗ tay. Ba ba ba. quả nhiên không gạt được tử nữ cô nương, Bạch Vân Thành hoan nghênh vô cùng. Tử nữ vung lên khóe môi. Vậy cái này so với giao dịch đã thành. Diệp Phàm lộ ra vui vẻ, tự nhiên. Xuất phát lúc, cho ta biết liền có thể. Tư Lý Lý, Tang Văn nghe vậy thở dài một hơi vui vẻ không thôi. Mà đang ở Diệp Phàm cho rằng không có gì lúc, đột nhiên, trong đầu vang lên một giọng nói. Là hệ thống thanh âm. Ken, kiểm tra đo lường đến Tử Lan Hiên và ở Bạch Vân Thành, khen thưởng một lần rút thưởng. Hắc, Tử Lan Hiên và ở có rút thưởng. Thiệt hay giả? Diệp Phàm kinh hô. Hắn cho rằng nghe lầm. Ai biết sau một khắc lại có tiếng âm. Có hay không rút thưởng? Là thật, không có nghe lầm. Diệp Phàm kinh hỉ hơn rất không minh bạch, Tử Lan Hiên và ở Bạch Vân Thành vì sao có thể rút thưởng? Vì sao? Cũng không phải tông môn, cũng không phải thế gia, nói thật ra chính là giáo phường Ti A điều này có thể rút thưởng, ngươi đừng gạt ta, này nếu có thể rút thưởng, như vậy Bách Hiểu các cũng có thể rút. Sau hệ thống, trọng sát khinh nam, lại cho ta rút một lần. Diệp Phàm trong lòng mắng. Hệ thống giải thích. Ký chủ, Tử Lan Hiên cũng không phải bình thường phong nguyệt chi địa, hắn có quỷ cốc ở trong đó. Quỷ cốc tung hành. Diệp Phàm ánh mắt phiết hướng về phía vệ trang hiểu rõ. Vệ trang, cái nhất đều lẫn bảo, thảo nào. Hay nói đi làm sao có thể đơn giản như vậy, quỷ cốc tử coi như có thể. Giận dữ mà chư hầu sợ, an cư mà thiên hạ hơi thở. Ngược lại cũng không phải có tiếng không có miếng. Bên này hắn cùng với hệ thống giao lưu chi tế, Tang Văn, Tư Lý Lý tại thương nghị hồi bắc tể, đại khánh thời gian. Đã nhiều ngày các nàng tại Bạch Vân Thành rất là hài lòng, có chẳng bao giờ ăn rồi mỹ thực, cũng có chưa từng thấy qua đồ chơi. Các nàng không phải rất muốn hồi cái kia hục hặc với nhau đại khánh, bắc tể. Cho nên muốn kéo. Bắc tể còn chưa có tin tức, chúng ta chơi nữa vài ngày. Diệp Phàm tiếu đáp, tùy ý, không muốn đi cũng được, ta đến lúc đó cùng bắc tể nói một tiếng. Tư Lý Lý, Tang Văn sử sốt, hai người theo bản năng đôi mồi khẽ nết. Không còn vợ ở, ản vì ạ tựa hồ muốn nói gì, bất quá cuối cùng tựa hồ là nghĩ tới điều gì vẫn là đè xuống. Tư Lý Lý lo lắng thở dài, nói một tiếng là có thể được không, bác tể làm sao lại nghe ngươi vị thành chủ này, vẫn là xa ngoài vạn dặm đại minh hoàn cảnh thành chủ. Vừa rồi các nàng có một khắc tưởng thật, muốn Diệp Phàm dẫn các nàng ở lại Bạch Vân Thành, dẫn các nàng ly khai bác tể, đại khánh đó là không phải là chi địa. Bất quá có sứ mệnh trong người, có thể còn chưa đi qua bỏ mình cho nên không có nói ra rũ khí. Sẽ sợ cảm giác mình là Diệp Phàm trong mắt càn rỡ nữ tử. Ước định đã thành, tử nữ cũng dự định cáo tử. Cái kia Diệp thành chủ, tử nữ trước hết cáo tử. Đợi Tử Lan Hiên khai trước lúc, cũng xin Diệp thành chủ hãnh diện xem một chút. Diệp Phàm gật đầu, đây là tự nhiên, Diệp Phàm chắc chắn tiễn đưa tử nữ cô nương một phần khai trương đại lễ. Tới đây phương thiên địa cái kia nhất định là muốn câu lan nghe hát vui đùa một chút cổ nhân chơi qua. Tử nữ có chút chờ mong đại lễ, chuẩn bị rời đi chi tế, Diệp Phàm cảm thấy có chút ngượng ngùng liền nhìn về Lộng Ngọc. Lộng Ngọc cô nương chậm đã. Tử nữ các nàng dừng lại, Lộng Ngọc hiếu kỳ xoay người. Diệp thành chủ có chuyện gì? Tư Lý Lý các nàng cũng không rõ ràng cho nên. Vì tạ ơn Tử Lan Hiên, cũng vì sau đó có thể nghe một chút miễn phí tiếng đàn, nói cho ngươi một việc. Lộng Ngọc chờ đấy. Diệp Phàm đạo, nếu muốn biết cha mẹ của ngươi, đi tìm đã từng Hàn Vương An Phi tử hồ mỹ nhân, nàng là mẹ ngươi muội muội, ngươi đem mã nào cho nàng xem sẽ biết. Ngươi mẫu thân ta nếu như không có đoán sai, xác nhận đã từng đại Hàn Tả Tư Mã phu nhân hồ phu nhân. Diệp Phàm nói xong câu đó, thân ảnh liền biến mất chính đường. Lộng Ngọc tờ môi muốn nói điều gì, bất quá Diệp Phàm đã không thấy. Một bên Tư Lý Lý đạo, hắn này cũng biết. Tử nữ con ngươi lóe tinh quang, nàng càng phát ra cảm thấy Diệp Phàm ngạch không cùng người thường, cách làm của mình đúng. Vệ trang càng là chìm lông mi. Diệp Phàm vì sao có thể biết rõ ràng như vậy? Bọn hắn từng tại Tân Trịnh cũng không biết ai chẳng lẽ thực sự biết được thiên hạ tất cả chuyện. Lộng Ngọc nhìn trống rỗng thành chủ phủ, cuối cùng, thiếu nữ đối với không có một bóng người chính đường được rồi bạt phúc. Đa tạ Diệp thành chủ, Lộng Ngọc không cần báo đáp, thành chủ nếu muốn nghe cầm tùy thời có thể đến, Lộng Ngọc có thể làm thành chủ một người đánh đàn. Nói xong không thấy Diệp Phàm, bất đắc dĩ chỉ có thể ly khai lần sau trở lại. Hậu viện, Diệp Phàm chuẩn bị rút thưởng. Lộng Ngọc chắc quá, coi như một lần hảo tâm a. Diệp Phàm lẩm bẩm. Bất quá đáng tiếc một giây sau kiếm mụ xuất hiện, nhưng là tiểu chủ nhân cũng không có thua thiệt, sau đó có miễn phí tiếng đàn nghe xong, cũng không tệ lắm tiểu cô nương. Diệp Phàm bị nói toạc tâm sự, Diệp Phàm đội vã rút thưởng. Ken, chúc mừng ký chủ lấy mẫu ngẫu nhiên Nhật Nguyệt Kim Luân. Nhật Nguyệt Kim Luân, cái kia côn lôn chí bảo. GS cầu tất cả hoa tươi nguyệt phiếu phiếu đánh giá bảo. Chương 54, Mộ Dung Bác, Kiếm Thần Tây Môn Suy Tuyết. Chương 54, Mộ Dung Bác, Kiếm Thần Tây Môn Suy Tuyết. Nhật Nguyệt Kim Luân, côn lôn chí bảo, là pháp khí bảo vật. Nhật Kim Luân chủ phòng ngự, đao thương bất nhập, nước lửa bất xâm, có thể kháng cự yêu ma thuật pháp, hoàn toàn phòng ngự. Nguyệt Kim Luân chủ tiến công, thiết kim đoạn ngọc, khai sơn liệt thạch, có thể chạm yêu ma, tiểu yêu chạm vào phong mang trong khoảnh khắc liền sẽ hồn phi phách tán. Không hổ là hệ thống, tu tiên pháp khí đều có. Mặc dù không phải hạo thiên kính như vậy đỉnh cấp, thế nhưng Nhật Nguyệt Kim Luân cũng là nhất đẳng pháp khí. Toàn lực u truyền huyết ma mới phá khai rồi phòng ngự, đặt ở Hạo Nhiên Tiên Hạ nơi đó cũng là một đầu 13, 14 cảnh đại yêu. Hoàn toàn phòng ngự, có thể phá Nhật Kim Luân phòng ngự cái này phương thiên địa sợ là không có. Theo bản năng Diệp Phàm dự định được thêm kiến thức. Tâm hắn niệm khẽ động, sau một khắc, phía sau hắn nổi lên một vòng trăng tròn một dạng pháp khí. Nguyệt Kim Luân, Nguyệt Kim Luân trôi nổi tại Diệp Phàm bốn phía, vầng trăng tỏa ánh lạnh lập lòe sắc bén tụ cùng. Thời hơi chuyển động lúc, hình như có không khí bị xé rách thanh âm vang sàn. Không sai pháp khí. Kiếm mụ thanh âm vang lên. Ít có vài thứ có thể được đến kiếm mụ đánh giá như vậy. Diệp Phàm tự nhiên cũng biết Nguyệt Kim Luân bất phàm, hắn vươn tay trong lòng bàn tay hiện hiện một quả cầu. Viên cầu huyền diệu tụ cùng, có khác thần bí minh văn.
Nhật Kim Luân. Diệp Phàm thúc dục, sau một khắc Nhật Kim Luân bành trướng hóa thành nhất đạo bình trướng đem Diệp Phàm bao ở trong đó kín không kẽ hở. 360 tốc độ không góc chết. Diệp Phàm cảm thấy chơi thật há, liền ham chơi mấy tay. Thưởng thức chi tế, Diệp Phàm phát hiện Nhật Nguyệt Kim Luân hồi thu. Chỉ cần hắn động một cái ý niệm liền có thể đem Nhật Nguyệt Kim Luân thu quay người lại trong cơ thể. Không sai, không sai, có muốn thử một chút hay không uy lực. Nghĩ như vậy Diệp Phàm dưới chân điểm nhẹ, trong nháy mắt thân ảnh của hắn biến mất ở trong đỉnh viện. Phi tiên đảo ở ngoài, Diệp Phàm tùy ý thi triển Nguyệt Kim Luân. Tháng phong lướt qua một tòa thạch đảo. Oeng! Chỗ trận chỗ ẩm ẩm vỡ nát, đảo chìm tại biển, không thấy tăm hơi. Tại Diệp Phàm chơi đồng thời, một ít tin tức hướng chúng quanh truyền đi. Tỷ như Diệp Phàm cùng Lý Hàn Ý so kiếm toàn thắng, trong kiếm có linh. Nói thí dụ như Diệp Phàm ban bố ba cái quy định, lục địa thần tiên cùng tông môn vào ở Bạch Vân Thành nhưng có hắn một điều thỉnh cầu. Lại nói thí dụ như Mộ Dung Phục, Đinh Xuân Thu một cái Diệp Phàm dùng lôi pháp tiêu diệt, một cái bị thao thiết đại pháp hấp thu suốt đời công lực không biết sinh tử. Đại Tống, Thiếu Lâm Tự. Tại Đại Tống lưu truyền một câu nói như vậy, thiên hạ võ công xuất Thiếu Lâm. Cũng biết Thiếu Lâm Tự hàm kim lượng. Thiếu Lâm tông môn trải rộng Cửu Châu giang hồ, mà Đại Tống Thiếu Lâm Tự bên trong có một tuyệt thế cao thủ, bình thường hắn chỉ liếc quét rác, xoa một chút tàng kinh các kinh thư, mặt ngoài là vị lao tăng quét rác. Nhưng kỳ thực hắn là vào lục địa thần tiên cao thủ. Hôm nay hắn cũng tại quét tàng kinh các, lau kinh thư. Khi hắn đi tới một chỗ phát hiện kinh thư rơi trên mặt đất lúc không khỏi nhíu mày lại. Hắn chậm rãi đem nhặt lên. A Di Đà Phật, Mộ Dung thí chủ ngươi chính là vô pháp thoát ly tử kiếp. Lẩm bẩm sau hắn đem kinh thư đặt ở lúc đầu địa phương. Mà Thiếu Lâm Tự bên ngoài một chỗ trong rừng cây, một đạo nộ sát tiếng vang lên. Diệp Phàm, ngươi nếu như động phục nhi một sợi tóc, ta muốn ngươi chém thành muôn mảnh. Thanh âm kinh khởi trong rừng rậm phi điểu. Nhìn thật kỹ, chính là Mộ Dung Phục phụ thân Mộ Dung Bác. Hắn tại biết Mộ Dung Phục bị Diệp Phàm bắt lại sau, lòng nóng như lửa đốt, vội vàng hướng Bạch Vân Thành chạy đi. Bất quá hắn không đốc, Diệp Phàm so với Tuyết Nguyệt Thành kiếm tiên Lý Hàn Y còn mạnh hơn, không phải hắn có thể đối phó. Bất quá có người có thể đối phó hắn. Ai đó? Mộ Dung Bác trái lo phải nghĩ, một đôi vẫn đục giản mua trong con ngươi lóe ra tinh mang. Có. Hắn gần nhất tại Đại Minh cũng không quá tốt hơn. Năm ngày sau đó, phi tiên đảo bên ngoài trên biển, một chiếc thuyền gỗ hướng phi tiên đảo mà đi. Đầu thuyền đứng thẳng một nam tử bạch y lìa trong tuyết, con mắt như lợi kiếm mà lại tiết lộ ra vô tình, trong mắt phảng phất chỉ có kiếm không có ai. Khí chất của hắn càng là lạnh như băng tuyết nửa ngày không có ra một tiếng. Trong thuyền là Mộ Dung Bác, tại Mộ Dung Bác bên người có một nam tử trán xinh đẹp, hai cái lông mi cùng hai chòm râu giống nhau y hệt. Nam tử là Lục Tiểu Phụng. Tại Lục Tiểu Phụng là phong lưu hiệp sĩ Mù Hoa Mãn Lâu, còn như bên ngoài thuyền nâng kiếm người không phải người khác. Kiếm thần, Tây Môn Suy Tuyết. Thời khắc này Tây Môn Suy Tuyết đã tới người kiếm hợp nhất cảnh giới, bởi vì hắn tu vô tình kiếm đạo, tâm cảnh của hắn cũng đã đạt tới siêu phàm cảnh giới. Kiếm thuật cực mạnh, so với Lý Hàn Ý đi cũng không nhiều để cho. Hắn nhìn kỹ kiếm như mạng, chỉ cần có kiếm, chỉ có kiếm hắn có thể sống sót. Tây Môn Suy Tuyết, ngươi không tiến vào, đợi lát nữa liền đến phi tiên đảo. Nhìn không nhúc nhích Tây Môn Suy Tuyết, Lục Tiểu Phụng không còn lời nào để nói không. Đều một giờ động đều không động, không hổ là hắn. Tây Môn Suy Tuyết không có trả lời hắn, bất quá giờ khắc này hắn lại quét về Mộ Dung Bác. Vô cùng sắc bén ánh mắt lệnh Mộ Dung Bác như mang lương gai. Tây Môn đại hiệp nhìn ta như vậy có gì chỉ giáo? Trong lòng hắn căng thẳng nhịn xuống sát ý, nếu như bình thường hắn tất nhiên xuất thủ. Chỉ bất quá lần này cần lợi dụng Tây Môn Suy Tuyết đối phó Diệp Phàm. Tây Môn Suy Tuyết lúc này đây lên tiếng, "Ta hy vọng tại ta cùng với Diệp Phàm đối với kiếm lúc, các ngươi đừng dùng xấu xa thủ đoạn." Mộ Dung Bắc trong lòng mắng to Tây Môn Suy Tuyết kiêu căng khó thuần, là, "Ngươi thanh cao, ngươi không nổi, ngươi là kiếm thần. Ngươi lẽ nào chưa từng nghĩ Diệp Phàm vì sao phải cùng ngươi đối với kiếm? Ngươi là hắn giết huynh cửu nhân a?" Mộ Dung Bắc vừa định nói, một bên Lục Tiểu Phụng nhân tiện nói, "Suy Tuyết huynh, ta biết ngươi nghĩ cùng Diệp Phàm so kiếm phân cao thấp, thế nhưng ngươi có thể hay không nghĩ tới, Diệp Phàm sẽ chỉ so với kiếm thuật sao? Võ học của hắn cực kỳ kinh người, hơi không cẩn thận, ngươi hết thảy đều sẽ hóa thành hắn đồ vật." Diệp Phàm cũng không một gã kiếm khách, hắn càng là ma đầu. Nghe được Lục Tiểu Phụng nói, Mộ Dung Bác thở dài một hơi, vẫn có người thông minh. Tây Môn Suy Tuyết ánh mắt ngưng tụ lại. Lục Tiểu Phụng nói không sai, Diệp Phàm dựa vào cái gì cùng hắn chỉ so với kiếm? Hắn trầm mặc. Hắn không thích, không, là khinh thường vây công, càng khinh thường phía sau đánh lén. Chỉ bất quá gần nhất có không ít giang hồ nhân sĩ bởi vì Diệp Phàm muốn lấy tính mệnh của hắn. Một sáu như vậy không sợ người khác làm phiền, Tây Môn Suy Tuyết cũng là bị Mộ Dung Bắc cùng với Lục Tiểu Phụng thuyết phục. Đến vây giết Diệp Phàm. Đã nhiều ngày giang hồ truyền văn hắn cũng biết được, Diệp Phàm kiếm thuật cực cao, võ đạo càng là thâm bất khả trắc, nếu như chỉ so với kiếm thuật hắn còn có thể đánh một trận, toàn lực hắn không phải là đối thủ. Chết ở dưới kiếm hắn không lời nào để nói, thế nhưng nếu như người nọ là ma đầu vậy thì chớ bàn những thứ khác. Hắn lần nữa nhắm mắt lại, Lục Tiểu Phụng thấy nói với cũng không từ lộ ra nụ cười. Mộ Dung Bắc cũng là thở dài một hơi. Như vậy chu diệt Diệp Phàm nắm chắc phần thắng. Làm gì Lục Tiểu Phụng, Hoa Mãn Lâu cũng tại, là bởi vì bọn hắn hai người coi như là gián tiếp giết Diệp Cô Thành. Cùng Diệp Phàm xem như là cựu địch, không chết không thôi cái chủng loại kia. Nếu như không hợp nhau Diệp Phàm, sớm muộn có một ngày sẽ cũng sẽ gặp chuyện không may, vì để tránh khỏi đêm dài nhiều mộng. Giết. DS cầu tất cả hoa tươi nguyện phiếu phiếu đánh giá. Chương 55, Nữ Đế. Cốt Linh Lãnh Hỏa Hung. Chương 55, Nữ Đế. Cốt Linh Lãnh Hỏa Hung. Thành chủ phủ, một ngày này Diệp Phàm đang tại hậu viện cùng Diệp Nhược Ý đi, Lý Hàn Ý các nàng ăn thử món ăn mới. Diệp Phàm hôm nay dạy Hoàng Dung kiếm nước tiểu hải tiên, nàng vẫn còn ở nghiên cứu. Hôm qua là dầu muộn tô bự, hôm kia là toàn thái ngư. Không thể không nói, Hoàng Dung Thiên Phú ở chỗ này phương diện cực cao, trò giỏi hơn thầy. So với hắn người sư phụ này làm ăn ngon. Bất quá nha đầu kia nói đúng không cùng Diệp Phàm nói chuyện, kết quả ngày thứ hai liền không nhịn được. Bởi vì Diệp Phàm một món ăn cho nàng sửa lại kỳ, bên trái mài bên phải theo đuổi nhanh cho Hoàng Dung phiền chết đi được. Đợi hơn, Diệp Phàm đang cùng Lý Hàn Ilya lén lén giở trò, đây hết thảy đều bị Kiếm Mụ cùng với Thông Tuệ Nhược Ilya nhìn ở trong mắt. Tới, tới, mong nếm thử ta ướp tiểu hải tiên. Kèm theo một giọng nói vang lên, chỉ thấy từ sau chủ bên trong chạy đến một thân mặc màu vàng váy thiếu nữ, là Hoàng Dung. Mà ở Hoàng Dung phía sau còn có một vị thân xuyên váy màu vàng tư sắc cùng Hoàng Dung tương đương thiếu nữ, là Trử Thải Vi. Hai người các nàng làm sao hết đến cùng nhau đi, vậy cũng là một cái đầu bếp một cái kẻ tham ăn. Diệp Phàm thấy đồ ăn tới liền dự định nếm thử, bung ra có thể một mực sở chân dài to ngày tay. Một ngụm vào cổ họng, Diệp Phàm chíu khởi lông mi. Không bảy làm sao vậy? Hoàng Dung căng thẳng không thôi. Diệp Phàm gian nan nuốt xuống. Này kiếm nước tiểu hải tiên ướp không ngon miệng, được nhiều hơn nữa nửa nén hương. Hoàng Dung minh bạch vội vã đi mua nguyên liệu nấu ăn, lại đi thử xem. Mà đúng lúc này, Tang Tang tới. Thiếu gia, cái kia thiên ngoại thiên nguyệt giao cô nương tìm thiếu gia. Nguyệt giao sao? Diệp Phàm nghe xong đứng dậy đi trước chính đường. Nguyệt giao, Nguyệt Khanh hôm nay đăng môn bái phỏng nhất định là chuyện quan trọng. Chắc là trợ bọn hắn phục quốc sự tình. Đến chính đường, Nguyệt giao, Nguyệt Khanh đang chờ hắn. Đương nhiên, hai người tùy tùng thêm thị vệ thêm thiên ngoại thiên trưởng lao thân phân bạch phát tiên, Tử Y thì hầu cũng theo. Diệp thanh chủ. Nguyệt giao hướng Diệp Phàm lượn lờ chào hỏi. Diệp Phàm cười lấy đối với, Nguyệt giao cô nương, đây là có kế hoạch. Nguyệt giao khẽ gật đầu một cái. Còn chưa từng có. Diệp Phàm không hiểu. Không có tìm hắn làm cái gì. Tựa hồ biết Diệp Phàm nghi hoặc, Nguyệt giao báo cho. Kỳ thực Nguyệt giao lần này đến đây là muốn Diệp thành chủ trở nên giải thích nghi hoặc. Giải thích nghi hoặc. Không phải mời hắn đi giết cái gì Thái An đế. Ngươi nói. Diệp Phàm lo lắng uống một miệng trà. Nguyệt giao nhẹ giọng hỏi. Diệp thành chủ, nếu ngươi là chúng ta tỷ bội hai người sẽ như thế nào làm? Diệp Phàm không chút suy nghĩ liền hồi đáp Nguyệt giao. Ta là ngươi, ta sẽ trước hết mời Diệp Phàm cũng chính là ta diệt trừ Thái An đế, đưa bọn họ hoàng thất nhất tộc tàn sát hầu như không còn không chừa một ngống. Diệp Phàm rất là bình tĩnh nói ra cách làm của mình. Giờ khắc này nghe vậy Bạch Phát Tiên, Tử Y hầu không nguyên cớ ra hơi tê tê. Cho dù là có chút tàn nhẫn Nguyệt Khanh đều cảm thấy Diệp Phàm đáng sợ. Đáng sợ như là một đầu mãnh hổ. Nguyệt Giao khuôn mặt xinh đẹp tê dại, nàng mặc dù nghĩ vậy thủ đoạn, bất quá là hướng mời Diệp Phàm ra tay giết Thái An đế một người. Nhưng không nghĩ đến Diệp Phàm trực tiếp muốn đồ tộc diệt chủng, làm sao có thể từ nơi này sao hương trong miệng nói ra như vậy nghe rợn cả người mà nói. Nhưng mà Diệp Phàm vẫn chưa xong. Diệp Phàm tiếp tục nói. Sau đó tại Diệp Phàm, cũng chính là ta giết sạch rồi Bắc Ly hoàng thất sau. Thừa dịp bọn hắn rắn mất đầu chi tế, triệu tập thiên ngoại thiên binh mã cùng với đã từng cố đô thuộc cấp thẳng sát hoàng thành đem Bắc Ly cầm xuống. Đem Bắc Ly chiếm lấy. Nói xong, Diệp Phàm uống trà một ngụm nhìn Nguyệt Giao. Cô nương này có thủ đoạn, thông tuệ, nhưng mà, không đủ quyết đoán, nếu như nam tử là nhân quân. Còn như Nguyệt Khanh quá mức tàn nhẫn, cả hai kết hợp đến là không tệ. Diệp Phàm nghĩ như vậy. Nguyệt Giao nghe được rơi vào có thể trầm tư. Mà Bạch Phát Tiên sau khi nghe nói nhưng là đạo, tiểu thư, phương pháp kia làm được. Nguyệt Giao kỳ thực nàng cũng đã sớm nghĩ đến. Nàng làm Bắc Huyết đế nữ, thở nhỏ cũng đọc đủ thứ thi thư, không chỉ có như vậy nàng tại binh pháp bên trên cũng có không tầm thường nhận thức. Chuyện gì xảy ra không nghĩ tới này mưu kế đâu. Chỉ bất quá. Diệp Phàm gặp nàng thần sắc biết, cô nương này cũng thiện lương. Thế nhưng, nếu như muốn phục quốc, nhân tử sẽ chỉ làm chính mình thân hãm bước sâu. Nếu như không giết sạch Thái An đế nhất tộc huyết mạch, thời gian ngắn Bắc Ly giúp đỡ nhất đế kế hoạch của các ngươi khả năng liền khó khăn, mà ta khả năng sẽ chỉ xuất thủ lúc này đây. Diệp Phàm cho ra nhắc nhở. Nguyệt Giao nghe xong này nhắc nhở sau đó ngước mắt, ánh mắt để lộ ra một cổ quyết đoán. Diệp Phàm nhắc nhở cho nàng dẫn dắt. Nội tâm sau khi quyết định Nguyệt Giao nhỏ bé sở hàn phúc. Đa tạ thành chủ nhắc nhở, Nguyệt Giao minh bạch. Diệp Phàm thở ra một ngụm trọc khí. Được rồi, không sao chứ. Nguyệt Giao nhẹ lay động khuôn mặt xinh đẹp. A, vẫn chưa xong. Diệp Phàm cau mày. Nguyệt Giao khuôn mặt xinh đẹp hơi hơi phiếm hồng nói nhỏ. Kỳ thực Nguyệt Giao hoặc có khác. Vừa rồi Diệp công tử nói tới cùng Nguyệt Giao suy nghĩ không như mà hợp, bất quá có một chút là Nguyệt Giao muốn mời Diệp thành chủ giết Thái An đế. Nguyệt Giao vẫn là quá mức ngây thơ. Diệp Phàm. Diệp Phàm thực sự là không còn lời nào để nói, bất quá cũng không phải đại sự gì. Hắn nói, ngươi còn có cái gì nghi hoặc nói nghe một chút. Nguyệt Giao lần này nói ra nàng chân chính nghi hoặc. Diệp công tử ngươi nếu là ta, tại chiếm lấy Bắc Ly sau đó sẽ như thế nào làm? Ai tới làm này hoàng đế? Đây là mấy ngày này Nguyệt Giao một mực đang nghĩ chuyện. Bây giờ Bắc Huyết hoàng thất con mồ côi chỉ còn các nàng tỷ muội hai người, phụ thân Nguyệt Phong thành bởi vì luyện hư niệm công mà kinh mạch đứt đoạn mà chết. Các nàng đang đoạt lấy Bắc Ly thiên hạ sau đó phải nên làm như thế nào? Quốc không thể một ngày không có vua a các nàng nhất giới nữ tử, thật có thể ngăn chặn sao? Diệp Phàm biết Nguyệt Giao ý tứ, bất quá hắn vẫn là trở nên cho đề nghị. Ta là ngươi, ta liền tự xưng nữ đế, ngồi trên cái kia cựu ngũ chí tôn bảo tọa, có được thiên hạ. Làm nữ đế? Bốn người bị Diệp Phàm nói kinh trụ. Nữ tử sao có thể vì đế? Nguyệt Giao kinh thanh mà hỏi, nay hỏi tựa hồ tại hỏi Diệp Phàm càng đang hỏi chính mình. Diệp Phàm cách làm kỳ quái quá mức kinh thế hai tụ. Nguyệt Giao nghĩ pháp là nàng cùng muội muội hai người thay trị quốc, hai người tìm một nam tử sinh hạ Lân Nhi đợi hắn sau khi lớn lên lại đem quốc sự giao cho hắn. Diệp Phàm hừ nhẹ một tiếng, nữ tử vì sao không thể làm đế? Ai quy định nữ tử liền muốn ở nhà giúp chồng dạy con? Ai quy định nữ tử liền muốn ở nhà canh cửi theo hoa? Thiên hạ cho tới bây giờ đều là người có tài mới chiếm được. Nguyệt Giao nhìn Diệp Phàm trong mắt đẹp lóe ánh sáng sáng chói. Nàng lần đầu tiên nghe từ nam tử trong miệng nói ra những thứ này, giờ khắc này Diệp Phàm là mị ma. Lệnh Nguyệt Giao cũng là trầm mê. Bạch Phát Tiên, Tử Y Hầu đều bối rối. Diệp Phàm lời này tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, nay tổng võ thế giới còn chưa có nữ đế. Không đúng, là có. Bất quá lại không bị phát hiện là nữ nhi thần. Bắc Ly hoàng đế chiến đấu đầu. Hơn nữa coi như hiện tại không có, cái kia phụng triệu 747 Hoài Khánh cùng với phương này thiên địa gia hạo nhiên thiên hạ diêu cận ngày sau cũng sẽ trở thành nữ đế. Bị Diệp Phàm nói như vậy đã thông hai mạch nhâm đốc, Nguyệt Giao hành lễ. Đa tạ Diệp thành chủ giải thích nghi hoặc. Diệp Phàm xua tay, hắn thầm nghĩ nhanh lên một chút giải quyết điều thỉnh cầu này. Hú hồ, thiên ngoại thiên tại Bạch Vân Thành, Nguyệt Giao nếu như thành Bắc Huyết nữ đế, hắn Bạch Vân Thành không sẽ chờ đồng ý với treo một cái đế quốc. Ngẫm lại cũng không tệ. Diệp thành chủ, Nguyệt Giao trước hết cáo tử, ngày khác đăng môn bái tạ. Nguyệt Giao chiếm được dẫn dắt, chuẩn bị đi trở về thương nghị. Diệp Phàm vừa mới chuẩn bị nói cái gì, đột nhiên một giọng nói từ bên ngoài trấn lên. Diệp Phàm tiểu nhi, mau thả con ta, nếu không huyết đổ ngươi thành chủ phủ. Diệp Phàm cau mày, lập tức sai bước đi ra thành chủ phủ. Nguyệt Giao, Nguyệt Khanh nhìn nhau vừa nhìn đội vã cùng đi qua. Bên ngoài phủ, nhưng thấy Mộ Dung Bắc Cột Hoàng Dung vẻ mặt sát ý đối với thành chủ phủ. Tại hắn bên cạnh là Lục Tiểu Phụng, Hoa Mãn Lâu cùng với đứng ngạo nghễ lạnh như băng Tây Môn Suy Tuyết. Bốn phía có không ít người. Phạm Thanh Huệ, Sư Phi Huyên, Từ Phượng Nghiên bọn hắn đều ở rất xa ngạch xem của vui. Đạp đạp đạp. Kèm theo một hồi thanh âm thành chủ phủ đại môn đẩy ra, Diệp Phàm sải bước đi ra. Hắn đảo qua ánh mắt đặt ở Hoàng Dung trên người, nhất thời sắc mặt chìm xuống dưới. Chỉ thấy Hoàng Dung tinh xảo trên gương mặt tươi cười hiện lên huyết hồng ý, khóe môi hồng giọt máu rơi. Giờ khắc này Diệp Phàm tức giận đạt tới đỉnh điểm. Đầu ngón tay cái kia cốt linh lánh hỏa thăng lên, bốn phía đột nhiên lạnh xuống, như rơi vào hầm băng. Lúc này đây không phải đơn giản sát khí, là Diệp Phàm sát khí, càng là cốt linh lánh hỏa tán phát hàn ý. Chương 56, thịt nướng thân, đốt hồn phách. Chương 56, thịt nướng thân, đốt hồn phách. Chuyện gì xảy ra, làm sao đột nhiên lạnh như thế? Là Diệp Phàm sát khí sao? Cách đó không xa, Từ Phượng Niên không khỏi dùng mình một cái. Hắn nguyên dự định tại Diệp Phàm cùng Lý Hàn Ý giơ so kiếm sau đó liền rời đi hồi Bắc Lương, không muốn lao hoàng nhận được hắn cái kia tra, cũng chính là Bắc Lương Vương tin tức truyền đến, để cho hắn lại bên ngoài ở lại một chút. Bây giờ Bắc Lương, Đại Ly cũng không quá quan tâm mình. Thanh Châu tựa hồ tại hắn trở về trên đường xếp đặt tử cục, Đại Ly, Thanh Châu Vương đều muốn lấy hắn trên cổ đầu người. Nghe nói Thanh Châu Thế Tử cũng đi ra ngoài, dẫn theo người muốn giết hắn. Có tin tức này, hắn không bằng liền đứng ở Bạch Vân Thành. Diệp Phàm hung danh bên ngoài, gần nhất Bạch Vân Thành có thể không người dám náo sự, gây chuyện hắn gặp qua Mộ Dung Phục cùng Đinh Xuân Thu. Một cái bị Diệp Phàm dùng thiên lôi tiêu diệt, hải cốt không còn. Một cái bị Diệp Phàm dùng thao thiết đại pháp hút không biết sinh tử, bất quá khẳng định một điểm sống không bằng chết. Tại Bạch Vân Thành rất an toàn, không chỉ có ăn ngon, còn có dưa ăn, tỉ như hiện tại vừa ăn đồ vật, vừa ăn dưa. Chỉ bất quá, lấy dưa có chút lạnh. Ở bên cạnh hắn, tư thế hiên ngang, dung mạo đạm nhã thanh điệu vô cùng e dè nhìn Diệp Phàm. Thiếu gia không chỉ là sát khí, còn có cổ dị dạng khí tức lạnh như băng. Thanh điệu là võ giả, nàng có thể cảm giác được cốt linh lãnh hỏa cái kia băng lãnh thấu xương khí tức, thâm nhập trái tim. Tuyệt đối không phải đơn giản sát khí hình thành. Này Diệp Phàm có so với kia thiên lôi băng xương công pháp. Lý Thuần Cương uống một ngụm trà chỉ nói một tiếng, cái kia kèm hai bên cô nương ra hỏa, sẽ chết rất thảm. Từ Phượng Niên run lập cập, sẽ không sẽ bị thiên lôi banh chết không toàn thây a. Lý Thuần Cương lắc đầu, hẳn không phải là, hẳn là sẽ thảm hại hơn. Từ Phượng Niên, lão hoàng nghe nói chuẩn bị ở sau bên trong đồ vật càng không thơm. Thanh chủ phủ, Diệp Phàm đè xuống cốt linh lãnh hỏa bạo phát. Vừa rồi muốn trực tiếp đem trước mắt đốt sạch, bất quá Hoàng Dung tiểu nha đầu vẫn còn ở đối mặt. Giết chính mình người, hắn không phải người vô tình vô nghĩa. Người là ai? Diệp Phàm không có xem Lục Tiểu Phụng, Hoa Mãn Lâu cũng hoặc là Tây Môn Suy Tuyết, hắn không thèm để ý là Mộ Dung Bác lao già này, nghĩ thế nào giết? Người là ai? Diệp Phàm còn không biết người trước mắt là Mộ Dung Bác. Lạnh giọng mà hỏi. Mộ Dung Bác nheo lại đôi mắt, Mộ Dung Bác. Mộ Dung Bác. Diệp Phàm ánh mắt không thay đổi, không có rất giật mình. Dù sao trong mắt hắn, Mộ Dung Bác sớm muộn sẽ đến, hơn nữa sẽ làm chuyện đến. Bất quá chưa từng nghĩ sẽ lớn như vậy giống chồng đến. Lúc này hắn quét về Lục Tiểu Phụng, Hoa Mãn Lâu cùng với Tây Môn Suy Tuyết. Nguyên lai là dạng này. Vừa vặn đều tới, thù mới nợ cũ ngay tại hôm nay chấm dứt liền. Mà đang ở Diệp Phàm ánh mắt đặt ở Tây Môn Suy Tuyết trên người lúc, Mộ Dung Bắc tức giận văng lên. Còn ta đâu? Diệp Phàm hỏi hướng bên người Tang Tang, Tang Tang, Mộ Dung Phục đâu? Mộ Dung Phục bị giao cho Vi Nhất Tiếu giải quyết, bình thường Tang Tang Diệp Phàm thỉnh thoảng nhìn một chút. Bây giờ Vi Nhất Tiếu ly khai đi Minh giáo phải hỏi Tang Tang. Tang Tang ngại thanh ngại khí đạo, hắn ở hậu viện đâu? Còn chưa có chết. Diệp Phàm có chút kinh ngạc. Nay Mộ Dung Phục rất tiểu cường, đều dầu hết đèn tắt còn chưa có chết. Tang Tang gật đầu. Đi, gọi người đem hắn mang tới. Tang Tang nghe xong đội vã trở về, Mộ Dung Bắc một lòng đều nắm chặt, nghe được Mộ Dung Phục chưa hết hy vọng bên trong thở dài một hơi. Không chết là tốt rồi. Diệp Phàm lúc này nhìn phía Mộ Dung Bắc. Mộ Dung Bắc, ngươi muốn con trai ngươi, 10 vạn lượng hoàng kim chuẩn bị xong sao? 10 vạn lượng hoàng kim, hắn Mộ Dung Bắc trộm cắp ăn cướp cũng không có. Hắn cười lạnh một tiếng. 10 vạn lượng hoàng kim không có, ngươi thả ta nhi tử, ta liền thả nàng. Mộ Dung Bắc chỉ Hoàng Dung. Diệp Phàm cười lạnh một tiếng, đi. Mộ Dung Bắc trầm giọng, cái kia một lời đã định. Hai người tựa hồ mắt đối mắt ở giữa phảng phất đạt thành có một loại giao dịch, chính là trao đổi nhóm người sau đó mới đánh. Đáng tiếc, Diệp Phàm cũng không tính toán như vậy. Hai người rằng co bầu không khí tính đáng sợ, chỉ có Hoàng Dung không hiểu nhìn Diệp Phàm. "Ngươi vì sao phải đến lượt ta?" Diệp Phàm giải thích. "Mộ Dung Phục ở lại ta chỗ này không có ích gì, giữ lại cũng là lãng phí cơm kẻ, ngươi lại bất đồng, không chỉ có là ta Bạch Vân Thành người hay là ta Diệp Phàm người. Đương nhiên phải thay đổi, cái này so với buôn bán rất có lời." Hoàng Dung nghe được trái tim nhỏ nhảy loạn, tâm tư thiếu nữ đoán không ra. Rất nhanh, thành chủ phủ bên trong Mộ Dung Phục như bạc phơ lão cậu bị mang ra ngoài. Tóc hoa râm, so với trăm tuổi lão nhân cũng phải tăng thương. Nên tàn trong gió không gì hơn cái này. "Phục Nhi." Mộ Dung Bác khuyết điểm nhỏ nhặt sắp đứt. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Diệp Phàm phòng trường bị thiên đao bạc quả. Đối mặt sát khí này đằng đằng ánh mắt, Diệp Phàm nở nụ cười. "Ha ha ha, muốn giết ta, đáng tiếc ngươi không có năng lực này, tiếc hảo." Nói, Diệp Phàm đem Mộ Dung Phục ném về giữa không trung. Mộ Dung Bắc kinh hãi vội vã thả người muốn tiếp được Mộ Dung Phục. Đáng tiếc, Diệp Phàm đột nhiên xuất trưởng. "Chết." Kèm theo Diệp Phàm lạnh giọng vang lên, quần quật như mảnh thu chụp mũi trưởng lực đánh vào có thể Mộ Dung Phục trên người. "Phanh!" Một đạo vang lên ầm ầm, chỉ thấy Mộ Dung Bắc thân thể bị trưởng lực phá tứ phân ngũ liệt. So với ngũ mã phân thây còn muốn tàn nhẫn. "A, Phục Nhi." Mộ Dung Bắc trợn tròn đôi mắt, tơ máu cuồn cuộn. Ở bên cạnh nhìn người không có không bị Diệp Phàm thủ đoạn kinh sợ. Từ Phượng Niên nôn mửa không thôi. Hắn đây nơi nào gánh nổi? "Ma đầu." Phạm Thanh Huệ nghiến răng nghiến lợi. Sư Phi Huyên hơi nhíu lên liễu mi. "Bên này, ngươi." Mộ Dung Bắc căm tức Diệp Phàm. Diệp Phàm cười nhạt, "Ta để ngươi tiếp hảo, chính ngươi không có nhận ở." Mộ Dung Bắc cũng không nhịn được nữa. "Oanh." Cuồn cuộn chân khí từ quanh thân dâng lên, "Đại tông sư, bất quá tại Diệp Phàm trong mắt tông sư như cậu." "Chết." Mộ Dung Bắc đánh trưởng muốn chân sát Hoàng Dung. Nhưng mà, "Phanh." Một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy Hoàng Dung bốn phía chẳng biết lúc nào nhiều hơn một lớp bình phong. Mộ Dung Bắc cuồn cuộn trưởng pháp đánh vào bình chướng phía trên vậy mà vô pháp đánh vỡ, thậm chí bị chính mình cường hãn chân khí phản chấn trở về. "Làm sao lại?" Mộ Dung Bắc kinh hãi. Đúng lúc này, Hoàng Dung bên người nhiều chữ thải vi, nàng đem Hoàng Dung mang đi đến Diệp Phàm bên người. Diệp Phàm thu hồi Nhật Kim Luân, chỉ thấy Hoàng Dung trên người bình chướng đột nhiên lấp lóe, cuối cùng hóa thành hình tròn hình cầu phiêu phù ở Diệp Phàm trong tay. "Ngươi vẫn còn có pháp khí, hơn nữa phẩm chất cực cao." Chữ thải vi có chút giật mình. Diệp Phàm có chút vô cùng kinh ngạc, cô nương này đến cùng lai lịch gì, vậy mà biết nhiều như vậy. Diệp Phàm còn không biết chữ thải vi tên. Bất quá dưới mắt không phải hỏi cái này thời điểm, Diệp Phàm nhìn tâm huyết cuồn cuộn Hoàng Dung thi triển xong toàn thủ. Hoàng Dung muốn né tránh. "Diệp Phàm đạo, đừng lúc đích." Hoàng Dung sau một khắc liền không tiếp tục động, tùy ý Diệp Phàm sắp tán phát đỏ khí bàn tay đặt ở nàng trên trán. Ấm áp lại thư thích khí tức làm nàng tâm mạch khôi phục, bất quá lần này khuôn mặt như trước phiếm hồng, bất quá lần này là thật hồng nhuận ý xấu hổ. "Được rồi." Diệp Phàm thu hồi xong toàn thủ. Hoàng Dung đè nặng ngượng ngùng kinh ngạc. "Ngươi còn biết ý thuật a?" Diệp Phàm chỉ nói, "Ta biết rồi rất nhiều." Trừ thải vi ánh mắt quay chung quanh phảng phất tại nghiên cứu cái gì hiếm thấy chân phẩm. Diệp Phàm không để ý đến nhìn về phía Mộ Dung Bác, Lục Tiểu Phụng cùng với Hoa Mãn Lâu ba người. Một bước về phía trước, sắc mặt hắn chìm xuống dưới. "Tổn thương ta Bạch Vân Thành người, các ngươi đã có lý do đáng chết, các ngươi là muốn từng bước bị ta làm thịt, vẫn là một chỗ." "Triệu sao Triệu?" Sát khí nồng nặc trong nháy mắt bao phủ bốn người. Mộ Dung Bác sắc mặt hiện lên ngưng trọng cùng phẫn nộ, Lục Tiểu Phụng sắc mặt nghiêm túc đến cực hạn. "Thật là đáng sợ sát khí." Diệp Phàm thủ đoạn thâm bất khả trắc, bọn hắn dự định vừa động thủ một cái. Bất quá lúc này Diệp Phàm đã bạo phát, liền một chỗ giết, cốt linh lãnh hỏa. "Oanh!" Dứt lời, Diệp Phàm toàn thân giấy lên ngọn lửa màu trắng bệnh. Hỏa diễm không có cực nóng cảm giác, có chỉ có vô tận lạnh lẽo, thấu xương băng lãnh. Đó là hỏa diễm, thế nhưng vì sao cảm giác lạnh quá? Từ Phượng Niên đánh lạnh run. "Này mẹ nó thật là quỷ dị. Vừa rồi cảm giác được khí tức chính là chỗ này, ngọn lửa màu trắng bệnh." Thanh Điểu cũng hơi hơi run. Một màn quỷ dị này thật là khiến người tê cả da đầu. "Hỏa thế nhưng lạnh. Hỏa làm sao sẽ lạnh?" Mộ Dung Bác, Lục Tiểu Phụng càng là như là thấy có thể quỷ. Ở nơi này trong tích tắc, Diệp Phàm thân ảnh đã tới bên cạnh hai người tu bổ. Hô, cốt linh lãnh hỏa lan tràn ra cuốn lên ba người. "A, dị hỏa đốt thân thể, đốt nguyên thần." DS cầu tất cả hoa tươi nguyện phiếu phiếu đánh giá. Chương 57, tàng kiếm tại thân. Túng kiếm bạn dặm không bằng trước người một thước. Chương 57, tàng kiếm tại thân. Túng kiếm bạn dặm không bằng trước người một thước. Thâm nhập linh hồn thống khổ chu lên, trong thiên hạ không ai cản nổi ở tiếng kêu lệnh bốn phía người gặp đều sợ hãi. Cái này cần đau nhức thành cái dạng gì? Chỉ có thể nói dị hỏa đốt tâm, người tại trong hỏa diễm đốt chết thống khổ, dị hỏa đau đớn tại gấp 10 lần. Linh hồn, nguyên thần đều là đang bị cháy. Mộ Dung Bắc thống khổ không thôi, Diệp Phàm hỏa diễm thả ra lúc chỉ cảm thấy băng lãnh đến xương, hiện nay đó là liệt hỏa đốt người. Mặt đất cốt đánh bất diệt. Nước, nhảy xuống nước cốt linh lãnh hỏa như trước bao trùm. A, này cái quỷ gì đồ vật? Diệp Phàm ánh mắt bình tĩnh không lay động. Cốt linh lãnh hỏa, thế gian ít có dị hỏa. Cái này hỏa diễm chỉ sinh tại lạnh vô cùng khu vực, xem lạnh lẽo, tiếp xúc lúc liệt viêm đốt cháy. Nước bất diệt, hỏa có thể nuốt, rất khó thu phục. Nói Diệp Phàm giơ tay lên. Phần quyết. Vâng. Cốt linh lãnh hỏa tại Diệp Phàm không chế phía dưới tăng gọn, màu trắng bệnh thôn phệ ba người, đôi mắt, miệng, mũi. A. Ba người như là bị ngọn lửa màu trắng bệnh thiêu đốt ác quỷ, dữ tợn. Ở nơi này không gì sánh được tàn nhẫn tiếng kêu gào bên trong, dần dần, hỏa diễm đưa bọn họ toàn bộ bao trùm. Kèm theo thanh âm biến mất không thấy gì nữa, Mộ Dung Bác, Lục Tiểu Phụng, Hoa Mãn Lâu cũng là bị cốt linh lãnh hỏa đốt sạch. Mày may đều không tồn tại. 747 như là Lý Thuần Cương nói tới, bọn hắn sẽ chết so với Đinh Xuân Thu thảm hại hơn. Đinh Xuân Thu một kích bị Cửu Thiên Chi Lôi đánh sát, mà ba cái bị Quỷ Dị Hỏa Diễm đốt sạch. Thống khổ gấp trăm lần, nghìn lần, bị đốt tâm đau đớn thế gian không người có thể biết là bực nào thống khổ. Tất cả mọi người nhìn U Mịch Bạch hơi thở hiện ra hết kinh hãi, hận không thể tránh xa. Loại nước này đánh bất diệt, hỏa năng cắn nuốt hỏa diễm, không dám đụng vào. Đương nhiên đáng sợ nhất chính là Diệp Phàm. Quá mức đáng sợ, quá mức hung tàn. Lợi dụng phần quyết thu hồi cốt linh lãnh hỏa, Diệp Phàm ánh mắt nhìn về phía Tây Môn Suy Tuyết. Đối với này có kiếm trung chi thần danh hiệu nam nhân, Diệp Phàm không có quá mức để ý Đại Minh kiếm thần còn chưa đáng kể, nếu như Lý Thuần Cương hắn có lẽ sẽ đến điểm tinh thần. Tây Môn Suy Tuyết, ngươi lại muốn chết như thế nào? Tây Môn Suy Tuyết ánh mắt khẽ động phun ra một chữ, kiếm. Diệp Phàm gật đầu, tốt, ngươi sử dụng kiếm giết ta đại ca, ta liền sử dụng kiếm giết ngươi. Diệp Cô Thành chết ở Tây Môn Suy Tuyết nhất kiếm Tây Lai phía dưới, hắn muốn nói cho người trong thiên hạ, Tây Môn Suy Tuyết chết ở hắn dưới kiếm. Kiếm tiên giết kiếm thần. Tây Môn Suy Tuyết đạt được ước muốn thần sắc nhiều hơn một phần khoái ý hắn hảo kiếm, Diệp Phàm dùng võ học hắn tất nhiên không phải là đối thủ, chỉ là kim cương bất hoại thần công hắn liền khó có thể chống đỡ, càng không cần phải nói còn có lôi pháp, mới vừa phần quyết. Thao thiết không ra đã làm hắn tuyệt vọng. Bất quá nếu như kiếm, thiên ngoại phi tiên kiếm hắn còn không sợ, có một cơ hội thắng sẽ. Rút kiếm. Kiếm phong lợi hại, kiếm quang lấp loé. Tây Môn Suy Tuyết kiếm có thể thổi tóc tóc đức. Danh kiếm. Người không rút kiếm. Tây Môn Suy Tuyết thấy Diệp Phàm không có rút kiếm ý tứ không khỏi hỏi rõ dựng lên. Ánh mắt cũng đặt ở Diệp Phàm bên hông lão kiếm điều bên trên. Hắn chính là nghe nói, Diệp Phàm kiếm có linh. Diệp Phàm lắc đầu, ngươi còn chưa xứng để ta rút kiếm. Chính là lục địa kiếm tiên cũng không đạt được, nếu như rút ra kiếm mụ không tức giận, hắn đều phải mang chính mình phế vật. Mắt cấp đại hà kiếm ý, đủ để nghiền nát không gian pháp tắc, rút kiếm vấn thiên, lục địa thiên nhân kiếm tiên. Đỉnh phong Lý Thuần Cường, vương tiên chi đều không thể không coi trọng. Bây giờ chính hắn bản thân liền là một thanh lợi kiếm, không phải là cường giả không xứng động kiếm mụ. Tây Môn Suy Tuyết con ngươi lạnh hơn ba phần. Bất quá hắn biết nói dọa vô ích, kiếm hội nói chuyện. Thân kiếm bốn phía dâng lên vô cùng băng lãnh kiếm khí. Tây Môn Suy Tuyết tung kiếm thẳng hướng Diệp Phàm. Một kiếm này tốc độ cực nhanh, như là lôi đình một dạng, mà lại kiếm chỉ Diệp Phàm trái tim. Nhưng mà, ngay tại mũi kiếm trong nháy mắt vào Diệp Phàm trước người một thước lúc. Vâng. Diệp Phàm trước người một thước hóa thành kiếm vực. Mắt thường có thể thấy kiếm khí hóa thành bình chướng, vô số kiếm khí đem Tây Môn Suy Tuyết kiếm cách ở tại một thước ở ngoài. Vâng. Kinh khủng kiếm khí bức Tây Môn Suy Tuyết lui lại. Hắn thần tình chấn động. Đó là cái gì? Kiếm chỉ lĩnh vực, kiếm vực, cho dù là Lữ Tổ, Lý Thuần Cương cũng chưa từng ngộ ra. Lữ Tổ kiếm đạo cảnh giới đã đến có thể tung kiếm vạn dặm giết người, bất qua kiếm vực lại chưa từng ngộ ra. Đương nhiên cũng là không cần, nhân gian vô địch, chẳng bao giờ nghĩ tới muốn lĩnh ngộ. Lý Thuần Cương là kiếm thần, hắn thấy kiếm vực sau cũng lớn vì chấn động. Hảo tiểu tử, bất quá 20 vậy mà lĩnh ngộ lão phu hay không chưa từng thấy qua kiếm vực. Ánh mắt của hắn bên trong tiết lộ ra lưu quang. Phản phất nhìn thấy gì chân bảo hiếm thấy. Lão phu muốn cùng hắn luận luận kiếm. Một bên Từ Phượng Nghiên không hiểu. Kiếm vực, đó là cái gì? Hắn không luyện kiếm không biết. Ở bên cạnh hắn, lão hoàng trong thần sắc tiết lộ ra hướng tới. Kiếm vực, trong kiếm lĩnh vực, ở nơi này trong lĩnh vực vô số kiếm khí tung hành, người như bước vào kiếm vực trong nháy mắt liền sẽ bị mấy vạn đạo kiếm khí xé nát. Từ Phượng Nghiên kinh ngạc nhìn lão hoàng. Hắn không hiểu, lão hoàng cái người chăn ngựa làm sao mà biết được. Tỉ mỉ nhìn kỹ đi qua, Từ Phượng Nghiên cảm thấy Bạch Vân Thành rất có ý tứ, có thể mỗi ngày xem của vui. Bên này, Diệp Phàm lên tiếng, kiếm vực, tung kiếm vạn dặm không bằng trước người một thước, đây là ta lĩnh vực kiếm đạo, mà trước người một thước là ta thế giới, kiếm của ngươi vào bất quá ta một thước trước. Nói, Diệp Phàm giơ tay lên lấy chỉ làm kiếm đối với hướng Tây Môn Suy Tuyết. Đồng nhiên, vâng, vô số kiếm khí từ Diệp Phàm giữa ngón tay bạo phát. Không khí hí, kiếm khí từng đạo tựa như một con sông mắt thường có thể thấy phi nhanh mà đi. Tây Môn Suy Tuyết huy kiếm ngăn cản. Trong lúc nhất thời kiếm quang bay lượn, kiếm khí bị Tây Môn Suy Tuyết văng ra. Bất quá, cái kia lui về phía sau cước bộ thì nhìn đi ra, hắn không thể nào chống đỡ. Như nước chảy kiếm khí từng tia phi nhanh quẹt làm bị thương Tây Môn Suy Tuyết. Diệp Phàm chỉ cảm thấy buồn chán, ngón tay hóa thành lợi kiếm nhẹ nhàng điểm một cái. Phanh. Nhất thời, Tây Môn Suy Tuyết cánh tay trái bị chạm. Suy. Một kiếm này mau làm cho không người nào có thể phản ứng. Tiên huyết giàn giụa. Tây Môn Suy Tuyết kinh hãi, hắn không biết Diệp Phàm lại khi nào ra tay, hơn nữa kiếm cũng không có thấy. Không cần nghi hoặc kiếm lại nơi nào, tự ta chính là một thanh kiếm, ngón tay của ta có thể làm kiếm, tóc của ta cũng có thể vung ra kiếm khí. Không cần tiếp tục nhất kiếm Tây Lai, nhưng là không còn cơ hội. Diệp Phàm nhắc nhở. Tây Môn Suy Tuyết cũng biết, không cần tiếp tục nhất kiếm Tây Lai liền lại không có cơ hội. Nâng kiếm. Ken. Thân kiếm tại cường đại kiếm ý phát xuống ra tiếng bẹt đều, Tây Môn Suy Tuyết giơ kiếm tại trước đối đầu Diệp Phàm. Kiếm quang lập lòe, làm người ta không thể nhìn thẳng. Nhất kiếm Tây Lai. Tây Môn Suy Tuyết thân ảnh chợt tiêu thất, vô cùng to lớn kiếm khí đã tại Diệp Phàm đang tại phía trước. Vâng. Kiếm khí khổng lồ đánh vào Diệp Phàm trước người một thước, bất quá nhưng là cũng không có đánh bại. Ngược lại vô số đại hà kiếm khí đem Tây Môn Suy Tuyết nhất kiếm Tây Lai kiếm thế phá, đại hà kiếm ý thẳng giết Tây Môn Suy Tuyết. Vâng. Kiếm hà đem tổn vệ, trong khoảnh khắc biến thành xúc sắc, lỗ máu, lại một hơi thở thời gian bị kiếm khí phân thây. Chương 58, Lắc Lư kiếm thần vào ở Bạch Vân Thành. Đi trước băng ly. Chương 58, Lắc Lư kiếm thần vào ở Bạch Vân Thành. Đi trước băng ly. Tây Môn Suy Tuyết, Lục Tiểu Phụng, Hoa Mãn Lâu ba người tại Đại Minh giang hồ xem như là lừng lẫy nổi danh. Linh tê nhất chỉ, nhất kiếm Tây Lai danh mãn thiên hạ. Cứ như vậy ba đại cao thủ đều không tiếp nhận Diệp Phàm mấy chiêu. có thể nói là hành hạ đến chết. Bốn phía vắng vẻ, nghe được cả tiếng kim rơi. Quên lấy bọn hắn thủ cấp tế điện đại ca, coi là báo thủ. Nói Diệp Phàm đảo qua người chung quanh, bốn phía giang hồ nhân sĩ không người dám cùng với đối với nhìn kỹ. Diệp Phàm bật lên nội lực cao giọng, chư vị nếu như đến Bạch Vân Thành du ngoạn, Diệp Phàm rất là cung nên đại giá. Nhưng nếu là gây chuyện thị phi, tổn thương ta Bạch Vân Thành người, bọn hắn chính là kết cục. Vô luận là giang hồ triều đình lục địa thần tiên vẫn là hoàng triều hoàng thân quốc thích, phạm ta Bạch Vân Thành người, mặc dù xa tất giết, ta là Bạch Vân Thành chủ, có thể chấn giết thế gian tất cả địch. Muốn thử một lần cứ tới. Âm thanh chấn toàn thành, chấn động lòng người. Tất cả mọi người trở nên kinh hãi. Bực nào nội lực. Diệp Phàm nói xong liền hồi tới phủ đệ, người chung quanh nhao nhao ly khai không còn tham gia náo nhiệt. Thành chủ phủ bên trong, Diệp Phàm tò mò nhìn Trử Thải Vi quan sát, một lúc lâu, hắn rời đi ánh mắt. Cái sau phủi hắn liếc mắt, ngươi nghĩ như thế nào hỏi đột nhiên lại không hỏi. Với tư cách là một vọng khí thuật sĩ, nàng vừa rồi nhưng là dùng đã biết Diệp Phàm ý nghĩ. Diệp Phàm giải thích, ngươi nghĩ lúc nói, tự nhiên sẽ nói, chỉ cần ngươi tại Bạch Vân Thành không gây chuyện thị phi, ta sẽ không để ý ngươi là ai. Này cho Trử Thải Vi nói rất là khó chịu. Diệp Phàm ý tứ này không có chút nào coi trọng ý của nàng, xem nhẹ nàng. Cái này sao có thể được? Nàng chống nạnh hừ nhẹ. Hừ, ta coi như nói, ta đến từ chỗ nào, ngươi cũng sẽ không biết. Phụ chiêu một phần của một chỗ động thiên phúc địa cùng thủy nguyệt đống tiên một dạng, Cửu Châu Trung Nguyên chưa có người biết. Diệp Phàm nở nụ cười. Thiên hạ không có ta không biết chuyện. Trử Thải Vi tự nhiên không tin, nàng nhân tiện nói, ta mới không tin, ta đến từ Phụ chiêu, ngươi biết cái chỗ này sao? Diệp Phàm tại nàng ánh mắt tự tin hạ điểm đầu. Phụ chiêu sao? Biết. Quả nhiên, nay tổng võ thế giới không phải đơn giản võ đạo thế giới. Phong Vân tồn tại, Vĩnh Dạ Hạ Thiên, Từ Phượng Niên cũng tồn tại, Đại Phù. Trử Thải Vi kinh ngạc. Không có khả năng, làm sao ngươi biết Phụ chiêu? Diệp Phàm phủi nàng liếc mắt, ta vì sao không biết? Ta không chỉ có biết Đại Phụ hướng, ta còn biết Đại Phụ bí mật. Nói thí dụ như, Đại Phụ hoàng đế nguyên cảnh đế kỳ thực là bị cha mình đoạt xá. Trử Thải Vi hai tay vây quanh, vậy ngươi nói một chút, ngươi cũng biết cái gì? Diệp Phàm mà nói nàng không tin. Nàng từ Đại Phụ đi ra nhưng là làm phiền sư phụ của hắn, Đại Phụ nhất phẩm thuật sĩ mới ra ngoài đi Đại Tần Thiên Tông thấy một người. Diệp Phàm nở nụ cười, nàng từ biết Trử Thải Vi đến từ Đại Phụ lúc cũng đã đoán được cô nương này thân phận. Đại Phụ hiện tại hoàng đế chắc là nguyên cảnh đế a. Ngươi đến từ Đại Phụ là thuật sĩ, thân thủ bất phàm, chắc là Ti Thiên giám chính đồ đệ a. Trử Thải Vi này ăn xong há to miệng giật mình không thôi. Nàng không nghĩ tới Diệp Phàm hiểu biết chính xác đạo. Diệp Phàm gặp nàng dạng này nội tâm nở nụ cười, không tiếp tục để ý hồi chính mình sân nhỏ. Trử Thải Vi ngơ ngác nhìn bóng lưng của hắn, trong đầu chỉ có một cái ý nghĩ, cái này có thể mang về cho sư phụ nhìn một chút. Trở lại chính mình sân nhỏ, Diệp Phàm không khỏi chìm lông mi. Hắn là không nghĩ tới này võ đạo thế giới bất phàm như thế, Đại Phụ nhưng là có yêu. Bất quá vừa nghĩ tới Đại Hán Hoàng Triều Phong Vân Thiên Hạ sẽ cũng liền bình thường trở lại. Liên Long Nguyên, Phượng Huyết, Đại Nhật Như Lai, thần tướng đều có. Yêu tồn tại tựa hồ không phải cái gì khó có thể tiếp nhận chuyện. Huống hồ bây giờ có kiếm mụ tại, ta có thể chạm 14 cảnh đại yêu. Sau này khen thưởng còn không biết có cái nào đổ tốt đâu. Nghĩ được như vậy, Diệp Phàm liền an tâm chuẩn bị đi tìm Yêu Nguyệt điều tra ai trên ai dưới. Vừa mới chuẩn bị lên đường, đột nhiên hắn cảm thấy một cổ kinh thiên kiếm ý, cố kiếm ý này kinh người là hắn cho đến tận này mạnh nhất. Gì, cố kiếm ý này không sai. Kiếm mụ cũng cảm thấy, không khỏi ra tiếng. Diệp Phàm ngước mắt mà trông, nhưng thấy giữa không trung một cột một tay lão giả đang lấy lợi hại vô cùng ánh mắt đang quan sát hắn. Cái kia thân thể như là một thanh kiếm sắc, kiếm ý gây nên bốn phía hí, có lúc giống như xà, có lúc giống như long. Trên cửu thiên, tầng mây tựa hồ bị lão giả lấy không gì sánh được cường hãn kiếm ý bổ ra. Chỉ là đứng ở đằng kia chính là đưa tới thiên địa dị tượng. Cùng một tay, kiếm ý tận trời, cái này con ngươi là hắn. Mà Lý Hàn Ý dị tựa hồ cũng đã nhận ra này cổ cực kỳ cường hãn kiếm ý, lập tức hướng Diệp Phàm bên này mà đến. Diệp Phàm ít có thần sắc nghiêm túc. Kiếm thần, Lý Thuần Cương. Lý Thuần Cương thấy Diệp Phàm nói ra thân phận của hắn không khỏi cười ha ha. Không nghĩ tới mấy chục năm qua, không nói Bắc Lương, Đại Minh giang hồ vậy mà cũng có biết lao phu người. Không cuốn vợ ở, ản phi ạ hơn nữa thật không ngờ tuổi trẻ. Diệp Phàm trong lòng nở nụ cười. Lý Thuần Cương ai không biết đâu. Không hạp cũng không vỏ, phong tối đêm thường rõ ràng. Ba thước một mãng yêu, có thể gây thiên hạ binh. Muốn biết thiên tướng mưa, bong bong phát rồng âm. Nâng kiếm rời đi ở giữa, bách quỷ đêm đột hành. Bay qua Nghiễm Lăng sông, 800 dao long sợ. Thế nhân không biết chỗ nào cầu, cái kia tập kích thanh sam lên tiếng cười, thiên không sinh ta Lý Thuần Cương, kiếm đạo vạn cổ như đêm dài. Kiếm thần tới tìm ta có chuyện gì? Diệp Phàm hỏi. Lý Thuần Cương nghe vậy từ không trung rơi xuống. Hắn làm kiếm thần, cũng đã tới túng kiếm mà bay, ngự kiếm phi hành. Rơi xuống sau đó, hắn quan sát tỉ mỉ lấy Diệp Phàm sau đó nói, hôm nay lão phu nhìn ngươi cùng Tây Môn Suy Tuyết đánh một trận, ngươi đối với kiếm đạo lĩnh ngộ không tầm thường, rất có thiên phú. Thế nào, có muốn hay không suy nghĩ bái ta làm thầy? Ngươi bái ta làm thầy học kiếm thuật của ta, hơn nữa ngươi tự thân lĩnh ngộ cái kia kiếm đạo, có thể thắng Vương Tiên Tri, có thể sau đó có thể thắng cái kia trong đồn đại lữ tổ. Lý Thuần Cương lời ấy là thật, hắn đi qua suy đoán, bây giờ Diệp Phàm kiếm đạo thực lực nếu như cộng thêm truyền thừa của hắn, Vương Tiên Tri, lữ tổ đều không là đối thủ. Bạch Đế thân chức trường kiếm lập, chân võ trước mặt không cúi đầu. Hắn Lý Thuần Cương muốn bồi dưỡng được chân chính đệ nhất, mà Diệp Phàm để cho hắn thấy có thể hy vọng. Truyền thừa của hắn không muốn đoạn. Diệp Phàm biết Lý Thuần Cương chưa nói lời nói dối, bất quá học Lý Thuần Cương kiếm thuật quá chậm, còn không bằng rút thưởng một lần tới nhanh. Đem vị này ở lại Bạch Vân Thành, vài phút là có thể rút thưởng. Ánh mắt của hắn khẽ động trực tiếp cự tuyệt.
Ta cự tuyệt.
Lý Thuần Cương sửng sốt một phen. Hắn không nghĩ tới Diệp Phàm vậy mà cự tuyệt nhanh như vậy.
Vì sao?
Diệp Phàm cười nói, bởi vì ta thực lực đã tại bọn hắn phía trên. Kiếm mụ nơi tay, cái gì lữ tổ bắt tổ, cái gì võ đế bắt đế đều là đệ đệ.
Lý Thuần Cương nghe được ánh mắt chấn động.
Hắn nghe được cái gì?
Diệp Phàm vậy mà nói hắn thực lực đã tại Vương Tiên Chi phía trên.
Một cái 20 tuổi không đến tiểu tử.
Làm sao có thể?
Đây nếu là có quả thực so với yêu quái nên yêu quái.
Cùng lão phu nhiều lần xem.
Lý Thuần Cương theo bản năng liền muốn tỉ thí.
Diệp Phàm đội bằng nói, đừng nóng đội, ta bây giờ không phải là thời điểm, ngày mai ta đi Bắc Ly, chờ ta trở về lại so với.
Hơn nữa so với ta có điều kiện.
Lý Thuần Cương cau mày.
Điều kiện gì?
Vào.
Chương 59, Thiên đạo kiếm thể, hiên viên thế gia.
Chương 59, Thiên đạo kiếm thể, hiên viên thế gia.
Lý Thuần Cương nhưng là lão hồ ly,
hắn có chút cảnh giác để phòng Diệp Phàm.
Diệp Phàm gặp hắn thần sắc căng thẳng biết Lý Thuần Cương có thể không có tốt như vậy lắc lư.
Bất quá không có gì đáng ngại, hắn còn có tuyệt chiêu.
Khu khu khu, kiếm thần cũng biết ta đáp ứng Tuyết Nguyệt kiếm tiên so kiếm cũng nói ra một cái yêu cầu.
Diệp Phàm ho khan vài tiếng bắt đầu rồi lắc lư lại phát.
Lý Thuần Cương hiếu kỳ vừa hỏi,
yêu cầu gì?
Diệp Phàm cười nói, nhập chủ ta Bạch Vân Thành.
Vào Bạch Vân Thành.
Lý Thuần Cương cau mày.
Cho nên, điều kiện của ngươi là lão phu cũng muốn vào ở ngươi Bạch Vân Thành mới có thể đáp ứng cùng lão phu tỉ thí.
Diệp Phàm gật đầu.
Lý Thuần Cương con ngươi lóe lên tình quang suy tư.
Yêu cầu này đối với hắn mà nói không có gì, bất quá hắn biết Diệp Phàm đã sớm làm như vậy,
dẫn vào tông môn cùng với lục địa thần tiên cảnh giới cao thủ.
Liền yêu cầu này, hắn đến cùng có mục đích gì?
Suy tư hơn, hắn nói, yêu cầu này ngược lại không phải là vấn đề, bất quá lão phu quen vô câu vô thúc.
Ngươi hồi đáp lão phu một vấn đề, lão phu làm tiếp suy nghĩ.
Diệp Phàm chán chau lên, khá lắm, ngươi một cái ta chỗ này trời lồi kéo đâu.
Ngươi hỏi.
Lý Thuần Cương thần sắc không gì sánh được nghiêm túc.
Diệp Phàm làm như vậy, mục đích tuyệt đối không đơn giản, hắn không thể không để bụng.
Nếu như Diệp Phàm đi tà đạo, như vậy Cửu Châu sắp có một hồi kinh thiên hạo kiếp, hắn không thể giúp người xấu làm điều ác.
Hắn không gì sánh được chăm chú ngạch ngưng mắt nhìn Diệp Phàm con ngươi hỏi, ngươi nạp tông môn, mời lục địa thần tiên cao thủ có mục đích gì?
Diệp Phàm nghe được vấn đề này thả lỏng có thể một hơi thở, hắn còn tưởng rằng gì đây?
Diệp Phàm cùng với đối với nhìn kỹ, ánh mắt không rời, một lúc lâu hắn trầm giọng nói, mục đích là vì ứng với gần đến Thiên Thu Đại Kiếp.
Thiên Thu Đại Kiếp?
Lý Thuần Cương nghi hoặc từ nói, tựa hồ không có nghe nói.
Diệp Phàm giải thích,
Thiên Thu Đại Kiếp, đây là một hồi cuộn sạch Cửu Châu thiên hạ kinh thiên hạo kiếp, cái này hạo kiếp sẽ sử dụng thần châu lục trầm, tiếng kêu than dậy khắp trời đất, thi vạn giảm, nhân gian hóa làm địa ngục.
Mục đích ta làm như vậy chính là vì thủ hộ ta Bạch Vân Thành.
Cũng may trước đó từ Bách Hiểu Sinh dẫn dắt cái này, như vậy liền có rất tốt lý do.
Lý Thuần Cương trầm tư, tựa hồ tại phân rõ Diệp Phàm thật giả.
Diệp Phàm biết, phải làm đại chiêu, vì vậy nói, ngươi nếu không tin, đi trong thành tìm Bách Hiểu Sinh, hắn cũng biết như thế Thiên Thu Đại Kiếp, còn cùng ta cùng nhau thành lập Thiên Cơ Lâu đến lúc đó cùng thiên hạ anh hào thương nghị kéo thiên hạ chi tướng quân.
Lý Thuần Cương nghe thế mà là tin,
bởi vì người không có khả năng cầm loại sự tình này dối trá, hơn nữa muốn chọc thủng tìm được Bách Hiểu Sinh là được,
cho nên tất nhiên là thật.
Một hồi kinh thiên hạo kiếp,
như vậy cũng liền hợp tình hợp lý.
Tốt, lão phu có thể đáp ứng, nhưng nếu là không có, lão phu đến lúc đó lại sẽ đi.
Lý Thuần Cương đáp ứng, hắn cũng không muốn thần châu lục trầm.
Bất quá cũng là nói ra nếu như Diệp Phàm nói đại kiếp nạn không có, hắn sẽ rời đi.
Diệp Phàm gật đầu.
Thử, vào được, còn muốn đi?
Xấu hổ, người không đi được.
Hắc hắc, lại có một lần rút thưởng cơ hội.
Diệp Phàm vui vẻ không thôi,
mà Lý Thuần Cương cũng là không khách khí.
Vậy lão phu ở ngươi thành chủ phụ không thành vấn đề a?
Diệp Phàm,
ngươi là thật không khách khí a?
Diệp Phàm không còn lời nào để nói.
Bất quá Diệp Phàm cảm thấy không có gì, bất quá lúc này kiếm mụ lên tiếng.
Không được.
Diệp Phàm vừa nghe lập tức cũng là cự tuyệt, không được.
A.
Lý Thuần Cương sửng sốt, hắn hiển nhiên không nghĩ tới Diệp Phàm sẽ cự tuyệt.
Cái này chẳng lẽ không nên đem hắn cung thượng khách sao?
Hắn tại Bắc Lương đãi ngộ, Bắc Lương Vương cũng phải lễ kính ba phần, trực tiếp vào ở thính triều cát, vinh hoa phú quý hưởng không hết.
Tại Diệp Phàm chỗ này vậy mà không vào được thành chủ phủ,
rất không thoải mái.
Diệp Phàm thấy thế cười nói, kiếm thần tiền bối, ngươi nên cùng Bắc Lương thế tử cùng nơi tôi à? Hắn có chỗ ở hà tất đến ta chỗ này?
Lý Thuần Cương vô cùng kinh ngạc, ngươi này đều biết?
Diệp Phàm cười nói, ta biết chuyện rất nhiều, huống hồ không phải không để ta không cho ngươi ở, là nhà ta thần tiên tỷ tỷ không cho ngươi ở.
Thần tiên tỷ tỷ,
chớ không phải là nàng?
Lý Thuần Cương nhớ lại hôm đó ở trên thành lầu thần ý nữ tử,
nữ tử kia trên người tán phát kiếm ý là Lý Thuần Cương chẳng bao giờ cảm giác được cường đại, hơn nữa khí tức cổ xưa, quá mức viễn cổ. Hơn nữa cái kia kim sắc đôi mắt không phải thế gian người.
Võ đế, lữ tổ tại trước mắt nàng cũng chưa có lớn như vậy cảm giác áp bách.
Cái kia láo tiền bối.
Nhưng mà mới vừa nói xong, Lý Thuần Cương chỉ cảm thấy một cổ kinh thiên hàn ý đánh tới.
Phanh.
Hắn trong nháy mắt bị đánh, thẳng tắp bay ra ngoài.
Lý Thuần Cương kinh hãi.
Hắn biết là nữ tử kia xuất thủ.
Diệp Phàm nhắc nhở, thần tiên tỷ tỷ cũng không thích người khác gọi nàng lao tiền bối.
Lý Thuần Cương nghiêm nghị.
Tiền bối có nhiều đắc tội.
Kiếm mụ không tiếp tục xuất thủ.
Diệp Phàm đạo, tiếng xưng hô này nàng miễn cưỡng nói tiếp thu.
Lý Thuần Cương không còn lời nào để nói.
Đúng lúc này Diệp Phàm trong đầu hệ thống thanh âm vang lên.
Ken, kiểm tra đo lường đến Lý Thuần Cương và ở Bạch Vân Thành, khen thưởng một lần rút thưởng cơ hội.
Có hay không rút thưởng?
Diệp Phàm trong lòng kinh hỉ.
Rút.
Hắn không có do dự trực tiếp rút.
Ken, đang tại rút thưởng. Chúc mừng ký chủ rút được Thiên Đạo Kiếm Thể. Thiên Đạo Kiếm Thể. Diệp Phàm có chút ngạc nhiên, này Thiên Đạo Kiếm Thể để làm gì không Thiên Đạo Kiếm Thể, có kiếm này thể người có thể trong nháy mắt học được thấy qua kiếm chiêu, đồng thời lĩnh ngộ Thiên Đạo Kiếm Khí, Thiên Đạo Kiếm Khí có thể phá không gian pháp tắc, phá thời gian pháp tắc, Thiên Đạo Kiếm Khí không nhìn không gian pháp tắc, không nhìn thời gian pháp tắc. Ngoa tạo. Diệp Phàm thấy Thiên Đạo Kiếm Thể trực tiếp hai mắt tỏa ánh sáng, có kiếm này thể Hạo Thiên cũng phải bị nàng đánh đòn. Liễu Bạch tại sao lại thua ở Hạo Thiên, không phải là bại bởi Hạo Thiên thời gian pháp tắc? Diệp Phàm có này kiếm thể, không phải là bằng hủ ở hệ ra kiếm khí có thể thương tổn được Hạo Thiên. Giống như kiếm diệt 23 cũng có thể ứng đối. Nhanh, dung hợp. Diệp Phàm vội vã dung hợp. Ken, đang tại dung hợp. Dung hợp thành công. Ngay sau đó màu lam bảng thuộc tính xuất hiện. Ký chủ, Diệp Phàm thân phận, Bạch Vân Thành chủ. Thiên phú, Thiên Đạo Kiếm Thể. Đã có thành trì, Bạch Vân Thành. Tài phú, Hoàng Kim 17/2. Tuổi tác, 22. Võ học, Thiên Ngoại Phi Tiên, Mát cấp, Kim Cương Bất Hoại Thần Công, Mát cấp, Thao Thiết Đại Pháp, Mát cấp, Song Toàn Thủ, Mát cấp, Hấp Công Đại Pháp, Mát cấp, Ngũ Lôi Chính Pháp, Mát cấp, Đại Hà Kiếm Ý, Mát cấp. Cảnh giới, Lục Địa Thiên Nhân Đỉnh Phong. Diệp Phàm nhìn bảng thuộc tính mỹ tư tư, hắn đều không dám nghĩ dùng kiếm mụ huy thời điểm nhiều đáng sợ. Một kiếm đoạn thiên đạo. Ngay tại hắn mỹ tư tư thời điểm, Lý Thuần Cương dự định đi, Diệp Phàm vội vã gọi lại. Kiếm thần tiền bối, các loại. Lý Thuần Cương tức giận, còn có chuyện gì? Lão phu buồn ngủ. Diệp Phàm hỏi hướng hắn, tiền bối cũng biết tại Bắc Lương Hiên Viên thế gia. Lý Thuần Cương gật đầu, đương nhiên một sáu biết, bọn hắn lao tổ Hiên Viên Đại Bàn lúc còn trẻ bị ta đánh rất thảm. Nghe nói hắn một mực tại lấy song tu phá cảnh, thử, vai môn tà đạo. Lý Thuần Cương rất là coi thường. Diệp Phàm khỏe miệng hơi hơi giơ lên. Hắn có một cái ý nghĩ, bất quá ý tưởng này được dịp giúp Nguyệt Giao phục quốc sau đó. Hiên Viên Đại Bàn song tu muốn cùng Hiên Viên Thanh Phong, mà Hiên Viên Thanh Phong tuyệt đối không phải đối thủ của hắn, nếu như lúc này biết Diệp Phàm sự tình, tất nhiên sẽ có hành động. Nhớ tới như vậy, hắn chuẩn bị phái Tang Tang hướng Bắc Lãnh bên kia truyền đi một ít tin tức. Hiên Viên thế gia vào ở, tất nhiên cũng có thể rút thưởng. Bên này Lý Thuần Cương thấy Diệp Phàm xuất thần, không rõ ràng cho lắm, chỉ nói: "Lão phu đi trước, lần sau vội tới lão phu nói một chút cái kia lão, ngươi thần tiên tỷ tỷ rốt cuộc là hà tồn tại?" Diệp Phàm gật đầu: "Tốt, lần sau kiếm thần đến ta cho ngươi biết thần tiên tỷ tỷ lai lịch, đến lúc đó chớ để cho hù được." Lý Thuần Cương nghe xong thầm nghĩ, thân phận gì có thể hù dọa đến lão phu, không có khả năng.